Chương 314, điên cuồng thiên đạo minh sứ giả, Tư Không Trường Phong cường thế chém giết thiên đạo minh sứ giả. Chương 314, điên cuồng thiên đạo minh sứ giả, Tư Không Trường Phong cường thế chém giết thiên đạo minh sứ giả. Mà thiên đạo minh vị này sứ giả tu vi trở xuống thánh vương hậu kỳ thời điểm, thiên đạo minh vị này sứ giả trong ánh mắt đỏ như máu bắt đầu từ từ rút đi. Rất nhanh ánh mắt của hắn bên trong đỏ như máu liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là liếc một chút thư thái, bất quá làm hắn nhìn gặp trước mặt mình Tư Không Trường Phong thời điểm, hắn trong ánh mắt thư thái liền biến thành phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình cho dù là sử dụng chính mình át chủ bài, vậy mà cũng vô pháp giải quyết trước mặt Tư Không Trường Phong, mà lại lúc này thời điểm thiên đạo minh sứ giả tự nhiên cũng là cảm nhận được chính mình thân thể bên trong cái kia tàn phá không chịu nổi kinh mạch. Mặc dù nói hắn hiện tại còn có thể điều động thánh vương hậu kỳ lực lượng, nhưng là sau trận chiến này trong thân thể của hắn lực lượng liền sẽ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Có lẽ có linh bảo có thể đem hắn tu vi khôi phục, nhưng là trước mặt Tư Không Trường Phong cũng sẽ không để hắn rời khỏi, huống chi mặc dù muốn khôi phục hắn thân thể thứ cần thiết hắn cũng vô pháp tìm tới. Mặc dù nói hắn chỗ thế lực là thiên đạo minh, nhưng là thiên đạo minh cũng sẽ không vì một cái phế vật đi tìm những thiên tài địa bảo kia. Liên tính toán có cũng không có khả năng để một cái phế vật đi sử dụng. Nghĩ tới chỗ này, thiên đạo minh sứ giả một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong, hắn lúc này đã không để ý tới mình nữa trong thân thể cái kia cỗ phá toái lực lượng, lúc này thời điểm hắn chỉ muốn đem trước mặt mình Tư Không Trường Phong giải quyết. Mà đúng lúc Tư Không Trường Phong ý nghĩ cũng cùng hắn một dạng, chỉ thấy hắn ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt vị này thiên đạo minh sứ giả. Sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn lộ ra một vệt khinh miệt nụ cười. Hắn dù nói thế nào cũng là thương tiên, đối một vị đồng dạng là thánh vương hậu kỳ tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không có chút sợ hãi. Huống chi vị này thánh vương hậu kỳ tu sĩ thân thể tình huống hắn cũng minh bạch. Hôm nay cho dù là ta sinh tử cũng muốn đưa người chém giết. Sau đó chỉ thấy thiên đạo minh sứ giả một mặt tức giận đối với Tư Không Trường Phong mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo để người cảm thấy lông tơ rung động lập hoảng sợ. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại đi. Tư Không Trường Phong đang nghe hắn về sau, một mặt kinh miệt nhìn lấy hắn mở miệng nói, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm trong tay ngân thương đeo tại sau lưng, cả người xem ra phảng phất như là đứng thẳng giữa thiên địa một tôn chân chính thương tiên đồng dạng. Mà thiên đạo minh sứ giả tại nhìn thấy Tư Không Trường Phong trên mặt cái kia khinh miệt nụ cười lúc cũng là càng thêm phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn trên thân cái kia đạo màu đen khí tức không ngừng lan tràn toàn bộ thân thể. Theo những thứ này màu đen khí tức không ngừng lan tràn thiên đạo minh vị này sứ giả thân thể, hắn trên thân cái kia vốn là liền đã có chút nhỏ yếu khí tức liền bắt đầu từ từ tăng gọn. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian nghe được chúng ta vị này sứ giả tu vi lại lần nữa về tới thánh vương viên mãn cảnh giới. Cảm nhận được điểm này, Tư Không Trường Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thiên đạo minh vị này sứ giả át chủ bài lại còn nhiều như vậy. Vừa mới tiêu hao hết một viên đan dược về sau, lại còn có để thăng chính mình tu vi lực lượng. Nhưng là Tư Không Trường Phong không biết là thiên đạo minh vị này sứ giả lần này để thăng chính mình tu vi thì đã không có lại để thăng chính mình tu vi cơ hội. Thậm chí có thể nói thiên đạo minh vị này sứ giả đánh ra cái này sau một kích, hắn liền không còn có bất kỳ lực lượng. Mà theo thiên đạo minh sứ giả trên thân khí tức không ngừng tăng lên, chỉ thấy sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên một cái huyết lang, cái này một cái huyết lang xuất hiện trong nháy mắt, cả mảnh trời không đều dường như nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Đồng thời một đạo hung ác lại tàn bạo khí tức chậm rãi theo cái này một cái huyết lang trên thân tán phát đi ra, mà lúc này thiên đạo minh sứ giả sắc mặt càng thêm trắng xám, bất quá lúc này thời điểm hắn lại là không quan tâm đem chính mình tất cả lực lượng đều chú nhập chắp sau lưng cái này một cái huyết lang trong thân thể. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, phía sau hắn cái này một cái huyết lang trên thân khí tức liền đã đạt đến trình độ càng đáng sợ, mà lại càng thêm tàn phá bừa bãi bạo động, lại mang theo sát phạt khí tức không ngừng theo cái này một cái huyết lang trong thân thể phát ra. Sau đó vị này thiên đạo minh sứ giả trực tiếp đem sau lưng cái này một cái huyết lang hung hăng hướng về Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới, tại đánh ra một chiêu này thời điểm, hắn thân thể liền bắt đầu ở trên bầu trời lung lay. Hiển nhiên hắn lúc này đã đến sắp chết cấp độ. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại là ổn định chính mình thân thể, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng nhìn lấy đối diện Tư Không Trường Phong. Nguyên lai là dùng hết trong thân thể tất cả lực lượng đến đánh ra một chiêu cuối cùng này hả? Bất quá đã như vậy, vậy ta liền tiếp. Tư Không Trường Phong trông thấy cái này một màn tự nhiên cũng là minh bạch đối diện vị này thiên đạo minh sứ giả ý tứ. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ mãnh liệt chiến ý, song tay nắm thật chặt trong tay ngân thương, sau đó chỉ thấy hắn một bước hướng về phía trước bước ra, đồng thời ở sau lưng của hắn nhanh chóng dâng lên một đầu màu bạc trắng cự long. Đầu này cự long xuất hiện trong nháy mắt, dường như toàn bộ trên bầu trời đều không thể thừa nhận nó tồn tại đồng dạng, mà Tư Không Trường Phong thì là nhảy lên một cái đi vào cự long đỉnh đầu. Tay cầm trường thương hắn nhanh chóng đứng ở cự long phía trên. Sau đó trong ánh mắt tràn đầy chiến ý hướng về phía trước huyết lang nhìn qua. Sau đó chỉ thấy hắn rất nhanh liền dung nhập đầu này trong cự long, sau đó mang theo uy lực khủng bố hướng về phía trước huyết lang đánh tới. Một giây sau, trên bầu trời huyết lang cùng cự long liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ trên bầu trời đều chia làm một mảnh đỏ như máu cùng một mảnh màu trắng bạc. Cái này hai đạo quang mang tại cái này rực rỡ dưới ánh mặt trời lộ ra như thế lóa mắt. Đồng thời cái kia đáng sợ tiếng ầm ầm còn đang không ngừng từ trên bầu trời truyền đến. Phía dưới bách tính tại cảm nhận được trên bầu trời cái kia kinh khủng bạo động lúc cũng là không ngừng cầu nguyện đại hạ thiên triều người có thể thắng lợi. Đồng thời bọn hắn trên mặt còn mang theo một vẻ lo lắng ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đỏ như máu cùng màu trắng bạc quang mang hỗn tạp bầu trời. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy cái kia màu trắng bạc quang mang đâm rách màu đỏ máu quang mang, phản phất là một cái thương long chính đang không ngừng vượt qua cái kia một cái huyết hải. Cùng lúc đó, trên bầu trời ánh sáng mặt trời cũng là chậm rãi theo màu trắng bạc quang mang bên trong chiếu bắn ra, lộ ra toàn bộ chân trời mười phân bình thản. Mà lúc này trên bầu trời, Tư Không Trường Phong tay cầm trường thương đã đâm xuyên qua thiên đạo minh vị này sứ giả lồng ngực. Mà Thiên Đạo Minh vị này sứ giả thì là một mặt thật không thể tin nhìn lấy chính mình đối diện Tư Không Trường Phong, hắn không nghĩ tới chính mình tiêu đốt chính mình lực lượng cuối cùng một kích lại bị trước mặt Tư Không Trường Phong phá giải. Sau đó chỉ thấy hắn thân thể bắt đầu từ từ tan rã, sau đó hóa thành một giọt lại một giọt máu mưa hướng về phía dưới rơi đi. Mà nhìn lấy Thiên Đạo Minh vị này sứ giả hóa thành một giọt lại một giọt máu vũ lạc hạ Tư Không Trường Phong, khóe miệng lúc này thời điểm cũng là xuất hiện một vệt tơ máu. Cả người sắc mặt cũng là biến đến trắng bệnh. Có điều hắn vẫn là xách trong tay trường thương chậm rãi rời đi mảnh này thiên không. Sau đó chỉ thấy một đạo quang mang tại Trường An thành cửa bắc lướt qua. Một giây sau, Tư Không Trường Phong thân ảnh liền đứng ở Trường An thành cửa bắc trên tường thành, ánh mắt rằng rặc nhìn hướng Thiên Ngoại Thiên chiến trường. Chương 315, Thánh Vương vẫn lạc dị tượng chuyển khắp đông vực, chấn kinh đông vực. Chương 315, Thánh Vương vẫn lạc dị tượng chuyển khắp đông vực, chấn kinh đông vực. Lúc này thời điểm Tư Không Trường Phong cũng không lo lắng Thiên Ngoại Thiên cái khác người, dù sao tại trong ánh mắt của hắn bọn hắn đại hạ thiên triều những người khác chiếm cứ thượng phong. Mà vừa mới Tư Không Trường Phong chém giết vị kia Thiên Đạo Minh sứ giả dị tượng cũng là xuất hiện ở trên bầu trời, nhưng phàm là Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc, trên bầu trời đều sẽ xuất hiện đáng sợ dị tượng. Chỉ thấy Trường An thành trên không trong nháy mắt thì rơi ra một đạo huyết vũ, đồng thời toàn bộ thiên đạo đều dường như bi ai lên, một đạo để người cảm thấy bi ai khí tức chậm rãi truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Thậm chí cái này đạo khí tức còn đang không ngừng hướng về toàn bộ đông vực truyền đi. Lúc này thời điểm đông vực tu sĩ tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một màn, chỉ là bọn hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao đông vực tu sĩ đã từng tu vi cao nhất cũng bất quá là vương giả cảnh giới, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể biết Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc còn có dị tượng. Đương nhiên bọn hắn không biết cũng không có nghĩa là cái khác người không biết, lúc này Vô Cực Tông tông chủ tại cảm nhận được trên bầu trời đạo này tràn ngập khí tức lúc, cả người đều kinh hoàng thất thố đứng lên. Sau đó ánh mắt tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Trường An thành phương hướng. Lúc này thời điểm cảm thấy thật không thể tin không chỉ có riêng chỉ là vị này Vô Cực Tông tông chủ, còn có Vô Cực Tông thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm cũng là ào ào xuất hiện ở đại điện bên trong, bọn hắn đồng dạng ánh mắt thật không thể tin nhìn chằm chằm Trường An thành phương hướng. Vừa mới đại chiến bởi vì bọn hắn Vô Cực Tông cách quá xa cho nên cũng không có phát hiện, đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn Vô Cực Tông bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá là nhập thánh cảnh giới, hơn nữa còn là bởi vì đại hạ tiên triều thành lập mới đột phá nhập thánh cảnh giới. Cho nên vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có phát hiện Trường An thành bên kia biến hóa. Nhưng là hiện tại Thánh Vương vẫn lạc tự nhiên cũng là đưa tới chú ý của bọn hắn. Không nghĩ tới trong thành Trường An lại có Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn lạc, có thể gây nên mãnh liệt như thế dị tượng, chỉ sợ vị này Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng không yếu đi. Vô Cực Tông tông chủ ánh mắt rằng rặc nhìn lấy Trường An thành phương hướng chậm rãi mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn cũng là nghĩ lên Đại Hạ Thiên Triều thành lập thời điểm đứng ở tế đàn trung quanh cái kia mấy đạo thân ảnh. Đúng vậy à, chỉ sợ lần này Đại Hạ Thiên Triều chém giết một vị cường hãn Thánh Vương cấp bậc cường giả, không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều thực lực lại có như thế khủng bố. Một vị thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nghĩ lên Đại Hạ Thiên Triều mấy vị kia Thánh Vương cấp bậc cường giả, đồng thời hắn trên mặt còn xuất hiện một vẻ cảm khái. Nếu như lúc trước không phải đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều, như vậy bọn hắn Vô Cực Tông chỉ sợ sớm đã bị Đại Hạ Thiên Triều giải quyết. Đã như vậy mà nói vậy bọn ta đi một chuyến Trường An thành đi, mặc dù nói chúng ta đi Trường An thành khả năng không giúp được đế quân, nhưng là chúng ta Vô Cực Tông dù nói thế nào cũng là đế quân thuộc hạ. Lúc này thời điểm một vị lão giả chậm rãi đứng ra, đối với mọi người ở đây mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt liền rằng rặc nhìn phía Trường An thành phương hướng. Mà mấy người khác đang nghe hắn về sau cũng là ào ào theo nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy Vô Cực Tông mấy vị cường giả hóa thành mấy cái đạo hư ảnh biến mất tại Vô Cực Tông, mà bọn hắn tiến về phương hướng chính là Đại Hạ Trường An thành. Lần này dị tượng tự nhiên cũng là đưa tới toàn bộ đông vực chú ý, những cái kia đông vực tu sĩ cũng là ào ào ngẩng đầu lên nhìn qua Trường An thành bên kia vết vũ. Đồng thời cố này chính đang tràn ngập bi ai khí tức cũng là để bọn hắn có chút không biết làm sao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao ta cảm giác mình bây giờ thật khó chịu? Trường An thành bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta đột nhiên cũng cảm giác mình thật khó chịu a. Tốt giống thân nhân của mình qua đời đồng dạng. Có lẽ là đế quân hiện tại chính đang làm cái gì đi, dù sao có thể gây nên như thế kinh nhân dị tượng ngoại trừ đế quân bên ngoài hẳn không có những người khác đi. Muốn không chúng ta đi Trường An thành nhìn xem, Trường An thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta muốn đi xem. Toàn bộ đông vực tu sĩ lúc này thời điểm cũng đang thảo luận lấy cái này một mảnh bi ai khí tức, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không lo lắng. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn sở phàm vị này đế quân là vô địch tồn tại, có sở phàm tại bọn hắn đông vực sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Qua lúc này thời điểm những tu sĩ này đều hiếu kỳ nhìn về phía Trường An thành phương hướng, đồng thời rất nhiều người nóng lòng muốn thử muốn đi trước Trường An thành. Ngay tại toàn bộ đông vực tu sĩ đều chấn kinh thời điểm, lúc này Thiên Ngoại Thiên chiến trường phía trên Vũ Văn thành đô trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đảng vùng vậy kín không kẽ hở, sau đó chỉ thấy một đạo màu vàng kim quang mang vạch phá bầu trời. Một giây sau chỉ thấy Vũ Văn thành đô trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đảng trực tiếp đâm xuyên qua chính mình đối diện vị kia Thiên Đạo Minh chấp sự, sau đó chỉ thấy vị này Thiên Đạo Minh chấp sự trong miệng thốt ra một vệt đỏ như máu tươi. Mà bộ ngực của hắn cái kia một chỗ to lớn lon còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, ánh mắt không ánh sáng nhìn thoáng qua Vũ Văn Thành Đô, sau toàn bộ người thân thể chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Thiên Đạo Minh vị này chấp sự thân thể chính đang không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, hắn cũng không có lựa chọn buông tay mặc kệ, ngược lại chỉ thấy hắn lại một lần nữa hướng về Thiên Đạo Minh vị này chấp sự vung ra một quyền. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Thiên Đạo Minh vị này chấp sự thân thể đánh nát, làm xong đây hết thảy Vũ Văn Thành Đô không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng kim quang mang biến mất tại thiên ngoại thiên. Sau một lát, tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim đảng Vũ Văn Thành Đô cũng là xuất hiện ở Trường An thành cửa thành bắc trên tường thành, sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu. sau đó liền bình tĩnh đứng tại Tư Không Trường Phong sau lưng, bất quá lúc này thời điểm hắn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào trên không thiên ngoại thiên. Vũ Văn Thành Đô giải quyết vị này Thiên Đạo Minh chấp sự đồng thời, lúc này đang cùng Thiên Ngoại Thiên chấp sự đại chiến Bùi Nguyên Khánh cũng là đại phát thần uy. Chỉ thấy hắn ngân truy trong nháy mắt liền đem trước mặt vị này Thiên Đạo Minh chấp sự nện lẹp, sau đó Bùi Nguyên Khánh sờ lên bộ ngực mình chỗ máu tươi, lúc này mới yên tâm rời đi Thiên Ngoại Thiên. Đến mức vị kia Thiên Đạo Minh chấp sự thì là đã hóa thành điểm điểm tích tích quang ảnh biến mất tại Thiên Ngoại Thiên. Sau đó chỉ thấy Trường An thành cửa thành bắc trên tường thành đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang, một giây sau, chỉ thấy một bộ ngân bào Bùi Nguyên Khánh xuất hiện ở Vũ Văn Thành Đô bên người. Mà hắn cái kia một bộ ngân bào trên thân còn dính nhuộm địch nhân máu tươi, làm đến Bùi Nguyên Khánh xem ra mười phân hung tàn. Ngay tại Bùi Nguyên Khánh thanh âm vừa mới rơi vào Trường An thành cửa thành bắc trên tường thành thời điểm, chỉ thấy một đạo quang mang lại một lần nữa rơi vào Bùi Nguyên Khánh mấy người bên người. Theo cái này đạo quang mang chậm rãi tán đi, chỉ thấy tay cầm một cây trường thương Khương Tùng một mặt hòa ái đứng tại Bùi Nguyên Khánh cùng Vũ Văn Thành Đô bên người. Bất quá lại có thể nhìn đến hắn trường thương mũi thương còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, cùng hắn cái kia khuôn mặt hòa ái tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Mà Bùi Nguyên Khánh khi nhìn đến trước mặt mình xuất hiện Khương Tùng lúc cũng là hướng về Khương Tùng nhẹ gật đầu, tại trước mặt vị này tay cầm trường thương Khương Tùng, Bùi Nguyên Khánh vẫn là tán thành hắn thực lực. Đến mức là làm sao công nhận, đương nhiên là bởi vì Bùi Nguyên Khánh bị hắn đánh cho một trận. Chương 316, Chu Sát xâm phạm địch nhân, Âu Dương Linh Tuyết suy đoán chương 316, Chu Sát xâm phạm địch nhân, Âu Dương Linh Tuyết suy đoán theo Bùi Nguyên Khánh bọn người trở lại Trường An thành trên tường thành về sau, La Thành bọn người là theo sát phía sau giải quyết Thiên Đạo Minh chấp sự về tới Trường An thành trên tường thành. Lúc này duy nhất không có giải quyết cũng là lão hoàng đối thủ, vị kia Thiên Đạo Minh Thánh Vương trùng kỳ tu sĩ. Mà lão hoàng cùng Thiên Đạo Minh vị này tu sĩ tự nhiên cũng là biết mặt khác chiến trường đã kết thúc. Lão hoàng ánh mắt rằng giặc lườm liếc trước mặt mình vị này Thiên Đạo Minh Thánh Vương trùng kỳ tu sĩ, sau đó lại đem ánh mắt quan sát phía dưới, đang chờ đợi chính mình kết thúc đại chiến Tư Không Trường Phong bọn người. Lão bằng hữu, chúng ta cái kia kết thúc cuộc chiến đấu này. Sau đó lão hoàng liền nhẹ nhàng vỗ vỗ cái hộp kiếm của chính mình nói ra, trong giọng nói của hắn trộn lẫn lấy hoảng hốt cùng tăng thương, bất quá cũng đúng vào lúc này, lão hoàng trên thân tán phát lấy một đạo đáng sợ kiếm ý mà tại hắn phía trước vị này Thiên Đạo Minh phó sứ người trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Minh cường giả vậy mà như thế tùy tiện thì toàn bộ ngã xuống tại cái này tiểu tiểu đông ngực. Chỉ bất quá lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người cũng là cảm nhận được cái này một cỗ đáng sợ lại cường hãn kiếm ý, sau đó hắn rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình lão hoàng trên thân. Chỉ thấy lúc này lão hoàng không có vừa mới bắt đầu lười biếng, trong ánh mắt tràn đầy một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời ở trên người hắn còn chứng kiến một bộ giống như kiếm thần hàng lâm đồng dạng khí thế. Thấy cảnh này Thiên Đạo Minh phó sứ người trong nội tâm thầm than một tiếng không tốt, bất quá lúc này thời điểm hắn đã không có cơ hội phản kháng. Chỉ thấy một đạo đáng sợ kiếm mang đạch phá bầu trời, sau đó hướng về Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người đánh tới, đạo này đáng sợ kiếm mang trực tiếp đem cả mảnh trời không đều chém thành hai nửa. Đồng thời một cỗ tang thương lại bá đạo khí tức truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên. Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người chỉ là cảm nhận được cỗ khí tức này liền triệt để bất lạc. Chỉ thấy hắn cổ họng chỗ xuất hiện một tia máu tươi, một giây sau cả người trực tiếp thật không thể tin chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lão hoàng thì là không có chút nào ngoài ý muốn nhẹ nhàng đối với Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người tại nhấn một ngón tay. Sau đó vị này phó sứ người liền hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại thiên ngoại thiên. Theo vị này Thiên Đạo Minh phó sứ người sau khi ngã xuống, lão hoàng cũng là lần nữa vô vô cái hộp kiếm của chính mình, những thứ này bảo kiếm toàn bộ sau khi thu trở về, lão hoàng cái này mới chậm rãi hướng về Trường An thành thành tường mà đi. Mấy hơi thở ở giữa, lão hoàng cũng là lần nữa về tới Trường An thành trên tường thành. Mà theo lão hoàng trở lại Trường An thành trên tường thành về sau, trên bầu trời cũng là xuất hiện lần nữa Thánh Vương Vẫn Lạc dị tượng. Lần này dị tượng mặc dù không có vừa mới lần kia dị tượng như vậy khủng bố, nhưng là thuộc về Thánh Vương cấp bậc cường giả Vẫn Lạc dị tượng vẫn là truyền khắp toàn bộ Trường An thành, thậm chí còn đang không ngừng hướng về đông vực quyết tán. Chính tại đi đường Vô Cực Tông mọi người tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn, chỉ thấy Vô Cực Tông tông chủ trong ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Trường An thành phương hướng. Sau đó hắn ánh mắt chậm rãi nhìn phía bên cạnh mình mấy cái vị lão giả trên thân. Mấy vị này lão giả tại nhìn thấy Vô Cực Tông tông chủ ánh mắt lúc cũng là nhẹ gật đầu, bất quá cũng có thể theo bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Sau đó mấy người càng thêm nhanh chóng hướng về Trường An thành phương hướng tiến đến, tuy nhiên bọn hắn không biết đạo Trường An thành đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, Trường An thành tuyệt đối phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Bằng không mà nói, Thánh Vương cấp bậc cường giả không có khả năng dễ dàng như thế liền bất lạc. Đây là chuyện gì xảy ra, đáng sợ dị tượng tại sao lại xuất hiện ở trên bầu trời, chẳng lẽ là chúng ta đông vực phát sinh chuyện gì đó không hay sao? Cần phải không thể nào, chúng ta đông vực dù nói thế nào cũng là có đại hạ thiên triều cái này đỉnh phong thế lực quản lý, làm sao có thể phát sinh chuyện không tốt? Chỉ sợ là có địch nhân đến phạm, cho nên đế quân đại biểu cho đại hạ thiên triều chém giết địch người mới sẽ đưa tới dị tượng đi. Không biết là hạng gì kẻ địch khủng bố bất lạc, lại có thể mang đến như thế khủng bố dị tượng. Đáng tiếc chúng ta không cách nào nhìn đến trận này đại chiến. Vốn là vừa mới cái kia một đạo dị tượng sinh ra thời điểm thì cảm thấy chấn kinh đông vực mọi người lúc này thời điểm càng thêm khiếp sợ nhìn lấy Trường An thành phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn đông vực vậy mà phát sinh hai đạo đáng sợ như vậy dị tượng, mặc dù nói bọn hắn tu vi quá yếu, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại đông vực những tu sĩ này đều mười phân tin tưởng vững chắc chính mình đế quân có thể giải quyết hết thể địch nhân. Tại trong lòng của bọn hắn sợ phàm phảng phất như là thần đồng dạng tồn tại, cho nên lại kẻ địch lợi hại đều khó có khả năng đánh thắng được bọn hắn đại hạ thiên triều. Bất quá lúc này thời điểm đại đa số tu sĩ vẫn là hướng về Trường An thành phương hướng tiến đến, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Trường An thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Trường An thành lại có vẻ mười phần bình tĩnh, hiển nhiên trong thành Trường An tu sĩ cùng bách tính lúc này thời điểm còn không có theo vừa mới biến hóa bên trong kịp phản ứng. Bọn hắn không nghĩ tới địch nhân đáng sợ như vậy lại bị bọn hắn đế quân dễ dàng như vậy giải quyết, có lẽ có thể nói bị bọn hắn đại hạ thiên triều cường giả dễ dàng như vậy thì giải quyết. Trong hoàng cung, lúc này Âu Dương Linh Tuyết cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong, làm bác vực đỉnh tiêm thế lực quận chúa nàng tự nhiên biết Thánh Vương cấp bậc cường giả đại biểu cho cái gì. Nhưng là hắn không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn mặt, đại hạ thiên triều liền chém giết hai vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Phản phất là hai vị tiểu tiểu tu sĩ được giải quyết đồng dạng. Đại hạ thiên triều quả nhiên không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, hai vị Thánh Vương cấp bậc cường giả thì dễ dàng như vậy bị đại hạ thiên triều giải quyết, chỉ sợ đại hạ thiên triều thực lực cùng đế quốc chúng ta so ra cũng chênh lệch không xa đi. Đứng tại bên người nàng Hỏa lão lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy rung động nói ra, đồng thời hắn vừa mới bắt đầu đối đại hạ thiên triều khinh miệt lúc này thời điểm cũng là biến mất không thấy. Dù sao đại hạ thiên triều có thể dễ dàng như thế liền xuất ra hai vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, mà lại hai vị này Thánh Vương cấp bậc cường giả còn dễ dàng như thế liền giải quyết hai vị Thánh Vương. Dạng này đại hạ thiên triều lại làm sao có thể giống bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy? Phải biết cho dù là Xương Hoa Đế quốc muốn xuất ra hai vị Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng là có chút khó khăn, dù sao những cái kia Thánh Vương cấp bậc cường giả đều cần bế quan, thậm chí có chút Thánh Vương cấp bậc cường giả thọ mệnh đã đi tới cuối cùng. Không đến nguy hiểm cho đế quốc tồn vong thời điểm bọn hắn sẽ không xuất hiện. Mà đại hạ thiên triều hai vị này Thánh Vương cấp bậc cường giả tuổi tác thì là 10 phân tuổi trẻ, hiển nhiên bọn hắn có thể không hạn chế xuất thủ. Trấn Bắc Vương phủ làm sao có đáng sợ như vậy thực lực, chẳng lẽ bọn hắn cũng là ngoại lai thế lực sao? Mà lúc này Âu Dương Linh Tuyết thì là cao mày nhìn lấy hoàng cung nội bộ phương hướng, lúc này thời điểm nàng đã bắt đầu không tin Trấn Bắc Vương phủ vốn chính là đông được thế lực. Dù sao hiện tại đại hạ thiên triều cũng chính là đã từng Trấn Bắc Vương phủ bày ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Chương 317, tin tức truyền về Thiên Đạo Minh, cường đại Thiên Đạo Minh chương 317, tin tức truyền về Thiên Đạo Minh. Cường đại Thiên Đạo Minh Hỏa lão đang nghe Âu Dương Linh Tuyết mà nói về sau cũng là bắt đầu suy tư lên, dựa theo bọn hắn vừa mới bắt đầu đối Trấn Bắc Vương phủ lý giải, Trấn Bắc Vương phủ bên trong cũng có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới, coi như song không nổi tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Trấn Bắc Vương phủ bên trong lại có Thánh Vương cấp bậc cường giả, đương nhiên hiện tại Trấn Bắc Vương phủ cũng không gọi Trấn Bắc Vương phủ, mà chính là thống nhất toàn bộ Đông Ngực Đại Hạ Thiên Triều. Nhưng dù vậy Trấn Bắc Vương phủ thực lực cũng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có lẽ Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm đã từng bái nhập trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong, mà những cái này cường giả đều là những thứ này trung vực đỉnh tiêm thế lực phái tới bảo hộ Sở Phàm. Không biết là chuyện gì xảy ra Hỏa lão lúc này thời điểm cũng là bắt đầu suy đoán lên, có đáng sợ như vậy thực lực, chỉ sợ ngoại trừ trung vực giống như cũng không tìm được đi. Dù sao nếu như là bắc vực, bọn hắn bên trong có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy cường giả đến bảo hộ một người. Cho dù là Âu Dương Linh Tuyết vị này, bắc vực hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong Xương Hoa Đế quốc quận chúa cũng bèn bèn chỉ có một vị nhập thánh cấp bậc hộ đạo giả. Mặc dù nói không biết đại hạ thiên triều thực lực vì cái gì đáng sợ như thế, nhưng là có đáng sợ như vậy đại hạ thiên triều thực lực sẽ là ta báo thủ lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Linh Tuyết lúc này thời điểm ánh mắt cũng là sáng ngời lên, vừa mới bắt đầu nàng có lẽ còn sợ dính dáng đến đại hạ thiên triều, nhưng là nàng bây giờ đã không chút nào sợ. Dù sao đại hạ thiên triều thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Có đáng sợ như vậy đại hạ thiên triều đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Bất quá lúc này thời điểm Âu Dương Linh Tuyết trong nội tâm lại là có một ít không qua được, dù sao đây vốn chính là Âu Dương thế gia sự tình, bây giờ lại đem đã từng Trấn Bắc Vương phủ liên lụy vào. Kỳ thật nàng không biết là lúc này địch nhân của nàng đã ngay tại tiến về đông vực, mà phía sau càng là trực tiếp dự định tiến công đại hạ thiên triều. Nếu như không phải đại hạ thiên triều thực lực cường đại, có lẽ toàn bộ đông vực thế lực đều sẽ bị địch nhân của nàng hủy diệt. Mà một bên khác Tư Không Trường Phong mấy người cũng là về tới trong hoàng cung, trận này đại chiến tuy nhiên ở bên ngoài xem ra mười phân mãnh liệt, nhưng là đối với bọn hắn tới nói cũng là đi chém giết một địch nhân thôi. Theo Tư Không Trường Phong giải quyết địch nhân về sau Sở Phàm cũng là lần nữa bắt đầu nhàn nhã lên, đến mức lo lắng thiên đạo mình cường đại hơn cường giả hàng lâm đông vực, Sở Phàm trong lòng không có chút nào lo lắng. Hắn có thể không tin Thiên Đạo Minh sẽ phái ra đại thánh cấp bậc trở lên cường giả tiến về Đông Ngực đến giải quyết bọn hắn đại hạ thiên triều. Huống chi hiện tại Cơ Hạo Nguyệt sắp đột phá đến đại thánh cảnh giới, mà sắp xếp vào trung vực một đám sát thủ, lúc này thời điểm cũng là tại Triệu Cao An bài phía dưới đi đến trung vực. Không quá lớn An Thành bách tính cùng tu sĩ lúc này thời điểm lại là triệt để chấn động lên, dù sao lần này bọn hắn giải quyết địch nhân quá mức cường đại, thậm chí để Trường An Thành bách tính cùng tu sĩ cảm thấy có chút khó tin. Bất quá đây hết thảy đều cùng trong hoàng cung Sở Phàm không có quan hệ. Ngay tại Trường An Thành bên này chính tại nhảy cẫng hoan hô đồng thời, lúc này Thiên Đạo Minh bên này, Thiên Đạo Minh minh chủ chính đang suy tư như thế nào cầm xuống trung vực đỉnh tiêm thế lực. Thiên Đạo Minh từ khi xuất hiện về sau bọn hắn mục đích chủ yếu chính là vì thống nhất toàn bộ thế giới, cho nên những năm này đến nay, Thiên Đạo Minh đều một mực tại mở rộng chính mình thế lực. Nhưng phía sau bọn hắn Thiên Đạo Minh bị đỉnh tiêm thế lực trở ngại, cho nên hiện tại Thiên Đạo Minh cũng không dám như thế quang minh chính đại liền đi mở rộng chính mình thế lực. Mà những cái kia đỉnh tiêm thế lực lúc này thời điểm cũng là không có tiếp tục cùng Thiên Đạo Minh là địch, mặc dù nói Thiên Đạo Minh bên trong không có đế cấp thế lực nội tình, nhưng là Thiên Đạo môn bên trong lại có mấy vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đây cũng là vì cái gì Thiên Đạo Minh cùng đỉnh tiêm thế lực ở giữa không có phát sinh đại chiến nguyên nhân, Thiên Đạo Minh không có đỉnh phong đế cấp thế lực nội tình, mà những cái kia đỉnh phong thế lực bên trong cũng rất ít có chuẩn đế cấp bậc cường giả có thể xuất thế. Cho nên giữa hai bên liền tạo thành một cái thăng bằng. Thì tại Thiên Đạo Minh bị minh chủ này chính đang suy tư như thế nào giải quyết những thứ này đỉnh tiêm thế lực thời điểm, chỉ thấy một vị lão giả vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào. vị lão giả này xem ra tuy nhiên 10 phần thương lão, nhưng là hắn trên thân khí tức lại đã đạt đến thánh vương cấp bậc. Mà Thiên Đạo Minh Minh chủ tại nhìn thấy vị lão giả này về sau, cũng là chậm rãi ngẩng đầu đến xem vị lão giả này, đồng thời Thiên Đạo Minh Minh chủ trong nội tâm lúc này thời điểm cũng là sinh ra một vẻ bất an. Dù sao vị lão giả này trước vị hắn nên cũng biết, có thể làm cho lão giả vội vàng như thế đi vào hắn nơi này, tuyệt đối xuất hiện đại sự. Thế mà lão giả mở miệng nói ra được tin tức cũng là nghiệm chứng Thiên Đạo Minh Minh chủ trong nội tâm phỏng đoán. Minh chủ, phái đi Đông Bực Tư Pháp sứ giả cùng một đám Thiên Đạo Minh tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Đang nghe lão giả lời nói về sau, Thiên Đạo Minh Minh chủ sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới một cái tiểu tiểu Đông Bực vậy mà để bọn hắn Thiên Đạo Minh Tư Pháp sứ giả vẫn lạc. Phải biết bọn hắn Thiên Đạo Minh Tư Pháp sứ giả đều là nắm giữ Thánh Vương cấp bậc thực lực. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tiến về Đông Bực Tư Pháp sứ giả là hắn phái đi. Hắn trước khi chết có thể truyền đến tin tức hữu dụng. Thiên Đạo Minh Minh chủ đem trên mặt vẻ âm trầm thu vào về sau, cái này mới chậm rãi đối với lão giả dò hỏi. Không có, bọn hắn mệnh bài vẫn lạc rất nhanh, hiển nhiên địch nhân thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn hắn. Lão giả đang nghe Thiên Đạo Minh Minh chủ mà nói về sau hàng đầu thấp gắt gao, sau đó đối với Thiên Đạo Minh Minh chủ chậm rãi mở miệng nói. Bất quá lúc này thời điểm lão giả hiển nhiên có chút sợ sợ Thiên Đạo Minh vị Minh chủ này. Xem ra cái này tiểu tiểu Đông Bực cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, để Thiên Đạo Minh người tra một chút Đông Bực cái kia cái gọi là Đại Hạ Thiên Triều đằng sau có hay không thế lực chống đỡ. Nhưng là nhớ lấy đừng xuất thủ, dù sao Tư Pháp sứ giả đều đã vẫn lạc cũng liền đại biểu cho Đại Hạ Thiên Triều bên trong có Thánh Vương viên mãn cảnh giới tồn tại. Không sử dụng đại thánh cấp bậc đường chủ chỉ sợ không cách nào giải quyết, nhưng là hiện tại trung vực tình huống có thể không cho phép ta Thiên Đạo Minh đường chủ xuất hiện tại địa phương khác a. Muốn sau một lát, Thiên Đạo Minh vị minh chủ này cái này mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thiên Đạo Minh là từ một chúng cường giả tạo thành liên minh, Thiên Đạo Minh cũng coi là một cái đỉnh phong thế lực. Trong đó Thiên Đạo Minh chấp sự tu vi đạt tới nhập thánh cấp bậc, Thiên Đạo Minh sứ giả thì đều là thánh vương cấp bậc cường giả, đến tại Thiên Đạo Minh cao cấp đường chủ tu vi càng là đạt đến đại thánh cấp bậc. Mà Thiên Đạo Minh đường chủ tổng cộng đạt tới hơn 30 vị. Đây là trên mặt nội Thiên Đạo Minh đường chủ, cũng liền đại biểu cho Thiên Đạo Minh đại thánh cấp bậc cường giả có hơn 30 vị. Đến tại Thiên Đạo Minh điện chủ thì là nắm giữ 3 vị, cũng chính là Thiên Đạo Minh cái kia 3 vị xuất hiện trong mắt thế nhân chuẩn đế cấp bậc cường giả. Thiên Đạo Minh minh chủ cũng là một vị đại thánh cấp bậc cường giả, hắn có thể điều động đường chủ cấp bậc nhân vật, nhưng lại không cách nào điều động điện chủ. Chương 318, Đại Hạ Thiên Triều bại lộ, Thiên Huyền Thánh Địa Lục Kinh Tiên suy đoán chương 318, Đại Hạ Thiên Triều bại lộ, Thiên Huyền Thánh Địa Lục Kinh Tiên suy đoán đương nhiên Thiên Đạo Minh thực lực cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là trên mặt nội đơn giản như vậy. Bằng không mà nói bọn hắn lại làm sao có thể trở thành trung vực đệ nhất thế lực đây? Trung vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng còn có được chuẩn đế cấp bậc cường giả, mà lại trung vực những cái kia đỉnh phong thánh địa bên trong thánh chủ cũng là đại thánh cấp bậc cường giả. Mà Thiên Đạo Minh những đường chủ kia thì cùng trung vực đỉnh phong thánh địa thánh chủ tu vi không sai biệt lắm, bất quá thánh địa bên trong cường giả đại đa số đều là thái thượng trưởng lão hoặc là lão tổ. Đây cũng là đỉnh tiêm thế lực chỗ cường đại. Dù sao trung vực mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực đều là lưu truyền vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm thế lực, thậm chí có chút đỉnh tiêm thế lực lưu truyền hàng ngàn vạn năm. Cho nên bọn hắn bên trong lão tổ ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Mà Thiên Đạo Minh chỗ lấy được xưng là trung vực đệ nhất thế lực, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Đạo Minh bày ra cường giả quá mức cường đại. Đồng dạng thánh địa bày ra đại thánh cấp bậc cường giả vẹn vẹn chỉ là mười mấy vị thậm chí mấy vị, thế nhưng là Thiên Đạo Minh bày ra đại thần cấp bậc cường giả thì đã đạt đến hơn 30 vị. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại mấy trăm năm trước đó Thiên Đạo Minh cứng rắn rốt cục một cái đỉnh phong thánh địa nguyên nhân, nếu như không phải là bởi vì cái khắc thượng đế hỗ trợ, cái này thánh địa chỉ sợ sớm đã diệt vong tại Thiên Đạo Minh trong tay. Cũng là bởi vì chuyện này cho nên đem Thiên Đạo Minh đẩy đến trung vực đệ nhất thế lực. Mà liên tại Thiên Đạo Minh bắt đầu điều tra Đại Hạ Thiên Triều đồng thời, lúc này quan tại Thiên Đạo Minh quan lại pháp sứ người vẫn lạc tin tức cũng là bắt đầu từ từ truyền phát ra ngoài. Trung vực đỉnh tiêm thế lực cũng là rất nhanh liền thu đến Thiên Đạo Minh tư pháp sứ giả vẫn lạc tại Đại Hạ Thiên Triều tin tức. Đồng thời những thứ này đỉnh tiêm thế lực cũng là bắt đầu thu thập lên Đại Hạ Thiên Triều tin tức. Dù sao có thể xuất hiện một cái rất người giải quyết Thiên Đạo Minh tư pháp sứ giả bọn hắn tự nhiên cũng phải chú ý, bất quá làm bọn hắn đem Đại Hạ Thiên Triều tin tức toàn bộ tìm sau khi đi ra lại là trợn tròn mắt, những thứ này đỉnh tiêm thế lực không nghĩ tới một cái tiểu tiểu Đông Bực thế lực cũng dám chém sát Thiên Đạo Minh tư pháp sứ giả. Đương nhiên càng để bọn hắn không nghĩ tới là cái kia cẩn côi đổ bật bậy mà trưởng thành lên một cái Đại Hạ Thiên Triều. Bất quá lúc này thời điểm những thứ này đỉnh tiêm thế lực cũng không có đem Đại Hạ Thiên Triều để ở trong mắt. Dù sao Đại Hạ Thiên Triều bên trong cường đại nhất cũng bèn bèn chỉ là Thánh Vương thôi, mà Thánh Vương cấp bậc tu sĩ tại bọn hắn thế lực bên trong lại không phải rất cường đại. Dù sao bọn hắn thế lực bên trong tùy tiện một vị trưởng lão tu vi đều có thể đạt tới Thánh Vương cấp bậc, cho nên đối với Đại Hạ Thiên Triều bọn hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Chỉ bất quá có ít người hiếu kỳ Đại Hạ Thiên Triều đến cùng cần phải bao lâu mới có thể bị Thiên Đạo Minh hủy diệt, dù sao hiện tại Thiên Đạo Minh chỉ là rút không ra tay đến thôi. Bằng không mà nói hiện tại Thiên Đạo Minh chỉ sợ đã hủy diệt Đại Hạ Thiên Triều. Thế mà những thứ này đỉnh tiêm thế lực không biết là cũng là bọn hắn khinh thị mới đưa đến Đại Hạ Thiên Triều trưởng thành nhanh chóng như vậy. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm Đại Hạ Thiên Triều liền thống nhất Đông, Tây, Nam, Bắc tứ vực. Mà đến lúc đó bọn hắn phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là Đại Hạ Thiên Triều mà chính là Đại Hạ Đế Triều. Làm trung vực đỉnh phong thánh địa một trong Thiên Huyền Thánh Địa tự nhiên cũng là nhận được tin tức này, Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ tại biết Đông Vực bị một cái tên là Đại Hạ Thiên Triều thế lực thay thế thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là nghĩ lên Sở Trần thì là tới từ Đông Vực, hơn nữa còn là Đông Vực một quốc gia bên trong vương phủ bên trong. Nghĩ tới chỗ này, hắn bắt đầu tìm kiếm Sở Trần chỗ Trấn Bắc Vương phủ tin tức, nhưng là tìm sau một lát, Thiên Huyền Thánh địa vị này thánh chủ trên mặt lại là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện đã từng Trấn Bắc Vương phủ đã trở thành hiện tại Đại Hạ Thiên Triều, mà bọn hắn Thiên Huyền Thánh địa thánh tử Sở Trần bị kia đệ đệ bây giờ lại trở thành Đại Hạ Thiên Triều đế quân. Xem hết những tin tức này, Thiên Huyền Thánh địa thánh chủ Lục Kinh Thiên lúc này thời điểm ánh mắt bên trong trừ khiếp sợ ra còn có một vẻ thật không thể tin. Một cái đã từng chỉ là cầm giữ có thần du cảnh giới thế lực làm sao có thể trưởng thành đến mức này, hơn nữa còn bèn bèn chỉ là thời gian mười mấy năm thì phát triển đến loại này tình trạng. Sau đó chỉ thấy Lục Kinh Thiên nhìn lấy đông bực phương hướng nỉ nó nói, bất quá lúc này thời điểm hắn mi đầu lại là bắt đầu gấp nhíu lại. Sau đó Lục Kinh Thiên liền trực tiếp đem lần trước buổi tiếp Tiêu Tử Y thì tiến về đông bực hộ đạo giả gọi vào đại điện bên trong. Mà vị này hộ đạo giả tại nhìn thấy chính mình thánh chủ thời điểm ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy sùng bái, có điều hắn vẫn là đối chính mình thánh chủ làm được một lễ, sau đó một mặt nghi hoặc nhìn chính mình thánh chủ. Liên quan tới thánh tử Sở Trần chỗ Trấn Bắc Vương phủ các ngươi lên một lần đi thời điểm có phát hiện gì, hoặc là có cái gì không giống nhau địa phương? Lục Kinh Thiên nhìn lấy trước mặt mình vị lão giả này cũng là chậm rãi mở miệng dò hỏi, sau khi nói xong, hắn liền cẩn thận nhìn mình chằm chằm trước mặt vị lão giả này. Thánh tử đã từng chỗ Trấn Bắc Vương phủ xác thực có chút kỳ quái, thánh tử từng theo chúng ta nói Trấn Bắc Vương phủ bên trong tồn tại cường đại nhất bất quá là thần du cảnh giới, nhưng là chúng ta lần này tiến về đông vực về sau thuộc hạ phát hiện Trấn Bắc Vương phủ bên trong cường đại nhất là Sở Phàm cùng bên cạnh hắn mấy vị cường giả, bên cạnh hắn mấy vị kia cường giả, thậm chí có người đã đạt đến chân vương cảnh giới, mà lại chúng ta trở về thời điểm, thuộc hạ còn cảm giác Trấn Bắc Vương phủ bên trong có được nhập thánh cấp bậc cường giả. Lão giả đang nghe Lục Kinh Thiên mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình thánh chủ kêu mình tới cũng là hỏi thăm chuyện này, có điều rất nhanh hắn liền đem mình tại đông vực nhìn thấy nói ra. Sau khi nói đến đây, trên mặt lão giả còn xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Trên mặt hắn ngoài ý muốn ngoại trừ là đối đông vực Trấn Bắc Vương phủ thực lực ngoài ý muốn bên ngoài, còn có đối với mình nhà thánh chủ sẽ nâng lên Trấn Bắc Vương phủ ngoài ý muốn. Đúng rồi, thánh chủ, Sở Phàm cũng là thánh tử Sở Trần đệ đệ, hắn còn nắm giữ tiên thiên đạo thể, chúng ta trở về thời điểm hắn thực lực thì đã vượt qua thánh tử. Sau đó lão giả dường như lại nghĩ tới điều gì, sau đó đối với trước mặt Lục Kinh Thiên lần nữa nói bổ sung. Lục Kinh Thiên tại nghe xong lão giả lời nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, đồng thời hắn không nghĩ tới một cái tiểu đồ vật vậy mà xuất hiện một vị tiên thiên đạo thể, mà lại ngoại trừ vị này tiên thiên đạo thể bên ngoài còn có bọn hắn Tiên Huyền Thánh Địa Sở Trần nắm giữ trí tôn cốt. Chẳng lẽ nói là có trung vực đỉnh tiêm thế lực nhúng tay à? Dù sao một cái tiên thiên đạo thể hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn nhúng tay. Lục Kinh Thiên vốn là nghi ngờ trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc suy tư, nếu như dựa theo lão giả lời nói tới nói, như vậy nắm giữ tiên thiên đạo thể Sở Phàm hoàn toàn chính xác có thể gia nhập trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong. Mà lại những thứ này đỉnh tiêm thế lực trợ giúp Sở Phàm thành lập một cái hoàng triều cũng là có khả năng. Sau đó Lục Kinh Thiên cũng là bắt đầu suy đoán Sở Phàm đến cùng gia nhập cái kia một cái thế lực, đến tại Thiên Đạo Minh trực tiếp bị hắn loại bỏ, dù sao Thiên Đạo Minh sứ giả cái này mới vừa vặn vẫn lạc tại đông vực. Ngoại trừ Thiên Đạo Minh về sau Lục Kinh Thiên cũng là bắt đầu suy đoán cái khác thế lực, bất quá cho dù hắn lại thế nào suy đoán cũng tìm không đến bất luận cái gì manh mối, dù sao Sở Phàm cũng không có ỷ lại trung vực bất kỳ thế lực nào. Chương 319, Kình Thiên Vương phủ địch nhân đến, ngạo mạn Kình Thiên Vương phủ người. Chương 319, Kình Thiên Vương phủ địch nhân đến, ngạo mạn Kình Thiên Vương phủ người. Thì tại Thiên Huyền Thánh địa thánh chủ Lục Kinh Thiên còn đang suy đoán Sở Phàm sau lưng thế lực đồng thời. Lúc này Đông Ngực Đại Hạ Thiên Triều lại phát sinh một kiện đại sự nhi, có thể nói chuyện này cũng không phải Đại Hạ Thiên Triều phát sinh, mà chính là vị kia Dơ Cao Thiên Vương phái gia nhập thánh cấp bậc tu sĩ đã đạt tới Đông Ngực. Đương nhiên bởi vì bọn hắn đều là nhập thánh cấp bậc tu sĩ, cho nên vừa mới đến Đông Ngực thời điểm liền bị La Vong phát hiện, La Vong liền thánh vương cấp bậc cường giả xuất hiện đều có thể phát hiện, cho nên tiểu nhập thánh cấp bậc tu sĩ, bọn hắn tự nhiên có thể rất nhanh liền phát hiện. Trương An thành trong hoàng cung, Triệu Cao lúc này thời điểm cũng là đem Kình Thiên Vương phụ nhập thánh cấp bậc tu sĩ đến Đông Ngực tin tức cáo tri Sở Phàm. Thật đúng là thời buổi rối loạn a. Không nghĩ tới Thiên Đạo Minh những tên kia vừa mới được giải quyết Kình Thiên Vương phụ bọn này sát thủ thì đã đến gần. Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh trên mặt hắn thì xuất hiện một vẻ sát ý, dù sao mình vừa mới giải quyết Thiên Đạo Minh những cái được gọi là sứ giả, hiện tại địch nhân lại xuất hiện. Nếu như không phải là bởi vì hắn còn muốn tại Trường An thành trong hoàng cung bồi tiếp thanh điệu, như vậy hiện tại Sở Phàm tuyệt đối xuyên chiến giáp sách trường thương đi nên đón những địch nhân này. Để Tử Long bọn hắn trực tiếp giải quyết hết những địch nhân này đi, sau đó để Đại Hạ Thiên Triều quân đội tĩnh dưỡng thời gian nửa năm sau xuất chính Tây vực. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Triệu Cao chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật dựa theo Đại Hạ Thiên Triều hiện tại thực lực đã có thể xuất chính Tây vực. Chỉ bất quá hắn đệ nhất cái con nối roi sắp ra đời, cho nên Sở Phàm cũng không tính tại chính mình đệ nhất cái con nối roi ra đời thời điểm không tại Đông vực. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm dự định kéo nửa năm lâu nguyên nhân, song lại chính mình hài tử tức sắp xuất thế, hắn cái này làm phụ thân lại làm sao có thể tại Tây vực tác chiến đây? Huống chi thời gian nửa năm này, bọn hắn Đông vực Đại Hạ Thiên Triều còn có thể để thằng quân đội thực lực. Sở Phàm không có khả năng mỗi một lần xuất chinh sử dụng quân đội đều là cái này chính mình triệu hoán đi ra quân đội. Mặc dù nói Nhạc Phi bọn người huấn luyện ra quân đội thực lực không sánh bằng triệu hoán đi ra quân đội, nhưng là bọn hắn huấn luyện ra quân đội cũng là không kém tồn tại, cho nên nói không cần thiết triệu hoán thời điểm. Sở Phàm tự nhiên muốn để Nhạc Phi bọn hắn huấn luyện được một số không kém quân đội đi ra. Triệu Cao đang nghe Sở Phàm mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt cũng là đem đầu này tin tức truyền cho La Võng. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bọn người vốn là cũng sớm đã tại Đông Vực biên giới chờ đợi địch nhân đến, cho nên rất nhanh bọn hắn thì nhận được La Võng tin tức. Mà tại thu đến La Vong tin tức, Triệu Tử Long cũng cùng Lữ Bố cũng là nhanh chóng dẫn theo Đại Hạ Thiên Triều nhập thánh cấp bậc tu sĩ hướng về những địch nhân này vị trí mà đi. Mà lúc này tại Đông Vực cùng Bắc Vực biên giới, mấy trăm tên thân mặc áo đen hắc y nhân ngay tại hướng về Đông Vực Đại Hạ Thiên Triều phương hướng mà đi. Lúc này bọn hắn mục tiêu chính là Đông Vực Đại Hạ Thiên Triều Trường An thành. Mà tại này một đám hắc y nhân bên trong, phía trước nhất hai vị hắc y nhân tu vi lộ ra không sai đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Từ bên trong này có thể nhìn ra được, lần này Kình Thiên Vương phủ vì giải quyết Âu Dương Linh Tuyết đã quyết định nhiều mãnh liệt quyết tâm. Mà lại ngoại trừ hai vị này nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ bên ngoài, còn có vài chục vị nhập thánh cảnh giới tu sĩ, đến mức cái khác hắc y nhân thì đều là chân vương cảnh giới tu sĩ. Nếu như là đã từng đông vực, chỉ sợ liền những này hắc y nhân bên trong tùy ý một cái đều không thể ngăn cản, nhưng là hiện tại Đại Hạ Thiên Triều có thể nói có thể tùy tiện nghiền ép những này hắc y nhân. Bởi vì những này hắc y nhân tu vi đều là chân vương cảnh giới trở lên, cho nên bọn hắn đi đường tốc độ 10 phân cấp tốc, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền vượt qua hơn 10 dặm lộ trình. Bọn hắn nhanh chóng tại đông vực trên không lướt qua, rất nhanh, những này hắc y nhân liền xuất hiện ở một chỗ sa mạc bên trong, bất quá lúc này thời điểm để người cảm thấy kỳ quái là, những này hắc y nhân ngừng lại. Chỉ thấy những này hắc y nhân bên trong hai vị kia dẫn đầu đội trưởng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước một cái phương hướng. Hiển nhiên phía trước nơi nào có cái gì đáng đến bọn hắn chú ý, ngay tại một đám hắc y nhân còn cảm thấy hiếu kỳ thời điểm, chỉ thấy một đạo lại một đạo vạch phá không gian thanh âm xuất hiện tại bọn hắn trong hai. Sau đó chỉ thấy một cây phương thiên họa kích chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó trực tiếp cắm tại bọn hắn phía trước sa mạc bên trong. Đồng thời tại cái này một cây phương thiên họa kích bên trong, còn có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng lại bá đạo khí tức. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ tím áo giáp màu đỏ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử xuất hiện về sau liền nhẹ nhàng đem cắm ở sa mạc bên trong phương thiên họa kích rút ra. Ánh mắt khinh miệt quét mắt liếc một chút phía trước một đám hắc y nhân. Theo vị nam tử này xuất hiện về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong dường như lần nữa xẹt qua một đạo lôi đỉnh, gặp một vị người mặc một bộ màu bạc chiến giáp tay cầm một cái màu bạc trường thương xinh đẹp thanh niên xuất hiện ở vị này người mặc một bộ tím màu đỏ khải giáp thanh niên bên người. Vị này người mặc một bộ ngân giáp chính là Triệu Tử Long, về phần hắn bên người vị này tay cầm phương thiên họa kích không thể phủ nhận cũng là Lữ Bố. Theo Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đến về sau, trên bầu trời còn đang không ngừng có một đạo lại một đạo vạch phá bầu trời thanh âm. Ngay sau đó ở sau lưng của bọn họ xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh trên thân khí tức đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, mà lại đại đa số khí tức đều còn là ở vào nhập thánh trung kỳ thậm chí nhập thánh hậu kỳ. Các ngươi như thế lén lén lút lút tiến nhập ta Đại Hạ Thiên Triều chỉ sợ không tốt ta. Làm tất cả mọi người đến về sau, Triệu Tử Long cái này mới chậm rãi hướng trước mặt đi ra một bước, sau đó nhìn trước mặt những này hắc y nhân mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh khủng uy áp, trong nháy mắt liền để này một đám hắc y nhân cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp ngay tại hướng về bọn hắn mà đến. Coi như đạo này uy áp nhanh sẽ rơi xuống những này hắc y nhân trên thân thời điểm, chỉ thấy hắc y nhân người cầm đầu kia nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ chậm rãi đứng ra. Hắn trên thân khí thế trong nháy mắt thì bạo phát ra, sau đó chặn lại Triệu Tử Long phát ra đạo này đáng sợ uy áp. Không nghĩ tới tiểu tiểu đồ vật lại còn nắm giữ các ngươi như vậy nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ, xem ra chúng quy là chúng ta tiểu tiểu đông vực, bất quá hôm nay chỉ bằng vào các ngươi chỉ sợ không cách nào ngăn cản chúng ta tiến nhập đông vực. Vị này hắc y nhân trong mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm hắn lại có vẻ mười phân ngạo mạn. Hiển nhiên đối tại đông vực ấn tượng hắn vẫn không có cải biến, đồng thời đối tại đông vực hắn vẫn là y nguyên cường thế như vậy. Tự tiện xông vào ta Đại Hạ Thiên Triều người, giết không tha. Lữ Bố cũng không giống như Triệu Tử Long tốt như vậy nói chuyện, tại nhìn thấy vị này hắc y nhân trong ánh mắt vẻ ngạo mạn lúc, cả người hắn trực tiếp đứng ra đối với trước mặt hắc y nhân hung ác nói ra. Sau khi nói xong, Lữ Bố trên thân cái kia cố như ma thần một dạng khí tức trực tiếp bạo phát ra, làm đến chung quanh báo cắt nổi lên bốn phía, những thứ này báo cắt liền phảng phất muốn đem trước mặt hắc y nhân toàn bộ vùi lấp đồng dạng. Chương 320, đại chiến bạo phát, nhỏ yếu hắc y nhân. Chương 320, đại chiến bạo phát, nhỏ yếu hắc y nhân. Mà vị kia đứng ra nhập thánh viên mãn cảnh giới hắc y nhân, lúc này thời điểm tại cảm nhận được Lữ Bố trên thân khí tức lúc, cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Lữ Bố. Mặc dù nói bọn hắn vừa mới bắt đầu thì cảm nhận được Triệu Tử Long cùng Lữ Bố khí tức, nhưng hắn không nghĩ tới một cái tiểu tiểu đông vực vậy mà cầm giữ có đáng sợ như vậy nhân vật tồn tại. Đây là ta Xương Hoa Đế quốc chính mình sự tình, Đại Hạ Thiên Triều chẳng lẽ muốn nhúng tay? Lúc này thời điểm hắc y nhân tự nhiên cũng biết trước mặt mấy người kia chỗ lợi hại, sau đó hắn liền bắt đầu thay đổi chính mình thuyết pháp, không qua ánh mắt của hắn bên trong vẫn là tràn đầy ý uy hiếp. Đương nhiên lúc này hắc y nhân cũng không có tính toán tiếp tục tìm Đại Hạ Thiên Triều phiền toái, dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên Triều giống như không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là lần này xuất hiện ở nơi này nhập thánh cấp bậc tu sĩ thì không yếu hơn bọn họ, cho nên bọn hắn hiện tại mục tiêu trực tiếp chuyển đến Âu Dương Linh Tuyết trên thân. Đối với Đại Hạ Thiên Triều mà nói thì là chờ đợi bọn hắn vương gia phân phó lại xử trí. Bản tướng đương nhiên sẽ không để ý tới người Xương Hoa Đế quốc bên trong sự tình, nhưng là dám xông vào ta Đại Hạ Thiên Triều người giết không tha. Triệu Tử Long tự nhiên biết trước mặt giá hỏa này ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm trường thương chậm rãi đứng ra đi nói ra, đồng thời lúc này thời điểm Triệu Tử Long cũng là biểu lộ tâm ý của mình. Nếu như bọn hắn muốn giết người không tại Đại Hạ Thiên Triều, Đại Hạ Thiên Triều tuyệt đối sẽ không để ý tới, nhưng là bọn hắn muốn đi vào Đại Hạ Thiên Triều tới giết đại mùa hè, hướng bên trong người, Đại Hạ Thiên Triều tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Hắc Y Nhân đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, làm nhập thánh cấp bậc cường giả, hắn khi nào nhận qua những thứ này bị quất. Sau đó hắn đang nhìn hướng Triệu Tử Long thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sát ý. Tử Long cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đã hắn muốn tìm chết, vậy liền để hắn chết đi. Lữ Bố lúc này thời điểm thì là có chút bất mãn đứng ra nói ra, mặc dù nói bọn hắn đoàn người này lấy Triệu Tử Long vì chủ, nhưng là Lữ Bố lúc này thời điểm sát thực nhịn không được. Trước mặt gia hỏa này trong ánh mắt sát ý hắn sớm thì đã phát hiện, hiện tại có thể nhịn được, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn lúc đi ra, Sở Phàm phân phó hắn muốn nghe Triệu Tử Long, bằng không mà nói hắn cũng sớm đã dẫn theo Phương Thiên Họa kích giết tới. Nếu nói như vậy đại hạ thiên triều thì hủy diệt đi. Mà dẫn đầu vị kia hắc y nhân lúc này thời điểm đang nghe Lữ Bố mà nói về sau, cũng là rốt cuộc áp chế không nổi trong nội tâm nộ hỏa, chỉ thấy hắn hung ác nhìn lấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long mở miệng nói. Sau khi nói xong đối với sau lưng mọi người phất phất tay, đồng thời cả người hắn trong tay cũng là xuất hiện một thanh hàn quang lẫm liệt đại đao. Tay cầm đại đao hắn hướng thẳng đến Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Thế nhưng là trong tay hắn đại đao còn chưa xuống tại Triệu Tử Long trên thân liền bị một thanh Phương Thiên Họa kích cắt lại. "Thì ngươi nói nhiều, hôm nay bản đại gia liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Sau đó chỉ thấy một đạo tràn ngập nộ hỏa thanh âm tại Triệu Tử Long bên người truyền ra, mà đạo này thanh âm chủ nhân chính là Lữ Bố. Tại này một đám hắc y nhân bên trong, hắn tức giận nhất cũng là vị này nhập thánh viên mãn cảnh giới hắc y nhân, cho nên hắn lúc này mới sẽ trực tiếp dùng chính mình Phương Thiên Họa kích chặn lại một kích này. Sau đó Lữ Bố lần nữa nhẹ nhàng quất ra Phương Thiên Họa kích, sau đó không có chút nào lưu tình hướng thẳng đến trước mặt vị này hắc y nhân bố tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem vị này hắc y nhân đập bay ra ngoài, mà Lữ Bố thì là tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng về vị này hắc y nhân đánh tới. Hắn trên thân cái kia khủng bố khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Mà lúc này đại hạ thiên triều nhập thánh cấp bậc tướng sĩ lúc này cũng nhịn không được nữa, chỉ gặp bọn hắn ào ào rút ra trong tay mặt binh khí hướng về này một đám hắc ý nhân đánh tới. Mà Triệu Tử Long thì là tay cầm ngân thương đinh phía trên một vị khác hắc ý nhân bên trong nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ. Chỉ thấy trong tay hắn ngân thương dường như một đầu bạch long đồng dạng, trực tiếp xuyên tấu trước mặt không gian hướng về vị này hắc ý nhân đánh tới. Kinh khủng thương ý hướng thẳng đến vị này hắc ý nhân nghiền ép mà đi. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt Triệu Tử Long trường thương liền xuất hiện ở hắc ý nhân trước mặt. Chứng kiến hắc y nhân cũng là cấp tốc giấu ở không gian bên trong, trong nháy mắt thì biến mất tại Triệu Tử Long trước mặt. Thế nhưng là Triệu Tử Long lại làm sao có thể để hắn chạy trốn đâu, chỉ thấy Triệu Tử Long hai tay múa động trong tay ngân thương, sau đó một cái phượng hoàng liền xuất hiện ở Triệu Tử Long sau lưng. Một giây sau cái này một cái phượng hoàng đem không gian chung quanh toàn bộ nghiền nát, vị kia hắc y nhân tại thời khắc này cũng không cách nào tránh né trực tiếp xuất hiện tại Triệu Tử Long trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy trước mặt mình Triệu Tử Long, hắn không nghĩ tới Triệu Tử Long vì tìm tới hắn vị trí vậy mà đem không gian chung quanh toàn bộ vỡ nát. Vốn là muốn đánh lén Triệu Tử Long hắn bây giờ lại một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà Triệu Tử Long cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng, chỉ thấy trong tay hắn trường thương nhanh chóng hướng về vị này hắc y nhân đánh tới. Mà vị kia hắc y nhân thấy thế cũng là nhanh chóng cầm ra binh khí của mình, vị này hắc y nhân trong tay binh khí cũng là một cây trường thương, bất quá trong tay hắn trường thương mũi thương lại có ba cái góc cạnh. Xem ra càng giống tam tiêm lưỡng nhận đao, bất quá so với tam tiêm lưỡng nhận đao đến sắc thực kém một chút ý tứ. Triệu Tử Long trông thấy trong tay hắn binh khí cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong tay hắn ngân thương lại là không lưu tình một chút nào hướng thẳng đến hắc y nhân phương hướng đâm tới. Nhìn thấy một màn này hắc y nhân cũng là đội vàng dùng trong tay trường thương ngăn cản Triệu Tử Long trường thương trong tay. Mà hắn trường thương đầu thương ba cái góc cạnh lúc này thời điểm cũng là làm ra tác dụng, trực tiếp đem Triệu Tử Long ngân thương đội lên hắn dài trên thân thương. Thấy cảnh này hắc y nhân trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, dường như hắn đã lấy được trận này đại chiến thắng lợi đồng dạng. Thế nhưng là Triệu Tử Long lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để hắn chế trụ trường thương đây? Chỉ thấy Triệu Tử Long trên thân lực lượng nhanh chóng tăng trưởng một lần, một giây sau trong tay hắn trường thương trực tiếp tuột tay mà ra, mà tuột tay mà ra trường thương hướng thẳng đến hắc y nhân lồng ngực đâm tới. Lúc này thời điểm hắc y nhân trên mặt vẻ hưng phấn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt kinh hoàng thất thố. Sau đó liền gặp hắn nhanh chóng tránh né lấy cái này một cây trường thương. Bất quá dù vậy, Triệu Tử Long trường thương vẫn là trực tiếp xuyên thấu hắn một cái bả vai, sau đó trực tiếp tại bờ vai của hắn chỗ đâm ra một cái lỗ máu. Còn không đợi vị này hắc y nhân kịp phản ứng, Triệu Tử Long tay liền đã lại một lần nữa tiếp xúc đến trường thương của mình. Nhìn lấy trước mặt mình hắc y nhân Triệu Tử Long trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ, hắn bất đắc dĩ cũng không phải là đối diện trước vị này hắc y nhân bất đắc dĩ. Chủ nếu là bởi vì vị này hắc y nhân thực lực quá mức nhỏ yếu, liền hắn tránh thức thể hiện ra chính mình thực lực đều không thể làm đến, bất quá vị này hắc y nhân thực lực nhỏ yếu như vậy, Triệu Tử Long cũng là không làm sao có hứng nổi tới. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương nhanh chóng thua tay, một đầu ngân long trực tiếp theo Triệu Tử Long trong thân thể bay ra, sau đó nhanh chóng hướng lên trước mặt hắc y nhân đánh tới. Chương 321, tàn nhẫn lừa bố, nghiền ép thức đại chiến kết thúc. Đại chiêu phần kết Triệu Tử Long chương 321, tàn nhẫn lừa bố, nghiền ép thức đại chiến kết thúc. Đại chiêu phần kết Triệu Tử Long theo cái này một đầu ngân long xuất hiện, hắc y nhân trên mặt chấn kinh chi sắc rốt cuộc không che giấu được. Bất quá lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này tử vong uy hiếp, sau đó hắn liền nhanh chóng vung vẩy trong tay trường thương. Một giây sau ở sau lưng của hắn xuất hiện một đầu mọc ra ba cái đầu cự lang. Cái này một đầu mọc ra ba cái đầu cự lang dường như ma hóa qua đồng dạng, mười phân cường đại. Thế nhưng là cái này một đầu mọc ra ba cái đầu cự lang vừa xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Tử Long đánh ra đạo này công kích cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một giây sau, chỉ thấy cái này một đầu ngân long trực tiếp một chảo liền đem cái này một cái cự lang đập nát, đồng thời đầu này cự long còn trực tiếp xuyên thấu vị này hắc y nhân lồng ngực. Trong nháy mắt liền đem một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới hắc y nhân chém giết, làm xong đây hết thảy Triệu Tử Long chậm rãi thu lên trường thương của mình, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía cái khác hắc y nhân trên thân. Lúc này thời điểm cái khác hắc y nhân cũng không dễ chịu, Sở Phàm triệu hoán tới cái này, những nhân vật này dù nói thế nào cũng là bọn hắn thế giới bên trong người nổi bật. Cho nên nói lúc này thì bọn hắn thực lực đương nhiên sẽ không yếu tại cái này thế giới bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Cho nên hiện tại Đại Hạ Thiên Triều bên này tu sĩ đội trước mặt bọn này hắc y nhân liền hiện ra một bộ nghiền ép thức chiến đấu. Huống chi trước mặt cái này một số hắc y nhân bên trong còn có một số chân vương cấp bậc tu sĩ. Tại đông đảo trong chiến đấu hung mạnh nhất chỉ sợ sẽ là Yến Thập Tam chiến đấu. Yến Thập Tam bởi vì lần trước đoàn thể để thăng, cho nên đem tu vi tăng lên tới nhập thánh viên mãn cảnh giới. Hiện tại tay cầm trường kiếm hắn tại này một đám hắc y nhân bên trong phảng phất như là một đầu lão hổ vào bầy cừu đồng dạng, một kiếm chém giết một người áo đen ở trước mặt của hắn thật thành cụ tượng hóa. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn liền giải quyết hơn 10 vị hắc y nhân, mà lại tại những này hắc y nhân bên trong còn có mấy vị hắc y nhân tu vi đã đạt đến nhập thánh cấp bậc. Cũng là bởi vì Yến Thập Tam thực lực 10 phân khủng bố, cho nên những này hắc y nhân bây giờ đang ở trông thấy trước mặt vị này tay cầm trường kiếm thanh niên thời điểm đều đang không ngừng lùi lại. Bất quá đáng tiếc bọn hắn hiện tại lại không cách nào đào thoát Yến Thập Tam chế tài, không ngừng có hắc y nhân vẫn lạc tại Yến Thập Tam dưới kiếm. Đến mức Đại Hạ Thiên Triều cái khác cường giả thì là nhanh chóng chém giết chính mình đối diện hắc y nhân. Vẹn vẹn chỉ là đi qua chốc lát thời gian trước mặt hắc y nhân liền vẫn lạc hơn phân nửa, đây cũng là nghiền ép thức chiến đấu. Xương Hoa Đế quốc tu sĩ thực lực đều yếu như vậy à, xem ra sự lo lắng của ta là dư thừa. Triệu Tử Long nhìn lấy đang bị đồ sát hắc y nhân cũng là nhíu nhíu mày, vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy lần này xuất hiện tại đông vực địch nhân thực lực khả năng không kém. Cho nên lần này hắn mang ra Đại Hạ Thiên Triều cường giả thời điểm còn nhiều mang theo hơn 10 người, thậm chí đem Yến Thập Tam vị này đại sát khí đều mang đến, nhưng hắn không nghĩ tới những thứ này địch nhân thực lực vậy mà như vậy nhỏ yếu. Mặc dù nói những địch nhân này tu vi đều đã đạt đến nhập thánh cấp bậc, mà lại tu vi thấp nhất cũng là chân vương cảnh giới, nhưng là tại bọn hắn trước mặt, những địch nhân này thật lộ ra quá mức nhỏ yếu. Nhìn lấy nghiêng về một phía chiến đấu Triệu Tử Long cũng không có lựa chọn tiếp tục gia nhập chiến trường, dù sao hắn lúc này thêm không gia nhập chiến trường đều như thế. Ngược lại là bắt đầu tuần tra lên hoàn cảnh xung quanh, mặc dù nói lần này địch nhân đều chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là làm một cái cực sự hoàn mỹ thông soái, hắn lại làm sao có thể để xung quanh xuất hiện nguy hiểm đây. Ngay tại Triệu Tử Long bắt đầu tuần tra hoàn cảnh xung quanh đồng thời, lúc này trước mặt những này hắc y nhân cũng đang không ngừng ngã xuống. Đương nhiên lúc này tàn nhẫn nhất chỉ sợ sẽ là Lữ Bố bên này, chỉ thấy trong tay hắn Vương Thiên Họa kích không ngừng màn đện ở trước mặt hắn vị này áo đen người trên thân. Nhưng là Lữ Bố công kích lại không có để vị này hắc y nhân vẫn lạc, đó cũng không phải nói Lữ Bố thực lực lạc hậu hơn Triệu Tử Long, mà là bởi vì vừa mới vị này hắc y nhân đối với hắn có chút không tôn kính, cho nên Lữ Bố lúc này mới sẽ để cho trước mặt vị này hắc y nhân sống không bằng chết. Mà bây giờ Lữ Bố trước mặt vị này hắc y nhân đã không có hoàn thủ cơ hội. Chỉ thấy Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích hướng về áo đen người trên thân hung hăng đập tới. Một giây sau, người áo đen này liền bị Lữ Bố cái này lực lượng đáng sợ trực tiếp đập vào trước mặt sa mạc bên trong. Toàn bộ thân thể đều thẳng tiếp khảm vào sa mạc bên trong, chỉ để lại hắn đầu còn tại sa mạc bên ngoài. Mà Lữ Bố thì là trực tiếp nhảy xuống đi tới trên sa mạc, tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng về vị này hắc y nhân mà đi. Nhìn lấy còn như ma thần một dạng Lữ Bố, hắc y nhân trong mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh hãi. Sau đó chỉ thấy hắc y nhân nhanh chóng vận chuyển, trong thân thể lực lượng theo sa mạc bên trong trốn thoát. Thế nhưng là hắn thân thể mới vừa từ sa mạc bên trong phá đất mà lên, liền bị Lữ Bố một Phương Thiên Họa kích tiếp tục đập trở về. Sau đó Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích tiếp tục phong tỏa cả mảnh trời không, làm đến tại sa mạc bên trong hắc y nhân không cách nào lại động đậy nửa phần. Mà lúc này Lữ Bố thì là mang theo một vệt nụ cười tàn nhẫn hướng về hắc y nhân đi đến. Hắn mỗi đi một bước hắc y nhân trên mặt thì lộ ra một vệt càng thêm thần sắc sợ hãi. Thật đúng là không có ý nghĩa, ta nhỏ yếu cũng dám đến ta Đại Hạ Thiên Triều. Lữ Bố nhìn lấy trước mặt mình chỉ lộ ra một cái đầu hắc y nhân, khóe miệng cũng là dương lên một cái nụ cười khinh thường, sau đó chỉ thấy hắn một chân liền đem áo đen đầu người đá ra thiên ngoại. Mà áo đen người thân thể thì là tiếp tục lưu lại sa mạc bên trong. Nhìn lấy bay ra ngoài đầu Lữ Bố ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, một đạo chùm sáng màu tím liền hướng thẳng đến hắc y nhân đầu mà đi. Một giây sau đạo này chính tại phi hành đầu trong nháy mắt thì nổ tung lên. Làm xong đây hết thảy Lữ Bố lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mà theo Lữ Bố giải quyết vị này hắc y nhân về sau, một bên khác chiến trường phía trên đại chiến cũng là bắt đầu kết thúc. Những này hắc y nhân bên trong tuy nhiên cầm giữ có vài chục vị nhập thánh cấp bậc cường giả, nhưng là tại Triệu Tử Long mang tới mọi người bên trong lại có vẻ nhỏ yếu như vậy. Cho nên vẹn vẹn chỉ là một nén nhang không đến thời gian những này hắc y nhân liền toàn bộ ngã xuống tại cái này một mảnh vô danh sa mạc bên trong. Làm xong đây hết thảy Triệu Tử Long nhìn thoáng qua chúng quanh đều không có phát hiện bất luận cái gì không đối với đó về sau, cái này mới chậm rãi đi vào Lữ Bố cùng Yến Thập Tam bên người. Đã địch nhân đều đã được giải quyết, như vậy chúng ta liền trở về đi. Sau đó Triệu Tử Long nhìn thoáng qua chung quanh chiến trường chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, chỉ thấy cả người hắn nhảy lên thật cao, một giây sau trong tay hắn trường thương dường như hóa thành ngàn vạn thương vũ. Sau đó những thứ này thương vũ còn như hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đem toàn bộ chiến trường triệt để bao phủ. Đồng thời những cái kia nâng lên sa mạc cũng là triệt để đem những này hắc y nhân vùi lấp ở trong đó. Sau đó những này hắc y nhân thân ảnh liền triệt để biến mất tại cái này một mảnh sa mạc bên trong, mà cái này một mảnh sa mạc cũng lộ ra 10 phần bình tĩnh, dường như nơi này không có trải qua một trận đại chiến đồng dạng. Mà làm xong đây hết thảy Triệu Tử Long lúc này mới hài lòng dẫn theo mọi người hướng về Đại Hạ Thiên Triều Trường An thành mà đi. Đến mức chôn giấu một đám hắc y nhân sa mạc thì là bắt đầu bị người từ từ quên, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nơi này đã từng phát sinh qua một trận trước nay chưa có đại chiến. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến cái này một mảnh sa mạc dưới đáy vậy mà chôn giấu mấy trăm vị chân vương cảnh giới và mấy chục vị nhập thánh cảnh giới tu sĩ. Chương 322, Âu Dương Kình Thiên phẫn nộ, bất đắc dĩ quyết định chương 322, Âu Dương Kình Thiên phẫn nộ, bất đắc dĩ quyết định mà Triệu Tử Long bọn người ở tại giải quyết chỗ này sau khi chiến đấu liền về tới Đại Hạ Thiên Triều Trường An thành, Sở Phàm bọn hắn đối với Triệu Tử Long có thể giải quyết lần này xuất hiện địch nhân tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố sau khi trở về liền tiếp theo trấn thủ lấy Trường An thành cửa thành bắc, dường như lần này vẫn lạc tại đông vực mấy trăm vị địch nhân chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà Sở Phàm tại giải quyết những địch nhân này về sau, cũng không có thông báo Âu Dương Linh Tuyết, dù sao hắn cùng Âu Dương Linh Tuyết quan hệ trong đó vốn cũng không phải là rất tốt, ngược lại là đang chờ mong đến tiếp sau địch nhân xuất hiện. Cùng lúc đó, ngay tại Đại Hạ Thiên Triều bên này giải quyết Kình Thiên Vương phụ địch nhân đồng thời. Lúc này Kình Thiên Vương phụ, Âu Dương Kình Thiên một mặt âm trầm nhìn lấy đông vực phương hướng. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là nhận được quan tại bọn hắn Vương phủ bên trong cái kia mấy trăm vị cao thủ vẫn lạc tại đông vực tin tức. Một cái tiểu tiểu đồ vật làm sao có thể để ta Vương phủ tổn thất nhiều cao thủ như vậy, phải biết tại bọn hắn bên trong thế nhưng là có vài chục vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ a. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Kình Thiên trực tiếp cầm trong tay cái ly ném đi ra, trong nháy mắt thì ngã trên đất ngã xuống thành vô số mảnh vải phiến. Mà cả người hắn thì là một mặt âm trầm nhìn lấy bên cạnh mình hai vị lão giả. Lúc này thời điểm hai vị lão giả cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới đông vực lại có đáng sợ như vậy cơ giả. Lần này Vương phủ có thể nói vẫn lạc mấy trăm tên cường giả, có thể nói bọn hắn Vương phủ đã vẫn lạc hơn phân nửa nội tình. Mặc dù nói Kình Thiên Vương phủ tại Xương Hoa Đế quốc xem như đứng đầu nhất Vương phủ, nhưng là bọn hắn Vương phủ bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là trăm tên tà hữu, lần này thì vẫn lạc hơn 10 người. Tự nhiên để Âu Dương Kình Thiên cảm thấy chấn kinh cùng phẫn nộ. Vương gia, đông vực Đại Hạ Thiên Triều thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là bọn hắn hẳn không có thực lực mạnh như vậy đi hủy diệt chúng ta Vương phủ cường giả, chỉ sợ lần này sự tình cùng bệ hạ có quan hệ. Lúc này thời điểm một vị lão giả nhìn lấy Âu Dương Kình Thiên trên mặt cái kia âm trầm bất định sắc mặt chậm rãi đứng ra mở miệng nói, bất quá đồng dạng có thể nhìn đến vị lão giả này sắc mặt cũng là mười phân khó chịu. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Vương phủ vậy mà vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có đem hoài nghi mục tiêu chuyển hướng đông được Đại Hạ Thiên Triều, dù sao Đại Hạ Thiên Triều đối với bọn hắn tới nói thực lực không phải đặc biệt cường đại, mà duy nhất khả năng cũng là Xương Hoa Đế quốc đế quân, chỉ có hắn mới có loại này thực lực giải quyết Vương phủ cường giả. Căn cứ thám tử đến báo, lần này trong hoàng cung cũng không có bất kỳ người nào ra ngoài. Nói cách khác lần này Âu Dương Bá Thiên không có phái người tiến về đông vực, mà chúng ta lần này địch nhân hẳn là Đại Hạ Thiên Triều. Âu Dương Kình Thiên lúc này thời điểm cũng là một mặt âm trầm đối với lão giả mở miệng nói, là một cái sống trăm năm vương gia hắn tự nhiên đã sớm đoán được khả năng này. Cho nên ngay từ đầu hắn liền phái ra mật thám tìm hiểu trong hoàng cung có hay không cao thủ ra ngoài, nhưng là đi qua mật thám tin tức truyền đến, hắn biết trong hoàng cung cũng không có cao thủ ra hoàng cung. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vẫn lạc tại đông vực vương phủ cao thủ cũng không phải là trong hoàng cung vị kia xuất thủ. Cũng là bởi vì như thế hắn mới sẽ tức giận như vậy. Nếu như Đại Hạ Thiên Triều thực lực thật sự có như thế khủng bố, như vậy sợ là chúng ta đến đón lấy không thể xuất thủ, dù sao vương phủ cao thủ nếu như toàn bộ xuất thủ, như vậy bệ hạ muốn bắt lại vương gia cũng rất dễ dàng, hơn nữa còn không thể để cho bệ hạ biết vương phủ cao thủ tổn thất nặng nề tin tức. Một mực không nói gì vị kia lão giả đang nghe Âu Dương Kình Thiên mà nói về sau, cũng là chậm rãi đứng lên, đối với Âu Dương Kình Thiên mở miệng nói. Đồng thời có thể nhìn đến cái này vị trên mặt lão giả lúc này thời điểm lộ ra một vẻ lo lắng thần sắc, hắn lúc này đã có thể dự đoán đến, nếu như trong hoàng cung vị kia biết bọn hắn vương phủ vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy, tuyệt đối sẽ không đứng ở bên ngoài quan sát. Mặc dù nói hiện tại Xương Hoa Đế quốc còn mười phân bình tĩnh, nhưng là bọn hắn cũng biết chính mình vương gia cùng trong hoàng cung vị kia có thể nói là không chết không thôi. Nếu như vị kia biết bọn hắn vương phủ cao thủ vẫn lạc nhiều như vậy lời nói, vị kia tuyệt đối sẽ xuất thủ, bất quá may ra hiện tại bọn hắn vương phủ còn có một vị thánh vương cấp bậc lao tổ chống đỡ. Bằng không mà nói bọn hắn vương phủ cũng không có khả năng cùng vị kia một mực thăng bằng lấy. Đến mức đối đông vực Đại Hạ Thiên Triều xuất thủ, thì là trực tiếp bị vị lão giả này phủ định, dù sao Đại Hạ Thiên Triều có đáng sợ như vậy thực lực, như vậy nếu như bọn hắn không toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không cách nào giải quyết Đại Hạ Thiên Triều. Nhưng là nếu như toàn lực đối Đại Hạ Thiên Triều xuất thủ cuối cùng kết cục chỉ sợ là lại là cái lưỡng bại câu thương kết cục, đến lúc đó trong hoàng cung vị kia liền sẽ ngồi thu ngư ông chi lợi. Thậm chí ngay cả chống đỡ bọn hắn vị kia thánh vương cấp bậc lao tổ cũng không nhất định sẽ tiếp tục lựa chọn chống đỡ bọn hắn. Dù sao nếu như vương phủ cao thủ thật toàn bộ ngã xuống, chỉ dựa vào một vị thánh vương cấp bậc cường giả tự nhiên không cách nào chống lên vương phủ, thậm chí có thể nói đến lúc đó những cái kia ở vào trạng thái thăng bằng thánh vương cấp bậc lao tổ cũng chọn trợ giúp trong hoàng cung vị kia. Nhưng là bản vương không cam tâm à, một cái đông được tiểu tiểu thổ dân vậy mà đem ta vương phủ đỉnh phong cao thủ giải quyết nhiều như vậy. Âu Dương Kình Thiên tự nhiên minh bạch lão giả ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn tức giận đem trước mặt cái bàn đập nát, sau đó một mặt phẫn hận nhìn lấy đông được phương hướng. Hắn lúc này tuy nhiên minh bạch lão giả ý tứ, nhưng là hắn vẫn là đối đông được Đại Hạ Thiên Triều tràn đầy oán hận. Nếu như không phải Đại Hạ Thiên Triều mà nói hắn lại làm sao có thể sẽ như thế khó chịu. Vương gia, chúng ta hiện tại tuy nhiên không động được đông được Đại Hạ Thiên Triều, nhưng là nếu như chúng ta thành công cầm xuống Xương Hoa Đế quốc, đến lúc đó muốn phải giải quyết một cái tiểu tiểu Đại Hạ Thiên Triều chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Âu Dương Kình Thiên bên người một vị lão giả chậm rãi đứng ra mở miệng nói, mặc dù nói hiện tại bọn hắn vương phủ vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy, nhưng là nếu như bọn hắn cầm xuống Xương Hoa Đế quốc, bọn hắn vẫn là có cơ hội giải quyết Đại Hạ Thiên Triều, tại cái này vị trong lòng ông lão mặt, đến lúc đó Đại Hạ Thiên Triều có thể không cần tốn nhiều sức liền bị bọn hắn giết đi. Mà Âu Dương Kình Thiên đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng đồng ý lão giả ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn không biết là bởi vì lão giả quyết định này cứu được bọn hắn một mạng, bằng không mà nói cho dù là toàn bộ vương phủ cũng không phải Đại Hạ Thiên Triều đối thủ. dù sao đại hạ thiên triều thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lại cũng bởi vì hiện tại Sở Phàm hài tử tức sắp xuất thế, bằng không mà nói Sở Phàm trực tiếp điều động quân đội toàn bộ Xương Hoa Đế quốc đều không cách nào ngăn cản đại hạ thiên triều binh phong. Mà lại Âu Dương Kình Thiên không biết là, tương lai tại hắn sắp cầm xuống Xương Hoa Đế quốc thời điểm, nên đón hắn là đại hạ thiên triều kinh khủng quân đội, thời điểm đó hắn thậm chí ngay cả chống cự cơ hội đều không có, liền đem Xương Hoa Đế quốc chắp tay mừng cho. Cả người hắn càng là trực tiếp trở thành toàn bộ đế quốc chế cười. Chương 323, xây lập địa phủ, chấn động trung vực. Chương 323, xây lập địa phủ, chấn động trung vực. Thời gian thì một chút như vậy một dọn đi qua, Đông vực Âu Dương Linh Tuyết cũng là theo Sở Phàm cái kia bên trong đạt được liên quan tới đã từng Âu Dương thế gia hủy diệt tin tức. Bất quá nàng lúc này cũng không có chọn rời đi đại hạ thiên triều, ngược lại là một mực đợi tại đại hạ thiên triều, hiển nhiên Âu Dương Linh Tuyết trong nội tâm cũng là có ý nghĩ khác. Bất quá vừa mới bắt đầu nàng cũng không định mượn nhờ đại hạ thiên triều thực lực, nhưng là tại nhìn thấy đại hạ thiên triều chân chính thực lực về sau, nàng cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi đại hạ thiên triều. Sở Phàm cùng Triệu Cao tự nhiên cũng là đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, chỉ bất quá Sở Phàm cùng Triệu Cao cũng không định để ý tới Âu Dương Linh Tuyết. Dù sao trong khoảng thời gian này Sở Phàm phải bồi Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y Liễu, Triệu Cao thì là tại xử lý trung vực sự tình. Dù sao La Vong cao thủ cùng đại hạ thiên triều nhập thánh cấp bậc cao thủ đã tiến nhập trung vực. Lúc này đại hạ thiên triều địa phủ cũng là đã xây dựng ở trung vực. Trung vực một chỗ linh khí nồng hậu dày đặc giữa sơn cốc, ở chỗ này có một tòa tháp cao rất nhanh liền bật lên từ mặt đất, mà cái này một tòa tháp cao bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ khí tức. Những khí tức này mỗi một vị đều đã đạt đến vương giả cảnh giới trở lên. Đồng thời tại cái này một tòa tháp cao đỉnh chót còn điêu khắc rồng bay phượng múa địa phủ hai chữ này phát ra uy áp đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thánh vương cấp bậc tu sĩ. Mà cái này một tòa bảo tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, lúc này đệ bát tầng ngồi lấy chính là kiếm ma độc cô cầu bại cùng kiếm thần Lý Thuần Cương, đi vào trung vực La Võng liền rất nhanh liền đem địa phủ vị trí chọn tại nơi đây. Nơi này không chỉ có ẩn nấp, mà lại linh khí cũng so tốt nhiều địa phương cũng còn muốn nồng hậu dày đặc. Theo La Võng đem nơi này chọn làm địa phủ địa chỉ về sau, La Võng cao thủ rất nhanh liền tìm trung vực những cái kia đỉnh phong chú tạo đại sư chú tạo cái này một tòa bảo tháp. Mặc dù nói cái này một tòa bảo tháp xem ra 10 phân chói mắt, nhưng là cái này một tòa bảo tháp đệ nhất tầng lại có thể dung nạp mấy chục bà người, mà bảo tháp đệ nhị tầng cũng có thể dung nạp khoảng 10 bà người, đến mức đệ tam tầng thì là có thể dung nạp mấy bà người, theo thứ tự đi lên dung nạp nhân số càng ngày càng ít. Mà bảo tháp lớn nhất tầng dưới thì là La Võng, cũng ngay tại lúc này địa phủ tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Đến mức đệ nhị tầng sát thủ thì đều là pháp tướng cảnh giới tân trang, mà đệ tam tầng sát thủ thì đều là vương giả cảnh giới tân trang. Tầng thứ tư sát thủ thì là chân vương cấp bậc sát thủ. Đến mức đệ ngũ tầng sát thủ thì là nhập thánh cấp bậc sát thủ, mà đệ lục tầng cùng đệ thất tầng cũng không có người vào ở khởi bẩm đại nhân, hiện tại địa phủ đã thành công kiến thiết hoàn thành. Một vị nhập thánh cấp bậc sát thủ rất nhanh liền xuất hiện ở đệ ngũ tầng, nhìn lấy đệ ngũ tầng Vương Trùng Dương chậm rãi mở miệng nói. Vương Trùng Dương tu vi đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, vẻn vẹn kém một chút liền có thể tiến nhập thánh vương cảnh giới, cho nên lần này địa phủ liền do hắn quản lý. Nếu nói như vậy là thời điểm để trung vực người biết chúng ta địa phủ tin tức. Vương Trùng Dương đang nghe cái này vị lời của sát thủ về sau cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn hướng lên bầu trời bên trong nói. Sau khi nói xong, hắn liền hướng lên trước mặt cái này tên sát thủ phất phất tay. Cái này tên sát thủ đang nghe Vương Trùng Dương mà nói về sau cũng là minh bạch Vương Trùng Dương. Rất nhanh một đêm thời gian liền đi qua, mà theo một đêm này thời gian trôi qua toàn bộ trung vực cũng bắt đầu chấn động lên. Bởi vì bọn hắn vậy mà phát hiện một cái khắc lấy địa phủ lệnh bài xuất hiện ở chính mình thế lực bên trong. Dù là tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng nhìn thấy cái này một viên lệnh bài. Phải biết những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong thế nhưng là đều nắm giữ đại thánh cấp bậc cường giả. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được cái này địa phủ không đơn giản. Những cái kia tiểu thế lực bên trong càng là lo lắng hãi hùng nhìn lấy cái này một viên âm u đáng sợ ngọc bài. Làm sao lại trong vòng một đêm thì nhiều hơn như thế một cái ngọc bài, mà lại cái này cái gọi là địa phủ đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Thiên Huyền Thánh Địa làm trung vực đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn tự nhiên cũng là nhận được địa phủ ngọc bài, chỉ thấy Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ cao mày mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn cẩn thận đánh giá trong tay cái này một viên âm u đáng sợ ngọc bài, không qua trong lòng của hắn lại là bắt đầu cảnh giác. Dù sao làm cho hắn vị này đại thánh cấp bậc cường giả cũng không thể phát hiện đem cái này một viên ngọc bài thả tại Thiên Huyền Thánh Địa, như vậy há không phải nói rõ địa phủ sát thủ 10 phân khủng bố. Mà lại cái này một viên ngọc bài bên trong không chỉ có riêng chỉ có địa phủ như thế hai chữ, ngọc bài bên trong còn giới thiệu địa phủ tồn tại, đương nhiên còn ghi lại có thể theo ngọc bài bên trong hạ đạt nhiệm vụ. Chỉ cần có thể giao nổi giá cả thánh vương cấp bậc cường giả cũng có thể chém giết, chỉ bất quá bây giờ địa phủ còn tại không ám sát đại thánh cấp bậc cường giả. Kỳ thật đây hết thảy đều là địa phủ cố ý hành động, mặc dù nói địa phủ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cùng trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực cùng so sánh vẫn là kém một chút. Chỉ bất quá địa phủ sát thủ bên trong có rất nhiều đều là La Vong sát thủ, cho nên bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn tự nhiên 10 phân cường đại. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể đem những thứ này ngọc bài đưa đến đỉnh tiêm thế lực bên trong nguyên nhân. Mà lúc này chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh chủ, thì liền cái khác đỉnh tiêm thế lực chủ nhân lúc này thời điểm đều là 10 phân chấn kinh. Thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà vào lúc này xuất hiện một địa phủ tổ chức, mà lại cái này địa phủ tổ chức vẫn là sát thủ tổ chức, không biết Huyết Vũ lâu sẽ xử trí như thế nào địa phủ tổ chức. Thiên Đạo Minh Minh chủ tự nhiên cũng là nhận được cái này một viên ngọc bài, sau đó chỉ thấy hắn cau mày mở miệng nói, có điều rất nhanh, Thiên Đạo Minh Minh chủ trên mặt lại xuất hiện một vẻ tò mò. Hắn lúc này cũng không định tìm hiểu quan tại địa phủ tin tức, dù sao tại trung vực tự nhiên cũng là có sát thủ tổ chức, cái này sát thủ tổ chức chính là Huyết Vũ Lâu. Huyết Vũ Lâu đã từng thế nhưng là ám sát qua một vị đại thánh cấp bậc cường giả, cũng bởi vậy để Huyết Vũ Lâu trở thành trung vực hiển hách hung danh sát thủ tổ chức. Cho nên nói địa phủ xuất hiện tự nhiên sẽ gây nên Huyết Vũ Lâu bất mãn, thậm chí Huyết Vũ Lâu sợ rằng sẽ đối địa phủ triển khai đồ sát. Nếu như địa phủ có thể tránh thoát Huyết Vũ Lâu đồ giết, như vậy hắn tự nhiên sẽ đi điều tra địa phủ, nhưng là nếu như địa phủ liền Huyết Vũ Lâu đồ sát đều không thể ngăn cản lời nói, như vậy địa phủ lại làm sao có thể đáng giá hắn đi dò xét đây? Thế mà Thiên Đạo Minh Minh chủ không biết là, địa phủ chính là hắn địch nhân Đại Hạ Thiên Triều sáng lập, nếu như biết, hắn tuyệt đối sẽ phái ra cường đại hơn cường giả đi đem địa phủ cho diệt đi. Mà lúc này sự thật cũng đúng như Thiên Đạo Minh bị Minh chủ này châu nghĩ như vậy, lúc này ở biết chuyện này, Huyết Vũ Lâu Lâu chủ một mặt âm trầm nhìn trong tay ngọc bài. Huyết Vũ Lâu Lâu chủ vốn chính là một vị đại thánh cấp bậc cường giả, nhưng hắn cũng không nghĩ tới trung vực vậy mà lại xuất hiện cái một sát thủ tổ chức, cái này không khác nào là tại khiêu chiến bọn hắn Huyết Vũ Lâu. Đã như vậy bản tọa liền để ngươi triệt để tiêu diệt. Huyết Vũ Lâu Lâu chủ sắc mặt âm trầm nhìn trong tay ngọc bài mở miệng nói, hắn lúc này tự nhiên cũng là hiểu rõ quan tại địa phủ hết thảy, sau đó chỉ thấy sắc mặt hắn tràn đầy nghiền ngẫm nhìn lấy nơi xa. Chương 324, ám sát nhiệm vụ xuất hiện, Vương Trùng Dương kế sách chương 324, ám sát nhiệm vụ xuất hiện, Vương Trùng Dương kế sách mặc dù nói hắn cũng không biết địa phủ cường giả đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là đối với Huyết Vũ Lâu hắn vẫn là có 10 phần lòng tin, cho nên hắn hiện tại đã bắt đầu đang suy tư như thế nào châm đối địa phủ. Mà lúc này những đại thế lực kia cũng là bắt đầu đang điều tra địa phủ tồn tại, bất quá cho dù bọn hắn lại thế nào điều tra, cũng không cách nào tra đến địa phủ tài liệu tương quan. Bọn hắn chỉ biết là địa phủ thần bí xuất hiện ở trung vực, thậm chí ngay cả địa phủ lúc này chân chính trụ sở bọn hắn đều không thể tìm tới, chỉ có thể theo cái kia đạo ngọc bài bên trong đến địa phủ tài liệu tương quan. Mà lại những tài liệu kia cũng đều là địa phủ thả ra. Nếu như muốn liên hệ địa phủ mà nói vậy liền theo cái này chút ngọc bài bên trong liên hệ. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày toàn bộ trung vực biến đến 10 phân náo nhiệt, tất cả tu sĩ cũng đang thảo luận lấy có quan hệ địa phủ sự tình. Bất quá càng nhiều tu sĩ thì là ôm lấy một bộ xem kịch vui mục tiêu, dù sao Huyết Vũ Lâu tồn tại phía trên 100 vạn năm thời gian, bọn hắn có thể không tin Huyết Vũ Lâu sẽ bỏ qua địa phủ. Không có nghĩ đến cái này địa phủ vậy mà như thế lớn mật, cũng dám không nhìn Huyết Vũ Lâu trực tiếp xuất hiện tại trung vực, hơn nữa còn lớn mật như thế đem lệnh bài cấp cho các đại thế lực, chẳng lẽ bọn hắn thì không sợ bị diệt sao? Khi biết tin tức một vị tu sĩ không nhịn được cảm khái nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn nhìn trong tay ngọc bài trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vị này huynh đài tại Khôi Hải đi, địa phủ cũng dám như thế quang minh chính đại xuất hiện. Hơn nữa còn nói có thể ám giết Thánh Vương cấp bậc tồn tại, cũng liền đại biểu cho địa phủ nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả cái gì đến đại thánh cấp bậc cường giả, cầm giữ có như thế tồn tại cường đại bọn hắn lại làm sao có thể sợ hãi đâu. Đúng vậy à, mà lại càng quan trọng hơn là địa phủ vị trí hiện tại, cho dù là các đại thế lực đều không thể tìm tới, cho nên nói địa phủ hiện tại 10 phân an toàn, huống chi hiện tại các đại thế lực địch nhân cũng không phải địa phủ. Hiện tại chỉ sợ duy nhất muốn tìm địa phủ phiền phức cũng là Huyết Vũ Lâu à, dù sao địa phủ xuất hiện làm rối loạn sắp xếp của bọn hắn. Không biết cái này hai đại thế lực ở giữa sẽ cọ sát ra kia lửa gì, thật đúng là chờ mong a. Trung vực tu sĩ lúc này thời điểm ảo thảo luận quan tại địa phủ tồn tại, mặc dù nói bọn hắn cũng không biết địa phủ cường đại đến mức nào, nhưng là những tu sĩ này cảm thấy địa phủ không có khả năng dễ dàng như thế liền bị diệt mất. Dù sao địa phủ lần này xuất thủ thế nhưng là chấn kinh toàn bộ trung vực, chỉ bằng vào lần này thủ đoạn liền có thể nhìn ra được địa phủ thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Mà so sánh với náo nhiệt trung vực tới nói, lúc này địa phủ bảo tháp bên trong, địa phủ thành viên lại có vẻ phá lệ an tĩnh. Mặc dù nói những thứ này địa phủ thành viên đều toàn bộ xuất hiện ở trung vực, nhưng là cường giả đứng đầu lúc này thời điểm vẫn là tại bảo tháp bên trong tu luyện. Dù sao cái này một tòa bảo tháp cũng coi là địa phủ trụ sở. Những cái kia tu vi yếu một điểm địa phủ thành viên, lúc này thời điểm thì là tại trung vực tìm hiểu có quan hệ trung vực tin tức. Xem ra hiện tại toàn bộ trung vực đã bị chúng ta quấy bắt đầu chuyển động, cũng không biết Huyết Vũ Lâu sẽ xử trí như thế nào chuyện này. Địa phủ bên trong Vương Trùng Dương nhìn lấy thế giới bên ngoài chậm rãi mở miệng nói, hắn hiện tại tự nhiên cũng là biết địa phủ tại trung vực bên trong danh tiếng. Chỉ bất quá tuy nhiên những tu sĩ này đều có chút kiêng kỵ địa phủ, nhưng là bọn hắn lại không có chân chính đem địa phủ để ở trong mắt, dù sao hiện tại địa phủ còn không có ám sát qua một người. Ngay tại Vương Trùng Dương ngay tại lúc cảm khái, chỉ thấy bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị La Vong sát thủ, vị này La Vong sát thủ trên thân khí tức đã đạt đến chân vương cảnh giới. Khởi bẩm tổng quản đại nhân, có một phần ám sát nhiệm vụ. Chỉ thấy vị này chân vương cảnh giới La Vong sát thủ đối với Vương Trùng Dương ủi chắp tay mở miệng nói, sau khi nói xong liền bình tĩnh cùng đợi Vương Trùng Dương hồi phục. Ám sát mục tiêu là tu vi gì? Vương Trùng Dương đang nghe hắn về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới địa phủ vừa mới xuất hiện vậy mà liền xuất hiện một phần ám sát mục tiêu, sau đó lúc này Vương Trùng Dương bắt đầu cảnh giác. Lần này ám sát mục tiêu là một cái tông môn bên trong nhập thánh cấp bậc tông chủ, mà cái này cái tông môn bên trong tu vi cao nhất chính là bọn hắn lao tổ tu vi đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Địa phủ sát thủ lúc này thời điểm cũng là đem tin tức nói cho Vương Trùng Dương, sau khi nói xong hắn liền bắt đầu ban đầu chờ đợi lấy Vương Trùng Dương hồi phục. Mà Vương Trùng Dương đang nghe hắn về sau thì là phất phất tay để hắn rời đi nơi đây. Dù sao ám sát nhập thánh cấp bậc tu sĩ đã không phải là chân vương cảnh giới tu sĩ có thể nhúng tay. Xem ra có ít người là ngồi không yên, muốn lấy này đến sò xét một chút ta địa phủ thực lực. Theo vị này địa phủ sát thủ rời đi về sau, Vương Trùng Dương lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía xa mới lên tiếng nói, mặc dù nói lần này ám sát mục tiêu rất đơn giản, nhưng là cũng có thể nhìn ra được có người muốn thăm dò bọn hắn địa phủ thực lực, thậm chí có thể nói có người muốn dùng cái này một vị nhập thánh cấp bậc mục tiêu đem bọn hắn địa phủ sát thủ hấp dẫn tới. nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy lần này xuất hiện địch nhân khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ tới chỗ này, Vương Trùng Dương trên mặt cũng là có chút ngưng trọng nói ra, mặc dù nói xuất hiện tại trung vực địa phủ thực lực không yếu, nhưng là bọn hắn bên trong tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương hậu kỳ độc cô cầu bại. Đương nhiên lúc này độc cô cầu bại sắp đột phá đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Nhưng cho dù là độc cô cầu bại đột phá đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới, tại toàn bộ trung vực hắn tu vi cũng không tính là cao nhất. Dù sao những cái kia đỉnh tiêm thế lực thánh chủ tu vi thì đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Sau đó Vương Trùng Dương liền trực tiếp bước vào địa phủ đệ bát tầng, không biết địch nhân đến cùng cường đại đến mức nào, cho nên Vương Trùng Dương hắn muốn thỉnh độc cô cầu bại hoặc là Lý Thuần Cương một người trong đó xuất thủ. Đương nhiên cũng không phải khiến bọn hắn hai người đi đánh giết mục tiêu, mà là muốn cho bọn hắn hai người đi xem một chút lần này địch nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có ám sát mục tiêu xuất hiện sao? Vương Trùng Dương vừa bước vào địa phủ đệ bát tầng, liền nghe Lý Thuần Cương cái kia bất cần đời âm thanh vang lên, đồng thời lúc này thời điểm Lý Thuần Cương lại là tại không có hình tượng chút nào keo kiệt lấy cái mũi. Khởi bẩm kiếm thần, lần này ám sát mục tiêu là một vị nhập thánh cấp bậc tông môn tông chủ, nhưng là tại hạ sợ cái này là địch nhân bày cái bẫy, cho nên ta muốn thỉnh hai vị bên trong một người rời núi đi giải quyết lần này địch nhân. Vương Trùng Dương đang nghe Lý Thuần Cương mà nói về sau tự nhiên là cung kính đối với Lý Thuần Cương chắp tay nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo thần sắc suy tư. Nếu nói như vậy vậy liền để ta đi một chuyến đi, trong khoảng thời gian này gia hỏa này muốn đột phá Thánh Vương viên mãn cảnh giới hắn cũng không có thời gian ra ngoài. Lý Thuần Cương nghe được Vương Trùng Dương mà nói về sau chậm rãi đứng lên nói ra, sau khi nói xong hắn còn không quên lườm liếc bên cạnh mình Độc Cô Cầu Bại. Mà Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lý Thuần Cương mà nói về sau thì là không nói gì, ngược lại là bình tĩnh đang tính toán, bất quá lúc này thời điểm có thể cảm thụ được hắn trên thân khí tức còn tại chậm rãi tăng trưởng, đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Chương 325, kinh hoàng thất thố Vân Long Tông, huyết vũ lâu tính kế. Chương 325, kinh hoàng thất thố Vân Long Tông, huyết vũ lâu tính kế. Vân Long Tông tại toàn bộ trung vực có lẽ không phải đặc biệt nổi danh, thậm chí có thể nói tại toàn bộ trung vực dạng này tông môn nhiều vô số kể, nhưng là hôm nay Vân Long Tông lại là đặc biệt náo nhiệt. Lúc này Vân Long Tông trên đại điện, hơn 10 vị khí tức phi phàm trung niên nam tử ngay tại trên đại điện tranh luận, trong đó ngồi tại thủ vị phía trên vị tông chủ kia trên mặt thần sắc càng là hết sức khó coi. Căn cứ huyết vũ lâu tin tức truyền đến, lần này chúng ta Vân Long Tông phải đối mặt là địa phủ nhập thánh cấp bậc sát thủ, nhìn đến địa phủ cái này là muốn để cho chúng ta Vân Long Tông thành vì bọn hắn danh dương trung vực đệ nhất cái đá đặt chân. Chỉ thấy một vị trưởng lao sắc mặt khó coi đối với phía trên tông chủ mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt xuất hiện một vẻ âm trầm. Lúc này thì bọn hắn ngay tại nói chính là bọn hắn tông môn vị kia trưởng lao muốn bị địa phủ sát thủ ám sát tin tức. Đến mức cái này đạo tin tức nơi phát ra thì là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức huyết vũ lâu nói cho bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng không hoài nghi chút nào đầu này tin tức nơi phát ra cùng độ chính xác. Dù sao thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức lại làm sao có thể cầm loại chuyện này đến cùng bọn hắn nói đùa. Bọn hắn địa phủ có mạnh đến đâu chẳng lẽ còn thật dám lên ta Vân Long Tông đến chém giết ta Vân Long Tông trưởng lão sao? Một vị trưởng lão lúc này thời điểm cũng là tức giận bất bình nhìn lên trước mặt trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói, lần này địa phủ muốn giết mục tiêu chính là vị này nhập thánh cấp bậc trưởng lão. Mặc dù nói bọn hắn tông môn tại toàn bộ trung vực tính không được cái gì, nhưng là dù nói thế nào, bọn hắn tông môn bên trong cũng là có nhập thánh viên mãn cảnh giới tồn tại, cho nên nói bọn hắn lại làm sao có thể e ngại phủ. Dù sao địa phủ tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng địa phủ chưa từng có ám sát xem qua đánh dấu, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không biết phủ mạnh mẽ đến mức nào. Chúng ta tuy nhiên không biết phủ cường đại cỡ nào, nhưng là không thể phủ nhận là những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều đối địa phủ thực lực cảm thấy kinh ngạc, cho nên phủ chân chính thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Một vị mọc ra mái tóc dài màu đỏ rực nam tử lúc này thời điểm chậm rãi đứng ra nói ra, bất quá lúc này thời điểm cũng có thể nhìn ra được, vị nam tử này sắc mặt hết sức khó coi. Dù sao chính mình tông môn bị người khác khiêu khích hắn dù nói thế nào cũng là cảm thấy khó chịu. Đúng vậy à, chúng ta phải làm thế nào mặt đối địa phủ sát thủ, dù sao địa phủ sát thủ hẳn là sẽ không chỉ là hư danh đi. Khó nói chúng ta chỉ có chờ đợi địa phủ sát thủ đến à, nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy tương lai trung vực sẽ làm sao nhìn ta Vân Long Tông. Bây giờ nghĩ không phải chuyện tương lai, chúng ta cần phải nghĩ đến như thế nào mặt đối địa phủ sát thủ, dù sao địa phủ sát thủ thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Thực sự không được chúng ta xin mời đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, dù sao chúng ta còn có một lần thỉnh đỉnh tiêm thế lực cơ hội xuất thủ. Nhưng là vì một cái địa phương nho nhỏ mời ra đỉnh tiêm thế lực xuất thủ có phải hay không có chút không ổn, dù sao cái này một lần cơ hội thế nhưng là chúng ta lão tổ đi qua thời gian vạn năm tranh thủ mà đến. Theo vị này trung niên nam tử tiếng nói vừa ra về sau, những trưởng lão khác lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đào thảo luận lên, bất quá có thể nhìn ra được, những này trưởng lão lúc này thời điểm đều mang một vẻ lo lắng. Dù sao địa phủ thực lực tuy nhiên bọn hắn cũng không biết đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là vẹn vẹn bằng vào địa phủ có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập những cái kia đỉnh tiêm thế lực, đem ngọc bài đặt ở đỉnh tiêm thế lực bên trong liền có thể nhìn ra được địa phủ thực lực tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại lần này mặc dù là huyết vũ lâu đem tin tức nói cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng biết lần này là huyết vũ lâu muốn nhờ bọn hắn thực lực đi thử một chút địa phủ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đã bọn hắn đều muốn thăm dò địa phủ thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại, như vậy không bằng để ta xuất Vân Long Tông, dạng này cho dù ta vẫn là đối với Vân Long Tông cũng không có quá lớn uy hiếp. Vị tiêu nhập thánh cấp bậc ám sát bảng phía trên trưởng lão lúc này thời điểm bất đắc dĩ đứng ra mở miệng nói, có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong ngoại trừ dứt khoát bên ngoài, càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Hắn lúc này cũng không muốn liên lụy chính mình sinh tồn mấy trăm năm tông môn, dù sao hắn còn sống mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đều là tại vì tông môn mà liều mạng đọ sức. nếu quả như thật vì hắn sinh mệnh an toàn đem tông môn vứt bỏ lời nói, vậy hắn thả rằng tự sát. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ như thế quyết nhiên đứng ra muốn không liên lụy tông môn nguyên nhân. Tốt, mặc dù nói địa phủ thực lực mười phân thần bí, nhưng là ta Vân Long Tông cũng không phải dễ khi dễ, huống chi lần này Huyết Vũ lâu còn phái ra cao thủ đến trợ giúp ta Vân Long Tông. Thì tại vị này trưởng lão đứng lúc đi ra, Vân Long Tông tông chủ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng lên đối với phía dưới một đám trưởng lão khoát tay áo, hắn tự nhiên cũng là hy vọng chính mình trưởng lão có thể đoàn kết, mà lại tình huống hiện tại còn chưa tới nơi để chính mình trưởng lão ra đi chịu chết cấp độ. Nếu như chính mình vị này trưởng lão tại Vân Long Tông, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là nếu như hắn thật ra Vân Long Tông, cái kia liền không có cơ hội sinh tồn. Tông chủ, Huyết Vũ lâu là thật tâm muốn trợ giúp chúng ta sao? Vị kia trưởng lão đang nghe chính mình tông chủ mà nói về sau, có chút lo lắng đối với chính mình tông chủ mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ vẻ phức tạp. Mặc dù nói bọn hắn Vân Long Tông thực lực không phải quá mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng Vân Long Tông làm thủ hạ của người khác. Mà những trưởng lão khác đang nghe vị này trưởng lão mà nói về sau cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình tông chủ. Yên tâm đi, lần này Huyết Vũ lâu mục tiêu chủ yếu thì là địa phủ, chúng ta Vân Long Tông bọn hắn tự nhiên là trước mắt, lần này có thể nói là hai đại thế lực ở giữa giao phong. Vân Long Tông tông chủ đang nghe chính mình trưởng lão lời nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, đồng thời chính hắn cũng biết Huyết Vũ lâu vì cái gì muốn trợ giúp chính mình. Huyết Vũ lâu mục đích chủ yếu chính là vì dò xét tra một chút địa phủ thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, cho nên nói bọn hắn Vân Long Tông tại trận này trong khi giao chiến vẹn vẹn chỉ là một cái vai phụ địa vị. Vậy nếu như là Huyết Vũ lâu bại bởi địa phủ, ta Vân Long Tông chẳng phải là muốn như vậy hiệu quản xuống dưới, thậm chí có thể nói liền hủy diệt cũng có thể. Vừa mới mở miệng vị kia mọc ra mái tóc dài màu đỏ rực trưởng lão lúc này thời điểm lại đứng ra chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, lông mày của hắn cũng là bắt đầu gấp nhíu lại. Mặc dù nói bọn hắn cũng biết Vân Long Tông lần này có Huyết Vũ lâu trợ giúp có lẽ có thể lấy thắng, nhưng là nếu như bọn hắn lần này đánh bạc thua như vậy toàn bộ Vân Long Tông đem về bị hủy diệt. Có thể nói lần này tiền đặt cược đối với bọn hắn Vân Long Tông tới nói có thể nói là to lớn vô cùng. Hiện tại chúng ta đã không có biện pháp nào khác, tên đã trên dây không phát không được. Vân Long Tông tông chủ tự nhiên cũng là minh bạch vị này trưởng lão ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn mười phân bất đắc dĩ nhìn lấy vị này trưởng lão mở miệng nói. Sau khi nói xong, Vân Long Tông tông chủ ánh mắt rằng giặc nhìn phía chân trời. Hắn lúc này chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Vân Long Tông có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Chương 326, trung vực lại nổi sóng, đỉnh xứng La Vong sát thủ xuất thủ. Chương 326, trung vực lại nổi sóng, đỉnh xứng La Vong sát thủ xuất thủ. Những trưởng lão khác lúc này thời điểm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc bất đắc dĩ, đồng thời tại cái này một vẻ thần sắc bất đắc dĩ bên trong, bọn hắn trên mặt càng nhiều thì là hiu quản cùng không cam lòng. Bọn hắn lúc này tự nhiên cũng là đoán được Huyết Vũ lâu mục đích, nhưng là nếu như lần này thật chính là bọn hắn bại, như vậy toàn bộ Vân Long Tông đem về bị triệt để hủy diệt. Hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn cơ hội, nếu như bại như vậy ta đem sẽ trở thành toàn bộ Vân Long Tông tội nhân, cho nên chúng ta không thể bại. Vân Long Tông tông chủ trong ánh mắt cũng là mang theo thần sắc bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt những này trưởng lão mở miệng nói, hắn lúc này tự nhiên cũng là minh bạch vị này trưởng lão ý tứ. Cho nên hiện tại Vân Long Tông tông chủ mười phân kiên định, nếu như trận này đại chiến thật là Huyết Vũ lâu bại, như vậy bọn hắn Vân Long Tông liền đi theo trận này đại chiến thất bại mà kết thúc. Nhưng là trận này đại chiến nếu như là Huyết Vũ lâu thắng, Vân Long Tông đem sẽ thành công trở thành lần này đại chiến thắng lợi giả. Bất quá vô luận như thế nào, trận này đại chiến cuối cùng kết cục đều không phải là xem bọn hắn Vân Long Tông, mà chính là nhìn Huyết Vũ lâu cùng địa phủ ở giữa đại chiến. Những trưởng lão khác đang nghe chính mình tông chủ mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bi ai chi sắc, đây chính là bọn hắn những thế lực nhỏ này cùng đỉnh tiêm thế lực ở giữa chênh lệch. Nếu như bọn hắn thực lực cường đại lời nói, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện loại chuyện này, hiện tại đại đa số trưởng lão đều tại căm hận chính mình thực lực vì cái gì không đủ. Bất quá đây hết thảy đều không phải là bọn hắn có thể cải biến. Mà lúc này bởi vì Huyết Vũ lâu nguyên nhân, cho nên phụ sát thủ sắp ám giết Vân Long Tông nhập thánh cấp bậc trưởng lão tin tức cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trung vực. Vốn là đã phi thường náo nhiệt trung vực đang nghe tin tức này càng thêm náo nhiệt, dù sao địa phủ đoạn thời gian trước mới vừa vẫn xuất hiện, mà bây giờ lại có như thế một tin tức. Những người này lúc này thời điểm tự nhiên cũng là mười phân mong đợi phủ xuất hiện, đồng thời cũng muốn nhìn một chút địa phủ chân chính thực lực. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, cái này đạo tin tức liền triệt để truyền khắp toàn bộ trung vực, thậm chí những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng là nhận được tin tức này. Bất quá những thứ này đỉnh tiêm thế lực lúc này thời điểm có thể không có tính toán nhúng tay, ngược lại cũng muốn nhìn một chút địa phủ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn tới nơi này mặt có Huyết Vũ lâu tham dự, bằng không mà nói địa phủ ám sát tin tức không có khả năng truyền bá như thế cấp tốc, xem ra trận này đọ sức là Huyết Vũ lâu cùng địa phủ ở giữa đọ sức. Thiên đạo minh minh chủ tự nhiên cũng là nhận được đầu này tin tức, bất quá tại thu đến đầu này tin tức giây phút đầu tiên, hắn liền hiểu chuyện này chủ yếu ngọn nguồn. Sau đó chỉ thấy Thiên đạo minh minh chủ một mặt cười xấu xa nhìn lấy Huyết Vũ lâu phương hướng, hắn lúc này tự nhiên biết chuyện này toàn bộ khởi nguyên đều là Huyết Vũ lâu. Đồng thời Thiên đạo minh vị minh chủ này cũng muốn nhìn một chút địa phủ cùng Huyết Vũ lâu ở giữa đấu tranh đem sẽ trở thành vì sao. Không nghĩ tới Huyết Vũ lâu vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh, vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày liền bắt đầu cùng địa phủ phát sinh tranh đấu, cũng không biết địa phủ có thể hay không kháng trụ Huyết Vũ lâu cao thủ đả kích. Thiên Huyền Thánh Địa Thánh chủ đang nghe tin tức này trong nháy mắt tự nhiên cũng là đoán được Huyết Vũ lâu, là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lấy Huyết Vũ lâu phương hướng. Huyết Vũ lâu mặc dù là sát thủ tổ chức, nhưng là bọn hắn lại là trú đóng ở trung vực một cái đỉnh phong trong thành trì. Có thể nói những thứ này trung vực thế lực đều biết Huyết Vũ lâu tồn tại, thậm chí bọn hắn đều biết Huyết Vũ lâu địa điểm, nhưng là Huyết Vũ lâu thực lực lại làm cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp. đã từng có một vị đại thánh cấp bậc cường giả, bởi vì vì người nhà của mình bị Huyết Vũ lâu ám sát, cho nên hắn liền trực tiếp tiến về Huyết Vũ lâu báo thù. Thế nhưng là vị này đại thánh cấp bậc cường giả tại bước vào Huyết Vũ lâu phủ cận thời điểm liền bị Huyết Vũ lâu cường giả chém giết. Đây cũng là vì cái gì Huyết Vũ lâu dám như thế quang minh chính đại xuất hiện tại đám người ánh mắt phía dưới nguyên nhân. Có thể nói tất cả mọi người đem Huyết Vũ lâu thực lực nhìn rõ ràng, bọn hắn đều rõ ràng Huyết Vũ lâu thực lực có lẽ không kém gì đỉnh tiêm thế lực. Thế mà ngoại trừ những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, lúc này trung vực những cái kia tu sĩ cũng bắt đầu đào đào đem ánh mắt nhìn phía Vân Long Tông phương hướng. Đồng thời có chút tu sĩ lúc này thời điểm càng là hướng thẳng đến Vân Long Tông phương hướng tiến đến. Bọn hắn muốn nhìn một chút địa phủ tu sĩ đến cùng cường đại đến mức nào, đồng thời cũng muốn nhìn một chút lần này địa phủ giải quyết Vân Long Tông vị này trưởng lão cần phải dùng bao lâu thời gian. Không nghĩ tới địa phủ lần thứ nhất xuất thủ vậy mà huyên náo như thế xôn xao, xem ra chúng ta cần phải đi xem một chút địa phủ sát thủ đến cùng có bao nhiêu cường đại, nếu như hắn thật sự có mạnh mẽ như vậy lời nói, như vậy ta muốn ám sát người cũng có thể để địa phủ tiếp lấy. Đúng vậy à, nếu như địa phủ thật sự có cường đại như vậy lời nói, như vậy đến đón lấy chúng ta phải đối mặt cũng là hai đại đỉnh tiêm sát thủ tổ chức. Ha ha, nhân gia địa phủ thật nếu có cường đại như vậy lời nói, như vậy hắn lại làm sao có thể để ý các ngươi những tán tu này, dù sao bọn hắn địa phủ cùng Huyết Vũ lâu đều là muốn người khác hạ đạt ám sát nhiệm vụ mới có thể ám sát, giống chúng ta dạng này tán tu đáng giá người khác hạ đạt ám sát nhiệm vụ sao? Vị này huynh đài nói rất đúng, nếu như địa phủ thực lực thật cường đại lời nói, như vậy muốn lo lắng cũng không phải chúng ta những tán tu này, ngược lại là những cái kia thế gia công tử cùng đỉnh tiêm thế lực bên trong cường giả thiên kiêu. Thật đúng là tò mò phủ thực lực có bao nhiêu cường đại. Một chúng tán tu lúc này thời điểm cũng là ảo ảo đối với địa phủ bắt đầu thảo luận lên, lúc này thời điểm bọn hắn muốn biết địa phủ đến cùng cường đại đến mức nào, đồng thời bọn hắn trên mặt cũng là xuất hiện càng nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao địa phủ cái này sát thủ tổ chức xuất hiện về sau, những cái kia thế gia công tử may mắn liền chấm dứt, dù sao những cái kia thế gia công tử như thế ngoan cố, có người gom góp linh thạch muốn ám sát bọn hắn cũng là không thể bình thường hơn được. Mà lại những cái kia tông môn đỉnh phong thiên kiêu cũng muốn mặt đối địa phủ ám sát. Dù sao hai đại thế lực ở giữa muốn ám sát lẫn nhau thiên kiêu vẫn là hết sức bình thường. Đã từng chỉ có một cái Huyết Vũ lâu, bọn hắn tự nhiên có thể rất dễ dàng ứng đối, nhưng là hiện tại lại tăng thêm một chỗ, bọn hắn sẽ rất khó ứng đối. Núp trong bóng tối địch nhân vĩnh viễn là nguy hiểm nhất. Thì tại trung vực tu sĩ đều ảo ảo tò mò phủ đến cùng có thể hay không giải quyết Vân Long Tông vị này nhục thân cấp bậc trưởng lão đồng thời. Lúc này địa phủ bên này sát thủ cũng là bắt đầu hành động. Lần này xuất động đi ám giết Vân Long Tông trưởng lão chính là La Vong chứa thiên nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, thực lực bởi vì lần trước để thằng cho nên hiện tại đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ. Có điều hắn muốn ám sát nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ cũng là có thể làm được, mà lần này tiến về Vân Long Tông không chỉ có riêng chỉ là chữ thiên nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, còn có cảnh giới tu vi đồng dạng đạt tới nhập thánh cảnh giới Lục Kiếm Nô. Trong đó Lục Kiếm Nô bên trong tu vi cao nhất thật vừa đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ, mà thấp nhất một người tu vi cũng là đạt đến nhập thánh trung kỳ. Sáu người liên thủ thậm chí có thể chém giết thánh vương sơ kỳ cường giả. Chương 327, kinh khủng Hắc Bạch Huyền Tiễn, chém giết Vân Long Tông trưởng lão, ngoài ý muốn xuất hiện. Chương 327, kinh khủng Hắc Bạch Huyền Tiễn, chém giết Vân Long Tông trưởng lão, ngoài ý muốn xuất hiện. Đương nhiên lần này xuất phát không chỉ có riêng chỉ là La Vong những sát thủ này, còn có đi vào trung vực cái khác nhập thánh cấp bậc đỉnh tiêm cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có cùng La Vong đỉnh cấp sát thủ cùng một chỗ tiến về Vân Long Tông, bọn hắn ngược lại là cùng Lý Thuần Cương tránh nút trong bóng tối, chỉ có chờ đợi Huyết Vũ lâu những cái kia chân chính cường giả xuất hiện thời điểm bọn hắn mới chọn xuất thủ. Mọi người ở đây hào hào hướng về Vân Long Tông tiến đến, đồng thời lúc này Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Lục Kiếm Nô cũng là nhanh chóng xuất hiện ở Vân Long bên ngoài tông mặt. Lần này ám giết Vân Long Tông vị kia trưởng lão chủ yếu là Hắc Bạch Huyền Tiễn, cho nên Lục Kiếm Nô tại đến Vân Long Tông thời điểm liền bắt đầu ẩn giấu đi, đồng thời bọn hắn cũng là bắt đầu quan sát Vân Long Tông hết thảy. Lúc này Vân Long Tông tuy nhiên mười phần cảnh giác, nhưng là bọn hắn muốn đi vào Vân Long Tông vẫn là hết sức nhẹ nhõm, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Hắc Bạch Huyền Tiễn liền xuất hiện ở Vân Long Tông vị này trưởng lão nơi ở. Mặc dù nói bọn hắn địa phủ vừa mới xuất hiện tại trung vực, nhưng là địa phủ bên trong sát thủ thành viên có rất nhiều đều là đã từng La Vong sát thủ, cho nên bọn hắn muốn tìm kiếm Vân Long Tông vị này trưởng lão nơi ở vẫn là hết sức dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì Hắc Bạch Huyền Tiễn như thế nhẹ nhõm liền xuất hiện ở vị này trưởng lão chỗ ở bên ngoài. Vừa đi vào vị này trưởng lão nơi ở phía ngoài, Hắc Bạch Huyền Tiễn liền cảm nhận được ra ẩn tàng mấy vị kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Mẹn mẹn chỉ là nghĩ bằng vào mấy cái nhập thánh cấp bậc tu sĩ liền có thể ngăn cản ta sao? Hắc Bạch Huyền Tiễn tại cảm nhận được cái này mấy cái đạo khí tức lúc, khóe miệng cũng là dương lên một vệt nụ cười khinh thường, sau đó chỉ thấy hắn rất nhanh liền biến mất tại hắc ám bên trong. Làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới vị này trưởng lão gian phòng bên trong. Lúc này vị này trưởng lão đang tính toán, bất quá có thể cảm thụ được vị này trưởng lão lúc này thời điểm thần thức chính đang không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hiển nhiên vị này trưởng lão lúc này thời điểm cũng là mười phân cảnh giác. Thế nhưng là cho dù hắn lại thế nào cảnh giác, lại làm sao có thể ngăn cản được Hắc Bạch Huyền Tiễn công kích đây? Chỉ thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi xuất hiện tại hắn bên người, trên người hắn không có chút nào khí tức, phản phất là một mảnh lá rụng đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại vị này trưởng lão bên người. Mà vị này trưởng lão tại Hắc Bạch Huyền Tiễn xuất hiện tại hắn bên người thời điểm cũng là trong nháy mắt mở mắt, một giây sau hắn liền nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Hắc Bạch Huyền Tiễn. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một vẻ không thể tin thần sắc, sau đó hắn vừa định muốn hé miệng nói cái gì, cổ họng của hắn chỗ liền xuất hiện một vệt tơ máu, đương thời cả người cũng là một mặt thật không thể tin ngã xuống. Mà làm xong đây hết thảy, Hắc Bạch Huyền Tiễn thì là đem một cái thuộc tại địa phủ ấn ký tiêu chí ném tại đây vị trưởng lão trên thân, làm xong đây hết thảy, Hắc Bạch Huyền Tiễn lại một lần nữa biến mất tại đêm tối bên trong. dường như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, mà trong phòng chỉ để lại vị kia trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi không có khí tức trưởng lão. Ngay tại Hắc Bạch Huyền Tiễn vừa mới rời đi nơi này đồng thời, phía ngoài những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ, lúc này thời điểm cũng là dường như cảm nhận được chỗ nào không đúng. Sau đó chỉ thấy mấy người cấp tốc mở to mắt, sau đó hướng về cái này một gian phòng đi đến, rất nhanh bọn hắn liền tiến vào trong phòng này. Đập vào mi mắt một màn cũng là triệt để mấy người triệt để trợn tròn mắt, chỉ thấy vị này trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng thật không thể tin ngã trên mặt đất. Đồng thời có thể trông thấy cổ họng của hắn chỗ cái kia một đạo tơ máu còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Không chỉ có như thế, địa phủ tiêu chí càng là mười phân dễ thấy. Là một vị đỉnh phong ám sát cường giả, mà lại vị này ám sát cường giả vẫn là dùng kiếm, không nghĩ tới địa phủ lại còn có như thế cường đại đến đáng sợ tồn tại. Một vị nhập thánh hậu kỳ cường giả nhìn lấy cái này một màn, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nói ra. Hắn lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được vị này trưởng lão vẫn lạc thời điểm cái kia cố tuyệt vọng khí tức, mà địa phủ vị này cường giả có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết vị này trưởng lão, cũng liền đại biểu cho địa phủ vị này cường giả thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phong tỏa sân môn, hiện tại vị này địa phủ cường giả cần phải không có đi bao xa. Sau đó chỉ thấy Vân Long Tông tông chủ lúc này thời điểm cũng là đứng ra chậm rãi mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt tràn đầy một vẻ khó có thể xóa đi phẫn nộ chi sắc, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Vân Long Tông vị này tông chủ hiện tại đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Theo Vân Long Tông vị này tông chủ ra lệnh về sau, toàn bộ Vân Long Tông bắt đầu biến đến 10 phân náo nhiệt, đồng thời Vân Long Tông hộ sơn đại trận trong nháy mắt thì mở ra. Vốn là đang định rời đi Vân Long Tông Hắc Bạch Huyền Tiễn, lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được đỉnh đầu đạo này chợt pháp. Không nghĩ tới cái này tiểu Vân Long Tông lại còn có chợt pháp, bất quá đã các ngươi muốn chết, như vậy hôm nay liền đem chọn cái Vân Long Tông giải quyết đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn lúc này thời điểm cũng là đình chỉ tốc độ, chỉ thấy hắn không có chút nào dừng lại trực tiếp xuất hiện tại Vân Long Tông trên bầu trời. Vốn đang tìm kiếm Hắc Bạch Huyền Kiếm hạ lạc Vân Long Tông tông chủ tự nhiên cũng là trước tiên đã nhìn thấy trên bầu trời Hắc Bạch Huyền Tiễn. Không nghĩ tới địa phủ cái này tên sát thủ vậy mà như thế gan lớn, dễ dàng như vậy liền bại lộ tại tầm mắt của chúng ta bên trong. Sau đó chỉ thấy Vân Long Tông tông chủ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn lộ ra càng thêm phẫn nộ. Dù sao Vân Long Tông tông chủ dù nói thế nào cũng là một vị cường giả, hắn không nghĩ tới địa phủ sát thủ vậy mà như thế xem thường bọn hắn Vân Long Tông. Vốn là muốn lưu các ngươi một mạng, nhưng là đã các ngươi muốn tìm cái chết mà nói như vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Hắc Bạch Huyền Tiễn lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn thấy phía dưới Vân Long Tông tông chủ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó trở về Vân Long Tông tông chủ trên đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt Vân Long Tông tông chủ. Trong giọng nói của hắn không chút nào giấu giếm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Vân Long Tông, vốn đang lo lắng một đám Vân Long Tông trưởng lão cùng đệ tử, lúc này thời điểm cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn cái này kinh khủng thân ảnh đứng ở giữa bầu trời kia, đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là có một cỗ bất an dự cảm. Mẹn mẹn chỉ là bằng vào các hạ một người chỉ sợ ngay cả ta Vân Long Tông đều không thể đi ra ngoài đi. Vân Long Tông tông chủ tại nhìn thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn thời điểm, hắn liền từ Hắc Bạch Huyền Tiễn trên thân cảm nhận được Hắc Bạch Huyền Tiễn cái kia nhập thánh hậu kỳ tu vi. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt ngưng trọng thần sắc bắt đầu buông lỏng xuống, sau đó một mặt âm u đáng sợ đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn mở miệng nói. Mà ở bên cạnh hắn mấy vị kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ, lúc này thời điểm cũng là ào ào đem trên thân khí tức tán phát ra, trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn lên trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bọn hắn làm Vân Long Tông nhập thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão, tự nhiên không nghĩ tới Hắc Bạch Huyền Tiễn dễ dàng như thế liền đem chính mình trưởng lão chém giết. Chương 328, Vân Long Tông nội tỉnh vàng ra, đại chiến mở ra. Chương 328, Vân Long Tông nội tỉnh vàng ra, đại chiến mở ra. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng chém giết chính mình trưởng lão vị kia địa phủ sát thủ tu vi đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới chém giết chính mình trưởng lão địa phủ sát thủ bèn bèn chỉ là nhập thánh hậu kỳ. Nhập thánh viên mãn cảnh giới cùng nhập thánh hậu kỳ ở giữa tuy nhiên bèn bèn chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ có thể cùng hơn 10 vị nhập thánh hậu kỳ tu sĩ nhất chiến, đương nhiên đây là những cái kia phổ thông tu sĩ. Giống Hắc Bạch Huyền Tiễn loại này đỉnh tiêm cường giả hắn có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí nếu như hắn tu vi đạt tới nhập thánh viên mãn cảnh giới, có lẽ hắn có thể cùng thánh vương sơ kỳ cường giả nhất chiến. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đánh với ta một trận, không khỏi cũng quá coi thường ta địa phủ đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn lên trước mặt mấy vị Vân Long Tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, mặc dù nói trước mặt những thứ này Vân Long Tông thái thượng trưởng lão có 3 vị đã tiến nhập nhập thánh hậu kỳ. Cái khác 2 vị tăng thêm Vân Long Tông tông chủ vẹn vẹn chỉ là nhập thánh trung kỳ, nhưng là tại Hắc Bạch Huyền Tiễn trước mặt, bọn hắn vẫn là không cách nào cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn đúng nghĩa nhất chiến. Dù sao Hắc Bạch Huyền Tiễn tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong thế nhưng là cùng bên trong thế giới kia 2 cái rơi nhân vật chính đại chiến qua nhân vật, đồng thời còn tại giai đoạn trước đánh bại cái kia 2 cái rơi nhân vật chính. Ngươi cho rằng lần này ta Vân Long Tông hội để ngươi chạy trốn sao? Vân Long Tông tông chủ đang nghe Hắc Bạch Huyền Tiễn mà nói về sau trên mặt thì là xuất hiện một vệt nụ cười, tuy nhiên hắn không biết Hắc Bạch Huyền Tiễn từ đâu tới như thế cường tự tin, nhưng là lần này bọn hắn Vân Long Tông có thể là chuẩn bị thật lâu. Bọn hắn không tin Hắc Bạch Huyền Tiễn một cái tiểu nhập thánh hậu kỳ sát thủ có thể theo bọn hắn trước mặt đào tẩu, dù sao Vân Long Tông nhập thánh cấp bậc tu sĩ không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn mấy cái. Theo Vân Long Tông tông chủ tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy chân trời xẹt qua một đạo lại một đạo lưu quang, rất nhanh, mấy chục đạo thân ảnh liền đứng tại Vân Long Tông tông chủ bên người. Những tu sĩ này trên thân khí tức đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, trong đó đứng tại phía trước nhất cái kia vị lão giả tu vi càng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Lúc này vị lão giả này thì là tức giận nhìn lấy trước mặt mình Hắc Bạch Huyền Tiễn, hắn trên thân cái kia cố thuộc về nhập thánh viên mãn cảnh giới khí tức không có chút nào giấu giếm trực tiếp phóng thích ra ngoài. Đến mức cái khác nhập thánh cấp bậc tu sĩ thì đều là vẻ mặt thành thật nhìn lấy trước mặt mình Hắc Bạch Huyền Tiễn, lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên biết trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn đã đem bọn hắn tông môn trưởng lão ám sát. Không nghĩ tới một cái tiểu Vân Long Tông lại còn có nhiều như vậy nhập thánh cấp bậc tu sĩ, bất quá cho dù dạng này, các ngươi lại có thể cầm bản tọa như thế nào? Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng không nghĩ tới Vân Long Tông vậy mà có thể xuất hiện nhiều như vậy nhập thánh cấp bậc tu sĩ, bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt mình vị này Vân Long Tông lão tổ. Đi ra công tác lục kiếm nô. Sau đó chỉ thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn nhẹ nhàng phủi tay đối với bầu trời nói ra, hắn thanh âm phảng phất là hắc ám bên trong một đạo lưu quang đồng dạng chuyển khắp mọi người ở đây trong hai. Mà theo Hắc Bạch Huyền Tiễn tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy trước mặt hắn nhiều hơn 6 đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, mà lại cho dù là thấp nhất một vị tu vi cũng là đạt đến nhập thánh trung kỳ. Lão gia hỏa này thì giao cho ta, đến mức cái khác các ngươi 6 người giải quyết. Nhìn lấy bên cạnh mình lục kiếm nô, Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi rút ra chính mình bên hông cái kia một thanh màu đen trường kiếm, chỉ Vân Long Tông lão tổ mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn tay cầm trường kiếm hướng về Vân Long Tông lão tổ đánh tới, hắn tu vi tuy nhiên bèn bèn chỉ là nhập thánh hậu kỳ, nhưng là lúc này hắn trên thân tán phát đi ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi nhập thánh hậu kỳ. Lớn mật. Vân Long Tông lão tổ cũng không nghĩ tới Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng dám như thế khinh miệt chính mình, sau đó chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn phương hướng đánh tới. Hắn bàn tay bên trong mang theo đáng sợ lại bá đạo khí tức, một đạo khí tức này trong nháy mắt thì xuất hiện ở Hắc Bạch Huyền Tiễn bên người, sau đó hướng thẳng đến Hắc Bạch Huyền Tiễn đánh ra một trường. Hắc Bạch Huyền Tiễn lại làm sao có thể sợ hai trước mặt vị này Vân Long Tông lão tổ đâu, chỉ thấy trong tay hắn màu đen trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Long Tông vị này lão tổ trước mặt. Sau đó trong tay hắn màu đen trường kiếm liền chặn lại Vân Long Tông lão tổ một trường này. Lực lượng của hai người tại lẫn nhau chống cự lại. Vân Long Tông lão tổ cũng không nghĩ tới Hắc Bạch Huyền Tiễn vậy mà có thể dễ dàng như thế liền ngăn lại chính mình một trường, sau đó hắn tại nhìn một chút Hắc Bạch Huyền Tiễn thời điểm, trong ánh mắt kinh miệt bắt đầu từ từ tiêu tán. Bất quá ngay lúc này Hắc Bạch Huyền Tiễn bên này đột nhiên lóe qua một đạo bạch quang, một giây sau chỉ thấy bên hông hắn cái kia một thanh trường kiếm bị hắn dùng tay trái rút ra, sau đó một thanh này trường kiếm màu trắng hướng thẳng đến Vân Long Tông lão tổ phương hướng đâm tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt để Vân Long Tông lão tổ kém chút chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Vân Long Tông lão tổ nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Thế nhưng là hiển nhiên hắn lúc này đã không có hoàn toàn thối lui tốc độ. Hắc Bạch Huyền Tiễn một thanh này trường kiếm màu trắng trực tiếp đâm trúng Vân Long Tông lão tổ cánh tay, đồng thời Hắc Bạch Huyền Tiễn trường kiếm màu trắng đâm trúng Vân Long Tông lão tổ cánh tay đồng thời, hắn màu đen trường kiếm cũng là bắt đầu hướng về Vân Long Tông lão tổ phương hướng đánh tới. Vân Long Tông lão tổ hiển nhiên là không có dự liệu được cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt tản mát ra một đạo kinh khủng uy áp, một đầu dao long trong nháy mắt thì theo bên cạnh hắn xoay quanh mà lên, sau đó đem cả người hắn dán ở trong đó. Đầu này xoay quanh tại Vân Long Tông lão tổ bên người dao long cũng là thay Vân Long Tông lão tổ chặn lại đạo này màu đen trường kiếm. Cái này cũng làm đến Vân Long Tông lão tổ có thể thở dốc một hơi, có điều hắn lại một lần nữa nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn thời điểm, trong ánh mắt lại tràn đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới vị này tu vi so với chính mình yếu lên một cái tiểu cảnh giới địa phủ sát thủ thực lực vậy mà như thế khủng bố. Đồng thời lúc này thời điểm bờ vai của hắn trôi chảy ra máu tươi còn đang nhắc nhở hắn không thể xem thường trước mặt mình vị này địa phủ sát thủ. Mà cái này trong thời gian thật ngắn mặt phát sinh hết thảy tự nhiên cũng là bị Vân Long Tông cái khác người cùng lục kiếm nô để ở trong mắt. Vân Long Tông tông chủ và Vân Long Tông thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm đều là dùng một bộ không thể tin ánh mắt nhìn qua Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng chính mình lão tổ phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình lão tổ vậy mà như thế tùy tiện liền thụ thương, hơn nữa còn là thương tại một vị bèn bèn chỉ là nhập thánh hậu kỳ sát thủ trong tay. Có thể nhìn gặp bọn hắn ánh mắt bên trong ngoại trừ không thể tin bên ngoài càng nhiều thì là ngưng trọng. Mà lúc này Lục Kiếm Nô hiển nhiên không cho bọn hắn cơ hội, chỉ thấy Lục Kiếm Nô trong nháy mắt hóa thành 6 đạo quang mang, hướng lên trước mặt những thứ này Vân Long Tông nhập thánh cấp bậc tu sĩ đánh tới. Bọn hắn coi trọng chính là Vân Long Tông những cái kia mới vừa tiến vào nhập thánh cảnh giới tu sĩ, vẹn vẹn là vừa đối mặt, bọn hắn liền chém giết mấy vị Vân Long Tông nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Chương 329, Huyết Vũ lâu sát thủ đẳng cấp phân biệt, hối hận Vân Long Tông lão tổ. Chương 329, Huyết Vũ lâu sát thủ đẳng cấp phân biệt, hối hận Vân Long Tông lão tổ. Bọn hắn tốc độ nhanh đến liên Vân Long Tông tông chủ và những cái kia thái thượng trưởng lão cũng vô pháp kịp phản ứng, thì để bọn hắn tông môn nhập thánh sơ kỳ tu sĩ vẫn lạc mấy vị. Những thứ này địa phủ sát thủ tốc độ vì cái gì nhanh như vậy, thật là đáng chết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói ta Vân Long Tông nội tình đem về bị đại giảm đi. Vân Long Tông tông chủ trông thấy cái này, một màn trong ánh mắt cũng là tràn đầy thần sắc tức giận, sau đó chỉ thấy hắn tức giận hướng về Lục Kiếm Nô bên trong một vị đánh tới, đương nhiên Vân Long Tông tông chủ đối lên vị này, Lục Kiếm Nô vẹn vẹn chỉ là nhập thánh trung kỳ. Mà Vân Long Tông thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhịn không được trực tiếp xuất thủ, có 3 vị thái thượng trưởng lão tu vi vốn đến thì đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là để mắt tới Lục Kiếm Nô bên trong cái kia 3 vị đã đạt tới nhập thánh hậu kỳ sát thủ. Đến mức cái khác còn lại 2 vị Lục Kiếm Nô bên trong 2 vị nhập thánh trung kỳ sát thủ thì là chống lại Vân Long Tông cái khác nhập thánh cấp bậc trưởng lão. Mà trận này đại chiến cũng liền triển khai như vậy. Mặc dù nói địa phủ bên này vẹn vẹn chỉ là Lục Kiếm Nô cái này 6 vị nhập thánh cấp bậc sát thủ, nhưng là bọn hắn tại đối lên Vân Long Tông cái kia hơn 10 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ lúc còn lộ ra thành thạo. Đến mức một bên khác Hắc Bạch Huyền Tiễn thì là không ngừng dùng trong tay mặt màu đen trường kiếm cùng màu trắng trường kiếm tiêu hao Vân Long bên trong vị kia lão tổ. Đồng thời một đạo lại một đạo kiếm mang không ngừng hướng về Vân Long Tông lão tổ phương hướng đánh tới, kinh khủng kiếm mang thẳng liên tiếp đêm đen như mực không đều phá vỡ đồng dạng. Vân Long Tông vị kia lão tổ lúc này thời điểm thì là không ngừng thi triển thân pháp của mình đến tránh né, đồng thời chiêu thức của hắn cũng là không ngừng hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn phương hướng đánh tới. Hai người đại chiến địa phương rất nhanh liền xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mà tại cái này một cái trong hố sâu còn trộn lẫn lấy trưởng lực cùng kiếm ý đến mức lúc này Vân Long Tông cái khác tu sĩ thì là ánh mắt lo lắng nhìn lấy chiến trường phương hướng. Lúc này bởi vì trận này đại chiến dẫn đến Vân Long Tông vị kia trưởng lão chỗ sơn phong triệt để bị hủy diệt, mà còn lại mấy cái bên kia vẹn vẹn chỉ là vương giả hoặc là chân vương cảnh giới tu sĩ, thì là trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn lấy chỗ này bị hủy diệt sơn phong. Lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên biết chính mình trưởng lão cùng lão tổ lúc này thời điểm đại chiến mục tiêu chính là địa phủ sát thủ, cho nên nói bọn hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào chính mình tông chủ lão tổ cùng thái thượng trưởng lão trên thân. Cùng lúc đó, lúc này ở Vân Long Tông đại điện bên trong còn đứng lấy mười mấy vị người mặc một bộ huyết bào sát thủ. Bọn hắn trên người khí tức đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, lúc này thì bọn hắn ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới đại chiến. Trong đó dẫn đầu vị kia mặc lấy một bộ huyết bào sát thủ trên thân tán phát đi ra khí tức càng là đã vượt qua Vân Long Tông lão tổ, hiển nhiên hắn tu vi đã không tại nhập thánh cảnh giới. Đây chính là địa phủ sát thủ hạ, cho dù là tại ta huyết vũ lâu những sát thủ này thực lực cũng không tệ, chỉ chẳng qua đáng tiếc bọn hắn treo chọc phải ta huyết vũ lâu. Chỉ thấy vị này trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức huyết vũ lâu sát thủ nhìn phía dưới đại chiến chậm rãi mở miệng nói, bất quá làm hắn tại cảm nhận được hắc bạch huyền tiễn cùng lục kiếm nô trên thân khí tức lúc xác thực là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới địa phủ sát thủ lại có như thế lợi hại ẩn tàng thủ đoạn, mà lại địa phủ những sát thủ này tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về vô địch tồn tại. Nếu như Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Lục Kiếm Nô không là địa phủ lời của sát thủ, như vậy hắn có lẽ còn muốn lựa chọn đem bọn hắn chiêu nhập huyết vũ lâu. Đáng tiếc là Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Lục Kiếm Nô đều là địa phủ sát thủ, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền là tử địch. Lại để cho Vân Long Tông những thứ này con kiến hôi tiêu hao một xuống địa phủ mấy vị này sát thủ chúng ta lại xuất thủ. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối với mình bên người những thứ này huyết vũ lâu sát thủ chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn thì là bắt đầu dưỡng thần nhắm mắt. Hiển nhiên hắn lúc này đã đối với có thể giải quyết địa phủ sát thủ có 10 phần lòng tin. Mà những thứ này huyết vũ lâu sát thủ thì là trong ánh mắt tràn đầy sát ý mà nhìn xem chiến trường phía trên. Lần này huyết vũ lâu xuất động sát thủ chính là tại đại điện bên trong cái này mười mấy vị người mặc một bộ hồng bào sát thủ. Mà trên người bọn hắn cái kia một bộ trường bào màu đỏ phía trên lại có thể nhìn đến từng ly từng tí nhiễm đến máu tươi, hiển nhiên bọn hắn cái này một bộ trường bào màu đỏ trên thân đã từng dính máu tươi. Mà ngoại trừ dẫn đầu vị kia huyết vũ lâu sát thủ bên ngoài hắn huyết vũ lâu sát thủ hồng bào phía trên còn thêu lên một cái màu bạc chim nhỏ, làm đến bọn hắn xem ra càng thêm sinh động. Dẫn đầu vị kia huyết vũ lâu sát thủ trên thân thêu lên thì là một cái màu hoàng kim chim nhỏ, đây cũng là huyết vũ lâu hoàng kim sát thủ. Huyết vũ lâu sát thủ đẳng cấp cũng là nhìn bọn hắn trên thân thêu lên cái này một con chim nhỏ nhan sắc. Màu bạc chim nhỏ thì đại biểu cho huyết vũ lâu ngân bài sát thủ, mà phía dưới còn có đồng bài sát thủ cùng không đẳng cấp sát thủ, đến mức hoàng kim sát thủ phía trên còn có đứng đầu nhất vương bài sát thủ, thế nhưng là huyết vũ lâu vương bài sát thủ đã có thời gian mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Dù sao muốn ám sát một vị đại thánh cấp bậc cường giả đại giới không phải tất cả mọi người có thể ra. Mà huyết vũ lâu tại cái này trăm năm bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là ám sát qua một vị đại thánh cấp bậc cường giả, đương nhiên lần này ám giết bọn hắn cũng là thành công. Ngay tại huyết vũ lâu mấy vị này sát thủ còn đang đợi phía dưới đại chiến kết thúc đồng thời, lúc này Lục Kiếm Nô cũng là triệt để thích ứng hoàn cảnh nơi này, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn cũng là bắt đầu đối với trước mặt Vân Long Tông trưởng lão bắt đầu đổ sát lên. Trước hết vẫn lạc chính là Vân Long Tông những cái kia nhập thánh sơ kỳ trưởng lão, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị Lục Kiếm Nô chém giết, mà Vân Long Tông những cái kia nhập thánh trung kỳ trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cũng là bắt đầu từ vẫn lạc. Thậm chí ngay cả Vân Long Tông tông chủ cũng tại không cam lòng tình huống dưới vẫn lạc, vẹn vẹn là đại chiến không đến thời gian một nén nhang, Vân Long Tông liền vẫn lạc mười mấy vị nhập thánh cấp bậc cao thủ. Trận này đại chiến cho dù người thắng cuối cùng là Vân Long Tông, bọn hắn lần này tiêu hao nội tình đã vô pháp tưởng tượng, thậm chí không có ngàn năm, bọn hắn lần này tiêu hao địa ngục đều không thể khôi phục. Vân Long Tông lão tổ lúc này cũng là bắt đầu ở vào hạ phòng, trước mặt hắn hắc bạch huyền tiễn, trong tay trắng đen trường kiếm không ngừng mà hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Làm đến Vân Long Tông lão tổ không ngừng dùng bí pháp của mình triệu hoán ra giao long hư ảnh đến ngăn cản những công kích này. Thế nhưng là lúc này thời điểm cũng có thể nhìn thấy Vân Long Tông lão tổ bên người đầu này giao long hư ảnh càng ngày càng ảm đạm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi tại hắc bạch huyền tiễn tiến công bên trong đồng dạng. Mà Vân Long Tông lão tổ lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn thấy một bên khác chiến trường, hắn không nghĩ tới lần này đại chiến lại là lấy địa phủ sát thủ đối bọn hắn Vân Long Tông đổ sát chiến đấu. Rõ ràng là bọn hắn thực lực so địa phủ sát thủ thực lực phải cường đại hơn, nhưng là hiện tại chiến trường ngã về phương hướng lại là bọn hắn không tưởng tượng được phương hướng. Lúc này Vân Long Tông lão tổ đã bắt đầu hối hận cùng địa phủ chơi liều đến cùng. Chương 330 Huyết Vũ lâu sát thủ ra sân, kiếm thánh Phong Thanh Dương đăng trảng chương 330, Huyết Vũ lâu sát thủ ra sân, kiếm thánh Phong Thanh Dương đăng trảng mà lúc này Hắc Bạch Huyền Tiễn hiển nhiên cũng là chơi chán, sau đó chỉ thấy trong tay hắn màu đen trường kiếm cùng trường kiếm màu trắng dung hợp lại cùng nhau. Sau đó liền gặp Hắc Bạch Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm hướng lên trước mặt vị này Vân Long Tông lão tổ hung hăng đánh xuống. Một giây sau, chỉ thấy một đạo trắng đen xen kẽ kiếm mang hướng thẳng đến Vân Long Tông lão tổ đánh tới. Cảm nhận được cỗ này tử vong hàng lâm nguy cơ, Vân Long Tông lão tổ lúc này thời điểm cũng là nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui. Thế nhưng là hắn tốc độ lại làm sao có thể hơn được Hắc Bạch Huyền Tiễn đạo này kinh khủng công kích đây. Sau đó chỉ thấy một giây sau đạo này từ trắng đen xen kẽ kiếm mang tạo thành kinh thiên kiếm mang hướng về Vân Long Tông lão tổ thân thể chém tới. coi như đạo này trắng đen xen kẽ kiếm mang nhanh phải rơi vào Vân Long Tông lão tổ trên thân thời điểm, một đạo màu đỏ máu quang mang xuất hiện ở Vân Long Tông lão tổ trước mặt, đồng thời chỉ thấy một vị người mặc trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân xuất hiện ở Vân Long Tông lão tổ trước mặt. Mà vị này người mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến Thánh Vương sơ kỳ, cho nên hắn tại ngăn cản được Hắc Bạch Huyền Tiễn một kiếm này lộ ra 10 phân tùy tiện. Coi như vị này người mặc trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân xuất hiện đồng thời, chỉ thấy chiến trường phía trên trong nháy mắt lại tăng thêm mười mấy vị người mặc trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân, bọn hắn trên thân phát ra khí tức đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới. Đồng thời những người này trên thân khí tức lại bao hàm sát ý, mặc dù nói bọn hắn cảnh giới đều cùng Vân Long Tông trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn trên người khí tức nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Vân Long Tông trưởng lão. Trông thấy một màn này, Hắc Bạch Huyền Tiễn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn lấy trước mặt mình vị này người mặc trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân. Ta còn tưởng rằng các ngươi bọn này ẩn nút trong bóng tối chuột không dám ra đến đâu, không nghĩ tới các ngươi bọn này chuột lại là tính toán đợi chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm đi ra à, có thể là ý nghĩ của các ngươi muốn phá diệt. Nhìn lấy trước mặt mình vị này người mặc trường bào màu đỏ như máu Thánh Vương sơ kỳ thần bí nhân, Hắc Bạch Huyền Tiễn tự nhiên là nhận ra hắn thân phận, sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt vị này người mặc trường bào màu đỏ như máu thần bí nhân giễu cợt nói. Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi đi vào Lục Kiếm Nô bên người, lúc này Lục Kiếm Nô cũng là bởi vì huyết vũ lâu những sát thủ này xuất hiện về sau, không có tiếp tục hướng về phía trước Vân Long Tông trưởng lão tiếp tục phát động công kích. Dù sao bọn hắn hiện tại đã ở vào phía dưới, cho nên tự nhiên không có khả năng lần nữa lựa chọn đối những này trưởng lão phát động tiến công. Mặc dù nói những thứ này con kiến hôi không để cho các ngươi thụ thường, nhưng là ngươi cảm thấy bằng mượn mấy người các ngươi có thể thoát khỏi chúng ta huyết vũ lâu đổ sát sao? Huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ đang nghe Hắc Bạch Huyền Tiễn mà nói về sau trên mặt tuy nhiên xuất hiện một vệ thần sắc tức giận, nhưng là hắn lúc này vẫn là mang theo vẻ mặt khinh thường nhìn lấy trước mặt mình Hắc Bạch Huyền Tiễn. Chúng ta địa phủ đã sớm biết các ngươi huyết vũ lâu sát thủ sẽ xuất hiện, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta địa phủ sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Hắc Bạch Huyền Tiễn dùng một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn trước mặt mình vị này huyết vũ lâu kim bài sát thủ, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ thương hại. Hắn lúc này tự nhiên có thể cảm thụ được, huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ tu vi vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, cho nên liền để bọn hắn địa phủ kiếm thần xuất thủ tư cách đều không có. Mà lại lần này bọn hắn địa phủ đi vào Vân Long Tông không chỉ có riêng chỉ là vị này kiếm thần. Vốn là trên mặt còn mang theo khinh miệt thần sắc huyết vũ lâu kim bài sát thủ đang nghe là Hắc Bạch Huyền Tiễn mà nói về sau, mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Nếu quả như thật là như trước mặt vị này địa phủ sát thủ nói như vậy lần này bọn hắn phải đối mặt chỉ sợ là địa phủ cường đại hơn sát thủ. Mà Vân Long Tông vị kia lão tổ vốn là bị huyết vũ lâu kim bài sát thủ cứu được về sau trên mặt xuất hiện một tia đắc ý chi sắc, nhưng là đang nghe Hắc Bạch Huyền Tiễn mà nói về sau hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Mà hắn huyết vũ lâu sát thủ lúc này thời điểm cũng là nhìn chòng chọc vào bảng đen Huyền Tiễn phương hướng. Mà lúc này tại Vân Long Tông không trung trô đứng đấy 6 đạo thân ảnh, 6 người này bên trong đó một vị chính là kiếm thần Lý Thuần Cương, nhìn phía dưới huyết vũ lâu sát thủ Lý Thuần Cương trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc khinh thường. Thật sự là không thú vị, không nghĩ tới lần này huyết vũ lâu vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một vị Thánh Vương sơ kỳ sát thủ, xem ra bọn hắn thật sự là không có đem ta địa phủ để ở trong mắt ta, tiểu thanh truyền, ngươi đi một chuyến đi. Sau đó chỉ thấy Lý Thuần Cương đối với mình bên người vị kia tay cầm một thanh trường kiếm lão giả mở miệng nói, "Thanh Dương minh bạch." Mà vị lão giả này đang nghe Lý Thuần Cương mà nói về sau cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại chỉ thấy hắn cung kính đối với Lý Thuần Cương chắp tay nói. Mặc dù nói hắn được xưng là kiếm thánh, nhưng là tại Lý Thuần Cương trước mặt hắn lại không có chút nào giá đỡ, dù sao Lý Thuần Cương tu vi thế nhưng là đã sớm vượt qua hắn. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn bên người 4 người hướng về Vân Long Tông chiến trường chỗ bay đi. Sau đó chỉ gặp bọn hắn mấy người thân ảnh vụ xuất hiện tại Hắc Bạch Huyền Tiễn bên người, Phong Thanh Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt mình vị này huyết vũ lâu kim bài sát thủ. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố thuộc về nhập thánh viên mãn cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, mà lại hắn trên thân cố này nhập thánh viên mãn cảnh giới khí tức đã đạt đến đỉnh cao nhất, hiện nhiên dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến thánh vương cảnh giới. Phong Thanh Dương thiên phú vốn là rất cường đại, mà trong đoạn thời gian này mặt, hắn lại một mực đi theo tại Độc Cô Cầu Bại bên người, tại Độc Cô Cầu Bại chỉ điểm phía dưới, hắn tu vi cũng là bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại Độc Cô Cầu Bại chỉ điểm phía dưới, Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm càng thêm cường đại, hắn hiện tại muốn vượt cấp chém giết thánh vương sơ kỳ tu sĩ vẫn là hết sức dễ dàng. Về phần hắn bên người cái kia 4 vị thì là Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái. Bị triệu hắn đi ra bọn hắn vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ, mà lần này bọn hắn cũng là trực tiếp bị Sở Phàm phái đến trung vực đến địa phủ bên trong làm sát thủ. Mà lại bọn hắn tu vi đều đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, mặc dù nói bọn hắn chiến lực không sánh bằng Vương Trùng Dương, nhưng là chống lại đồng dạng thánh vương sơ kỳ tu sĩ vẫn là có lực đánh một trận. Huống chi lần này bọn hắn đối lên cũng không phải thánh vương cảnh giới tu sĩ, mà chính là phía trước những thứ này nhập thánh cấp bậc huyết vũ lâu sát thủ. Các ngươi địa phủ thật đúng là xem thường bản tọa, vậy mà vẹn vẹn chỉ là nghĩ phái ra 5 vị nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ liền có thể muốn ngăn cản bản tọa, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Huyết vũ lâu vị kia kim bài sát thủ tại cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện Phong Thanh Dương bọn người trên thân phát ra khí tức lúc trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó chỉ thấy hắn một mặt khinh thường nhìn lên trước mặt Phong Thanh Dương bọn người. Ngươi nghĩ sai, chúng ta cũng không tính 5 người cùng một chỗ đối với ngươi xuất thủ, mà lại là muốn cho một mình ta chém giết ngươi. Phong Thanh Dương đang nghe huyết vũ lâu vị này kim bài lời của sát thủ về sau chậm rãi đứng ra đi lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý trực tiếp tán phát ra, đồng thời trên thân cái kia cỗ khủng bố khí tức cũng là trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ chiến trường. Lúc này thời điểm hắn thì giống như một thanh bảo kiếm đồng dạng đứng sừng sững giữa thiên địa. Chương 331, đại chiến tiếp tục, bị ngược sát huyết vũ lâu ngân bài sát thủ. Chương 331, đại chiến tiếp tục, bị ngược sát huyết vũ lâu ngân bài sát thủ. Mặc dù nói hiện tại Phong Thanh Dương tu vi vẹn vẹn chỉ là nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là đối mặt một vị thánh vương sơ kỳ tu sĩ, hắn vẫn là có cơ hội thắng lợi. Bằng không mà nói hắn lại thế nào xứng đáng kiếm ma độc cô cầu bại bồi dưỡng đây. Huyết vũ lâu kim bài sát thủ đang nghe Phong Thanh Dương mà nói về sau cũng là sức sở, hắn vốn là coi là hôm nay muốn mặt đối địa phủ năm vị nhập thánh viên mãn cảnh giới sát thủ, nhưng là không nghĩ tới địa phủ vậy mà vẹn vẹn chỉ là một vị nhập thánh cấp bậc sát thủ liền muốn đánh với hắn một trận, trong nháy mắt liền để huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ cảm thấy phẫn nộ. Địa phủ cách làm này không khác nào là xem thường hắn, vẹn vẹn chỉ là bằng vào ngươi cũng muốn giết ta, địa phủ thật đúng là xem thường ta huyết vũ lâu à. Sau đó chỉ thấy huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ tức giận nhìn lấy Phong Thanh Dương, đồng thời trên thân cái kia cố kinh khủng sát ý cũng là trong nháy mắt thì tán phát ra. Kinh khủng sát ý trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ Vân Long Tông, lúc này thời điểm toàn bộ Vân Long Tông phảng phất như là ở vào một mảnh sát lục bên trong. Mà Phong Thanh Dương tại cảm nhận được cỗ này sát lục khí tức cũng là nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng hướng lấy phía trước xẹt qua. Một giây sau, một đạo kiếm khí màu trắng bạc trong nháy mắt liền đem cái này kinh khủng sát lục lĩnh vực bẻ phá. Mà Phong Thanh Dương thì là đứng thẳng ở trong thiên địa này, phảng phất là một thanh nguy nga trường kiếm đồng dạng đứng sừng sững ở Vân Long Tông. Ở trước mặt hắn những thứ này sát lục khí tức cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng kiếm ý cũng là ào ào thối lui. Lúc này thời điểm những thứ này sát lục khí tức phảng phất như là gặp được chính mình quân chủ đồng dạng, bắt đầu biến đến run lẩy bẩy. Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ tại nhìn thấy cái này một màn trên mặt xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, phải biết hắn sát lục lĩnh vực, cho dù là thánh vương sơ kỳ tu sĩ cũng rất khó phá đi, nhưng là bây giờ lại bị một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ phá hết, tình huống như vậy thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Có điều rất nhanh chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng xê dịch, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt theo huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ trên thân tán phát đi ra. Một giây sau, chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Phong Thanh Dương trước mặt. Đồng thời cái kia nói đáng sợ công kích cũng là hướng về Phong Thanh Dương nơi tim đâm tới. Đây cũng là kim bài sát thủ uy hiếp lực, không xuất thủ thì thôi, một xuất thủ chính là hướng về địch nhân yếu hại đánh tới. Nhưng là Phong Thanh Dương lại làm sao có thể để hắn thành công đâu, chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng bạc biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới phía trên vạn trượng trên bầu trời, lúc này Phong Thanh Dương nhìn phía dưới vị này huyết vũ lâu kim bài sát thủ, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ nghiền ngẫm. Sau đó chỉ thấy Phong Thanh Dương trong tay nhiều hơn một thanh bạc trường kiếm màu trắng, một giây sau liền gặp hắn tay cầm trường kiếm hướng về phía trước vị này kim bài sát thủ đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem chung quanh những thứ này sát lục khí tức bị phá. Đồng thời cũng có thể trông thấy tại cái này đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong xẹt qua một đạo màu trắng bạc quang mang, đạo này màu trắng bạc quang mang chính là Phong Thanh Dương chém ra tới kiếm mang. Mà huyết vũ lâu kim bài sát thủ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời ở trong tay của hắn còn nhiều hơn một thanh đại đao. Tại trên đại đao tản ra một đạo đáng sợ đao ý mang theo cái này một cỗ trùng thiên đao ý, huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ hóa thành một đạo màu đỏ máu quang mang hướng về Phong Thanh Dương phương hướng đánh tới. Sau đó liền thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo màu đỏ máu quang mang cùng màu trắng bạc quang mang lẫn nhau đánh tới, cái này hai đạo quang mang phảng phất như là hai viên lưu tinh giống như hướng về va chạm lẫn nhau mà đi. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa cái này hai đạo quang mang liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ Vân Long Tông trên không sinh ra một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Sau đó chung quanh những cái tia đen nhánh không gian đều dường như bị cái này hai đạo quang mang va chạm cho chiếu sáng, đến mức Phong Thanh Dương cùng huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ thì là tại lần này va chạm bên trong lẫn nhau ngược lại lui ra ngoài. Mà lẫn nhau ngược lại lui sau khi ra ngoài hai người lại hướng về lẫn nhau tiến công, kinh khủng kiếm ý cùng đao ý tràn ngập toàn bộ bầu trời, đồng thời hai đạo lực lượng cũng là đem trên bầu trời những cái tia quy tắc không ngừng xé rách. Hai người đại chiến đã ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Long Tông. Lúc này Vân Long Tông những đệ tử kia cùng tu vi yếu tiểu nhân trưởng lao chấp sự lúc này thời điểm cũng là một bộ thống khổ tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Mà những cái kia tu vi yếu tiểu nhân đệ tử thậm chí tại đạo này khủng bố khí tức uy áp xuống không ngừng vẫn lạc, hiển nhiên bọn hắn vô pháp tiếp nhận ở những thứ này kinh khủng kiếm ý cùng đao ý vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Phong Thanh Dương cùng huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ ở giữa va chạm cũng đã đạt đến mấy chục lần. Mà phía dưới Vân Long Tông đệ tử cùng chấp sự chờ một đám người cũng là vẫn lạc hơn ngàn người. Mà liên tại Phong Thanh Dương cùng huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ đại chiến đồng thời, lúc này Đông Tả Tây Độc mấy người cũng là bắt đầu đối với huyết vũ lâu ngân bài sát thủ xuất thủ. Bọn hắn tu vi vốn là đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, cho nên tại đối diện với mấy cái này huyết vũ lâu sát thủ thời điểm vẫn là hết sức dễ dàng. Huống chi bọn hắn vốn chính là bọn hắn thế giới bên trong người nổi bật, muốn phải giải quyết những thứ này huyết vũ lâu ngân bài sát thủ vẫn là hết sức dễ dàng. Sau đó phía dưới liền bắt đầu một trường giết chóc đại chiến. Vốn là Vân Long Tông một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng không phải là Hắc Bạch Huyền Tiên đám người đối thủ, mặc dù nói bọn hắn hiện tại tăng thêm huyết vũ lâu ngân bài sát thủ, nhưng là địa phủ bên này thế nhưng là lại tăng lên 4 vị nhập thánh viên mãn cảnh giới cường giả, cho nên hiện tại bọn hắn tình cảnh so vừa mới còn phải gian nan. Vân Long bên trong tông những cái kia thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm trên mặt đều mang trắng xám chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới kết quả sau cùng vậy mà là như vậy. Vốn là cho là có huyết vũ lâu trợ giúp, bọn hắn có thể ngăn cản được địa phủ tiến công, nhưng là không nghĩ tới địa phủ thực lực vậy mà như thế cường đại. đáng tiếc bọn hắn hiện tại không có cơ hội hối hận, nên đón bọn hắn là địa phủ cường đại sát thủ. Mà Lục Kiếm Nô phối hợp cũng là 10 phần hoàn mỹ, chỉ gặp bọn hắn không ngừng thu gặt lấy Huyết Vũ lâu cùng Vân Long tông tu sĩ sinh mệnh. Đến mức Tứ Tuyệt càng là không ngừng thi triển ra chính mình tuyệt chiêu, Âu Dương Phong cấp mô công tuy nhiên không thế nào để mắt, nhưng là lúc này lại là lộ ra như thế lợi hại. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn liền chém giết mấy vị nhập thánh cấp bậc sát thủ. Nhất Đăng đại sư lúc này thời điểm mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng là lúc này trước mặt hắn những thứ này Huyết Vũ lâu sát thủ cũng bị hắn phế bỏ mấy cái, hơn nữa còn bị Lục Kiếm Nô thừa cơ đem những thứ này Huyết Vũ lâu sát thủ tính mệnh lấy đi. Đến mức Hoàng Dược sư càng là hung mãnh, hắn tiêu ngọc không ngừng thổi lấy, trong nháy mắt liền để trước mặt hắn những thứ này Huyết Vũ lâu sát thủ bắt đầu không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hồng Thất Công bên kia cũng là không ngừng đánh ra bản thân hàng long thập bát trưởng, một đầu lại một đầu màu hoàng kim cự long xuất hiện, đem những thứ này Huyết Vũ lâu sát thủ tiêu diệt. Giờ khắc này hàng long thập bát trưởng chân chính đạt được cụ tượng hóa, nếu như là tại võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong hàng long thập bát trưởng đánh ra chỉ sợ chỉ là chân khí. Nhưng là hiện tại Hồng Thất Công đánh ra tới hàng long thập bát trưởng thế nhưng là thật sự kim long, nhóm thực lực không kém chút nào cùng cảnh giới long tộc. Chương 332, kinh khủng đại chiến, Huyết Vũ lâu thần bí cao thủ lại hiện ra. Chương 332, kinh khủng đại chiến, Huyết Vũ lâu thần bí cao thủ lại hiện ra. Đến mức Vân Long tông bên kia còn lại nhập thánh cấp bậc tu sĩ càng là không chịu nổi một kích, bọn hắn tại Hắc Bạch Huyền Tiễn chờ người trong tay thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Theo đại chiến không ngừng tiếp tục, vẹn vẹn chỉ là đi qua một nén nhang không đến thời gian, Huyết Vũ lâu sát thủ cùng Vân Long tông một đám nhập thánh cấp bậc tu sĩ liền toàn bộ bị địa phủ bên này giết hại hầu như không còn. Có thể nói hiện tại đứng tại Vân Long tông nhập thánh cấp bậc tu sĩ chỉ còn lại có địa phủ ra tới. Mà lúc này trên bầu trời Phong Thanh Dương còn đang không ngừng cùng Huyết Vũ lâu vị kia kim bài sát thủ đại chiến. Lúc này Phong Thanh Dương trên thân khí tức càng thêm khủng bố, mà Huyết Vũ lâu vị kia kim bài sát thủ tại cùng Phong Thanh Dương đại chiến bên trong cũng là càng thêm khó khăn. Dù sao đối mặt một cái mới vừa tiến vào nhập thánh viên mãn cảnh giới Phong Thanh Dương hắn sẽ rất khó thủ thắng, huống chi hiện tại Phong Thanh Dương nhanh muốn đi vào thánh vương cảnh giới. Lúc này Huyết Vũ lâu vị này kim bài sát thủ cảm giác mình đối diện Phong Thanh Dương thực lực càng ngày càng cường đại, thậm chí hiện tại hắn liền ngăn cản đều có chút khó khăn, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh hoàng nhìn lấy Phong Thanh Dương. Mà Phong Thanh Dương thì là không để ý tới mình trước mặt vị này mang theo kinh hoàng Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ, ngược lại chỉ thấy cả người hắn giống như một đạo lưu quang đồng dạng trực tiếp vạch phá bầu trời đêm xuất hiện tại Huyết Vũ lâu vị này kim bài sát thủ đỉnh đầu. Đồng thời chỉ cảm nhận được thiên địa ở giữa những cái kia linh khí không ngừng hướng về Phong Thanh Dương bên người hội tụ, một giây sau chỉ thấy một thanh lại một thanh từ thiên địa ở giữa linh khí tạo thành trường kiếm xuất hiện ở Phong Thanh Dương bên người. Trong nháy mắt Phong Thanh Dương cả người liền phảng phất bị ngàn vạn thanh trường kiếm bao bao ở trong đó đồng dạng, mà hắn trên thân tán phát đi ra cỗ khí tức kia lại là để không gian chung quanh pháp tắc đều cảm thấy run rẩy. Phía dưới Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong Phong Thanh Dương. Nhìn lấy những cái kia mang theo ngàn vạn thanh trường kiếm ngay tại hướng về chính mình đánh tới Phong Thanh Dương, Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ lúc này thời điểm trên mặt rốt cục lộ ra không thể tin thần sắc. Có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại, sau đó trực tiếp bóp nát ngực mình một cái ngọc bài. Bóp nát cái này một viên ngọc bài về sau vị này Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ trong nháy mắt thì xuất hiện ở Phong Thanh Dương sau lưng ngoài trăm dặm, dường như cả mảnh trời không trung đều không có hắn bất kỳ khí tức gì đồng dạng. Mà Phong Thanh Dương cái này ngàn vạn thanh trường kiếm cũng là thất bại. Bất quá lúc này thời điểm Phong Thanh Dương lại làm sao có thể cứ thế từ bỏ vị này Huyết Vũ lâu kim bài sát thủ đây? Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt cùng bên cạnh mình cái này ngàn vạn thanh trường kiếm hòa làm một thể, một giây sau cả người liền hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm hướng về Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ đánh tới. Hắn tốc độ dường như đã vượt qua quan tốc, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc quang mang bạch phá bầu trời, trong nháy mắt Phong Thanh Dương cũng đã xuất hiện ở Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ trước mặt. Đồng thời hắn chỗ huyền hóa cái này một thanh trường kiếm cũng là hướng thẳng đến Huyết Vũ lâu chung quanh sát thủ đánh tới, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh xé rách. Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ nhìn thấy một màn này cũng là đỉnh lấy áp lực hướng về Phong Thanh Dương phương hướng bổ ra một đao. Một giây sau, một đạo đỏ như máu đao mang theo Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ trên thân tán phát đi ra. Đồng thời trên bầu trời trăng tròn lúc này thời điểm cũng giống như biến thành đỏ như máu đồng dạng. Hiển nhiên Huyết Vũ lâu vị này kim bài sát thủ lúc này thời điểm đã thi triển ra chính mình chân chính tối cường nhất kích. Kinh khủng đỏ như máu đao mang hướng về một thanh này kinh thiên cự kiếm chém tới. Một giây sau một vòng này giống như trăng tròn đồng dạng đỏ như máu đao mang cùng một thanh này kinh thiên cự kiếm đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, tại bọn hắn phía dưới những cái kia sơn phong cũng là không chịu nổi cổ này lực lượng bắt đầu đào ảo nứt toát. Đồng thời trên ngọn núi những cái kia đá lớn cũng là giống như đạn pháo không ngừng hướng về chung quanh tứ tán bay đi. Mà ở phía dưới những cái kia yêu thú thì không dễ sống như thế rồi. Vương giả trở lên yêu thú lúc này thời điểm ảo ảo hướng về địa phương khác bay đi. Đến mức vương giả trở xuống yêu thú, lúc này thời điểm thì là không ngừng bị những thứ này rơi xuống tảng đá đập chết. Chỉ sợ những thứ này yêu thú là lần này sự cố bên trong chết vô tội nhất cùng thảm nhất a, mà Phong Thanh Dương cùng Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ đi qua lần đụng chạm này về sau, hai người thân ảnh ảo ảo rơi xuống tại một chỗ ngọn núi bên trên. Đồng thời Phong Thanh Dương chỗ huyền hóa cái kia một thanh trường kiếm cũng là trực tiếp cắm vào cái này một ngọn núi chi phía trên, dưới một giây Phong Thanh Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cái này một ngọn núi phía trên. Có thể trông thấy cái này một ngọn núi bởi vì Phong Khinh Dương rơi xuống triệt để bị bổ thành hai nửa, đồng thời ở ngọn núi này chỗ khe danh còn có thể cảm nhận được cái kia cố kinh khủng kiếm ý. Đến mức Phong Thanh Dương thì là giống như một vị chân chính kiếm thánh đồng dạng, đứng tại sơn phong đỉnh chóp nhìn lấy mặt khác trên một ngọn núi cái kia bụi mù nổi lên bốn phía cảnh tượng. mà mặt khác trên một ngọn núi cái kia bụi mù nổi lên bốn phía cảnh tượng bên trong vị kia huyết vũ lâu kim bài sát thủ lúc này lại là một mặt không cam lòng nhìn lấy Phong Thanh Dương phương hướng. Hắn lúc này trên thân cái kia một bộ trường bào màu đỏ ngòm đã bị máu tươi nhiễm, mà những máu tươi này nhìn kỹ lại mà nói có thể nhìn đến đều là vị này huyết vũ lâu kim bài sát thủ trên thân máu tươi. Tình huống như vậy thế nhưng là rất ít xuất hiện tại huyết vũ lâu sát thủ trên thân, trước kia hắn nhóm quần áo trên người nhiễm máu tươi đều là địch nhân máu tươi, nhưng là lần này hắn trên thân dính đầy lại là máu tươi của mình. Đồng thời có thể nhìn đến huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ trên thân còn thật nhiều kiếm ngân, hiển nhiên vừa mới Phong Thanh Dương cái kia một thanh cự kiếm trên thân tán phát đi ra một đạo lại một đạo kiếm ý đã rơi vào vị này huyết vũ lâu kim bài sát thủ trên thân. Đồng thời tại huyết vũ lâu cái này tên sát thủ dưới chân còn xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cái này một cái hố sâu trong nháy mắt liền để hắn chỗ cái này một ngọn núi giảm xuống mấy trăm trượng. Đồng thời cả người hắn đứng tại cái này trên một ngọn núi có vẻ hơi cao ngạo. Thật là đáng chết, không nghĩ tới địa phủ sát thủ vậy mà như thế cường đại, bất quá cho dù ngươi có mạnh đến đâu, hôm nay cũng hẳn phải chết. Chỉ thấy vị này huyết vũ lâu kim bài sát thủ trong ánh mắt tràn đầy âm ngoan nhìn lấy trên ngọn núi đứng vững Phong Thanh Dương, hắn cũng không nghĩ tới lần này vậy mà lên như thế một cái làm. Bất quá lần này bọn hắn huyết vũ lâu xuất hiện ở nơi này tối cường giả cũng không phải hắn, sau đó chỉ thấy huyết vũ lâu cái này tên sát thủ ánh mắt rằng giặc chuyển hướng một cái phương hướng. Mà ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng, lúc này thời điểm lại là chậm rãi đi ra một vị mang theo một đạo mặt nạ màu hoàng kim nam tử, vị nam tử này trên thân tán phát đi ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ. Đồng thời vị nam tử này nhìn về phía huyết vũ lâu vị này kim bài sát thủ thời điểm trong ánh mắt xuất hiện một vẻ khinh thường, hiển nhiên vị nam tử này cũng không nghĩ tới bọn hắn huyết vũ lâu kim bài sát thủ thậm chí ngay cả một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới kiếm tu đều không thể giải quyết. Không nghĩ tới địa phủ lại xuất hiện ngươi như vậy kiếm tu, không bằng gia nhập ta huyết vũ lâu như thế nào. Sau đó chỉ thấy vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim nam tử chậm rãi hướng về Phong Thanh Dương đi tới, đồng thời cái kia nói tràn ngập bá đạo thanh âm cũng là trực tiếp truyền đến Phong Thanh Dương trong tai. Nhìn về phía Phong Thanh Dương thời điểm trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng thưởng thức. Chương 333, Lý Thuần Cương xuất thủ, nhất kiếm tiên nhân quỷ. Chương 333, Lý Thuần Cương xuất thủ, nhất kiếm tiên nhân quỷ. Mà huyết vũ lâu vị kia kim bài sát thủ đang nghe vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim huyết vũ lâu thần bí nhân mà nói về sau trên mặt lại là xuất hiện một vẻ khó chịu thần sắc. Hắn vốn là coi là vị này huyết vũ lâu cao thủ xuất hiện về sau sẽ giải quyết Phong Thanh Dương, nhưng là không nghĩ tới vị này huyết vũ lâu cao thủ xuất hiện về sau vậy mà lựa chọn muốn đem Phong Thanh Dương chiêu nhập huyết vũ lâu bên trong. Nếu như Phong Thanh Dương thật tiến nhập huyết vũ lâu, như vậy hắn hôm nay thua với Phong Thanh Dương sự tình chẳng phải là muốn truyền khắp toàn bộ trung vực. Một cái tiểu huyết vũ lâu bản tọa còn khinh thường tiến về. Phong Thanh Dương đang nghe huyết vũ lâu vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim nam tử về sau một mặt cao ngạo nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô kinh khủng kiếm ý cũng là đang không ngừng chấn động đến cho thấy tâm ý của mình. Chỉ bằng ngươi cũng xứng xem thường ta huyết vũ lâu, thật sự là không biết sống chết. Vốn là trên mặt còn mang theo một vẻ ý cười huyết vũ lâu thần bí cao thủ đang nghe Phong Thanh Dương mà nói về sau trong nháy mắt thì âm trầm xuống, sau đó chỉ thấy hắn trên thân tán phát ra một cỗ khủng bố khí tức, hướng về Phong Thanh Dương phương hướng nghiền ép mà đến. Mà cả người hắn càng là lộ ra 10 phần phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Phong Thanh Dương vậy mà như thế quả quyết thì cự tuyệt chính mình. Hắn không xứng khinh bỉ ngươi huyết vũ lâu, như vậy ngươi cảm thấy ta xứng hay không xem thường ngươi huyết vũ lâu. Ngay tại Phong Thanh Dương cảm nhận được cái này cô áp lực kinh khủng thời điểm, chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến một đạo nghiền ngẫm thanh âm, sau đó một luồng khí tức kinh khủng đồng dạng từ trên bầu trời phát ra. Một giây sau, chỉ thấy một vị lão giả chậm rãi xuất hiện tại Phong Thanh Dương phía trên, sau đó liền gặp vị lão giả này một mặt kinh thường nhìn lên trước mặt vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim huyết vũ lâu cao thủ. Thánh Vương hậu kỳ kiếm tu, xem ra ta huyết vũ lâu chúng quy là coi thường ngươi địa phủ, không nghĩ tới địa phủ lại còn nắm giữ thánh vương hậu kỳ kiếm tu. Vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim huyết vũ lâu cao thủ tại cảm nhận được Lý Thuần Cương trên thân tán phát đi ra khí tức lúc, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới địa phủ lại còn nắm giữ thánh vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là một chúng tu sĩ bên trong khó đối phó nhất kiếm tu. Tại tất cả tu sĩ bên trong kiếm tu là tối cường lại khó đối phó nhất, cho nên ngươi cảm thấy ta xứng hay không xem thường ngươi huyết vũ lâu. Lý Thuần Cương nghe được huyết vũ lâu vị cao thủ này mà nói về sau, trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc, phản mà là tiếp tục bình tĩnh đối với huyết vũ lâu vị cao thủ này mở miệng nói: các hạ thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là ta huyết vũ lâu bên trong thánh vương cấp bậc tu sĩ cũng không ít. Mang theo mặt nạ màu hoàng kim huyết vũ lâu vị cao thủ này đang nghe Lý Thuần Cương mà nói về sau thì là lắc đầu nói ra, mặc dù nói Lý Thuần Cương thực lực thật là không tệ, nhưng là tại bọn hắn huyết vũ lâu bên trong thánh vương cấp bậc tu sĩ thế nhưng là không ít, huống chi bọn hắn huyết vũ lâu bên trong còn có đại thánh cấp bậc cường giả. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi huyết vũ lâu bên trong những cái được gọi là thánh vương cấp bậc tu sĩ thực lực đi. Đương nhiên tốt nhất đừng giống tên kia yếu như vậy, nếu không ta liền xuất thủ dục vọng đều không có. Lý Thuần Cương nghe được huyết vũ lâu cái này vị lời của sát thủ về sau cũng là bình tĩnh mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn không quên liếc qua sơn phong bên trong vị kia huyết vũ lâu kim bài sát thủ. Nhìn về phía huyết vũ lâu vị kia kim bài sát thủ thời điểm ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khinh thường. Các hạ thật cảm thấy ăn chắc ta sao? Huyết vũ lâu cái này tên sát thủ đang nghe Lý Thuần Cương mà nói về sau sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi xuống tới, mặc dù nói chính hắn cũng biết mình rất khó đánh bại Lý Thuần Cương. Nhưng là dù nói thế nào hắn tu vi cũng là đạt đến thánh vương hậu kỳ, cho nên trước mặt Lý Thuần Cương muốn đánh bại hắn quả thực là ý nghĩ hao huyền. Tiểu Thanh Truyền, nhìn kỹ, kiếm là như thế dùng. Lý Thuần Cương cũng không trở về phục huyết vũ lâu cái này vị lời của sát thủ, ngược lại là quay đầu đối với Phong Thanh Dương mở miệng nói, Sau khi nói xong, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng hướng về Phong Thanh Dương phương hướng huy động. Một giây sau, Phong Thanh Dương tay trường kiếm bên trong liền xuất hiện ở hắn trong tay. Trường kiếm vào tay một khắc này, Lý Thuần Cương trên thân khí tức trong nháy mắt thì phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, lúc này thời điểm hắn phảng phất như là kiếm tu không thể vượt qua cái kia một tòa núi cao đồng dạng. Nhất kiếm tiên nhân quỷ. Đồng thời Lý Thuần Cương cái kia thương lão thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra, mà hắn trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm ý tự nhiên cũng là theo chân bạo phát ra. Một giây sau chỉ thấy một kiếm này trực tiếp đem cái này đêm đen như mực không chém phá, dường như đem cái này đêm đen như mực không dẫn tới quang minh đồng dạng. Mà trên bầu trời cái kia đạo màu trắng bạc kiếm mang cũng là hướng thẳng đến trước mặt vị này huyết vũ lâu sát thủ đánh tới. Mang theo mặt nạ màu hoàng kim huyết vũ lâu sát thủ tại cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng kiếm mang lúc, cả người cũng là nhanh chóng tối lui. Thế nhưng là lúc này thời điểm hắn lại phát hiện cái này một đạo kiếm mang dường như đã khóa chặt hắn đồng dạng, làm đến hắn không cách nào tránh né cái này một đạo kiếm mang công kích. Sau đó lui mấy trăm dặm vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim huyết vũ lâu sát thủ cũng là dừng lại chính mình bộ pháp, sau đó hai tay nhanh chóng ở trên bầu trời kết ấn. Một giây sau, liền gặp một đạo màu đỏ rực quang mang đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Đạo này màu đỏ rực quang mang trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh hóa thành một cái hỏa hải. Mà huyết vũ lâu cái này tên sát thủ thì là tại cái này một cái hỏa hải bên trong ánh mắt chấn kinh nhìn chằm chằm trên bầu trời chém tới đạo này màu trắng bạc kiếm mang. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong đạo này màu trắng bạc kiếm mang phá vỡ bầu trời đêm, đồng thời cũng phá vỡ vị này huyết vũ lâu sát thủ bên người cái này một cái hỏa hải, trực tiếp quắc ở huyết vũ lâu sát thủ trước mặt lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Tại cái này một đạo kiếm mang cùng cái này một nói lồng ánh sáng màu đỏ va chạm trong nháy mắt, cái này nói lồng ánh sáng màu đỏ phía trên trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều vết rách. Một giây sau trực tiếp phá vỡ đi ra. Mà mang theo mặt nạ màu hoàng kim vị này huyết vũ lâu sát thủ cũng là trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Sau đó cả người hắn phảng phất như là một đạo lưu tinh giống như trực tiếp đập vào một ngọn núi phía trên, trong nháy mắt liền đem đỉnh núi kia nện xuyên. Chỉ lưu lại một thật sâu hố to, mà huyết vũ lâu cái này tên sát thủ thì là mười phân chật vật theo cái này một cái hố to bên trong đi tới. Hắn lúc này lồng ngực có một đạo kinh khủng kiếm ngân, mà lại tại đạo này kiếm ngân phía trên còn đang không ngừng có máu tươi tràn ra, mà khỏe môi nhếch lên một vệt máu tươi, làm đến hắn lúc này xem ra hết sức chật vật. Ngươi thật là đáng chết. Sau đó chỉ thấy huyết vũ lâu cái này tên sát thủ trong ánh mắt mang theo tức giận liếc một cái trên bầu trời Lý Thuần Cương. Một giây sau chỉ thấy hắn hai tay không ngừng kết ấn. Sau đó một đạo tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ bầu trời đêm, theo sát phía sau là một đầu hỏa long, bắt đầu từ từ tại huyết vũ lâu cái này tên sát thủ sau lưng xuất hiện. Cái này một đầu hỏa long xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều dường như bị chiếu sáng, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp cũng là truyền khắp cả phiến thiên địa. Phía dưới những cái kia yêu thú tại cảm nhận được cái này cỗ khủng bố khí tức lúc ào ào nằm rạp trên mặt đất, hiển nhiên đầu này hỏa long mặc dù là huyết vũ lâu sát thủ công kích, nhưng là trên người hắn đã mang theo long tộc mới có cái kia cỗ huyết mạch đắc chế. Chương 334, kiếm khai thiên môn, tử phụ thánh địa chấn kinh. Chương 334, kiếm khai thiên môn, tử phụ thánh địa chấn kinh. Đồng thời toàn bộ bầu trời đều bởi vì đầu này hỏa long biến thành một đạo màu đỏ rực. Phảng phất tại cái này đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong xuất hiện một vòng màu đỏ rực thái dương đồng dạng. Mà tại đối diện Lý Thuần Cương thì là khinh thường liếc qua vị này huyết vũ lâu sát thủ, sau đó chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ nhàng đốt lên. Cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở cái này đêm đen như mực không bên trong, đồng thời ở trên người hắn tản ra một luồng khí tức kinh khủng, cái này cố khủng bố khí tức trong nháy mắt liền đem chung quanh những cái kia thiên địa lực lượng đều ép tới không ngừng lùi bước. Thậm chí cho dù là huyết vũ lâu cái kia tên sát thủ triệu hoán đi ra hỏa long lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ run rẩy. Dường như cái này một cỗ lực lượng đã có thể đem bọn chúng toàn bộ giải quyết đồng dạng. Đến mức phía dưới một chúng yêu thú, lúc này thời điểm thì là bắt đầu đào hào đối với Lý Thuần Cương phương hướng quỳ bái. Lúc này thời điểm Lý Thuần Cương phảng phất như là đêm tối bên trong một tôn đế vương đồng dạng đứng ở giữa bầu trời kia. Cái này là chân chính kiếm thần sao? Phong Thanh Dương nhìn lên bầu trời bên trong đứng vững Lý Thuần Cương trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lúc này thời điểm hắn mới hiểu được cái gì là chân chính kiếm thần. Vẹn vẹn là đứng ở nơi đó phảng phất như là thiên địa ở giữa một tôn đế vương đồng dạng, hắn hiện tại còn không cách nào đạt đến một bước này. Lý Thuần Cương tu vi mặc dù không có đạt đến đại thánh cảnh giới, nhưng là hắn kiếm đạo cảnh giới cũng sớm đã vượt ra khỏi cái gọi là thánh vương cảnh giới, thậm chí đã đạt đến chuẩn sắc cảnh giới, có thể nói chỉ cần hắn cảnh giới cùng lên đến, hắn kiếm đạo cảnh giới thì mười phân cường đại. Giờ khắc này toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía Lý Thuần Cương, cho dù là Hắc Bạch Huyền Tiễn trên mặt cũng mang theo thần sắc hưng phấn, có thể nhìn thấy như thế cường giả thi triển chiêu thức hắn tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Cái này sao có thể, cùng là thánh vương hậu kỳ ngươi thực lực làm sao có thể như thế cường đại? Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ thì là trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lý Thuần Cương. Hắn không nghĩ tới Lý Thuần Cương thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Chỉ là đứng thẳng ở trên bầu trời liền để hắn cảm thấy bất an, thậm chí để hắn cảm giác mình tại đối mặt một đạo chính mình không thể vượt qua núi cao. Lúc này Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ trên mặt tràn đầy thật không thể tin cùng bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ Lý Thuần Cương lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đâu? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem trong tay trường kiếm ném ra ngoài. Sau đó cả người dường như đạp ở một đạo vô hình trên cầu thang đồng dạng chậm rãi hướng về trên bầu trời đi đến, mà cả người lúc này thời điểm bị một nói vô hình kiếm ý vờn quanh tại trong đó. Ta có một kiếm, tên là Kiếm Khai Thiên Môn. Sau đó chỉ thấy cái kia thương lão lại xen lẫn bá đạo thanh âm chậm rãi từ trên bầu trời băng lên, đạo này thanh âm dường như tràn ngập ma lực đồng dạng, để toàn bộ người ánh mắt cũng không khỏi đến tụ tập tại trên người hắn. Mà đạo này thanh âm không chỉ có riêng chỉ là tại Vân Long Tông bên này truyền bá, thậm chí ngay cả ngoài ngàn vạn dặm tu sĩ cũng nghe đến đạo này thanh âm, cho nên bọn hắn đều hào hào đem ánh mắt nhìn phía đạo này phương hướng âm thanh chuyển tới. Đồng thời trên bầu trời còn xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang dường như phá vỡ trời cao đồng dạng. Mà liên tại Lý Thuần Cương tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc trắng thiên môn. Đạo này thiên môn phảng phất như là thông hướng tiên giới con đường đồng dạng, sau đó chỉ thấy thiên môn chậm rãi mở ra, từ bên trong rũa ra một thanh trường kiếm. Cái này một thanh trường kiếm chậm rãi theo thiên môn bên trong rơi xuống. Giờ khắc này toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thiên môn cùng theo thiên môn làm bên trong rơi xuống cái kia một thanh trường kiếm. Cho dù là Huyết Vũ lâu cái này tên sát thủ, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới Lý Thuần Cương vậy mà có thể thi triển một chiêu như vậy, mà lại trên bầu trời thiên trong cửa xuất hiện cái này một thanh trường kiếm trên thân tán phát khí tức đã xa xa vượt ra khỏi hắn đã thấy kiếm tu thi triển kiếm pháp. Mà lúc này nhìn thấy bầu trời bên trong thiên môn xuất hiện cùng thiên môn làm bên trong rơi xuống cái này một thanh trường kiếm không chỉ có riêng chỉ là Vân Long Tông bên này. Lúc này tới gần Vân Long Tông Tử Vân Thánh Địa tự nhiên cũng là nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cái kia một đạo thiên môn, sau đó chỉ thấy Tử Vân Thánh Địa những cái kia thánh vương cấp bậc phía trên trưởng lão cùng thánh chủ hào hào xuất hiện ở đại điện bên trong. Đây là tuyệt thế cường giả kiếm pháp, chỉ là bằng vào kiếm ý thì khiêu động trên trời thiên môn, người này thực lực khủng bố như vậy à? Một vị thánh vương cấp bậc trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong thiên môn, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn về phía Vân Long Tông phương hướng. Bây giờ đang ở Vân Long Tông hẳn là địa phủ cùng Huyết Vũ lâu sát thủ, Huyết Vũ lâu sát thủ không có khả năng thi triển ra đáng sợ như vậy chiêu thức, cho nên nói đạo này thiên môn thì là địa phủ cường giả bày ra tới đi, xem ra chúng ta đều coi thường địa phủ. Một vị khắc thánh vương cấp bậc trưởng lão lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong thiên môn trô nói ra, làm trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong thánh vương cấp bậc cường giả hắn tự nhiên cũng là biết địa phủ tồn tại. Bất quá vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có đem địa phủ để ở trong mắt, nhưng là không nghĩ tới địa phủ thực lực lại có như thế khủng bố. Kiếm khai thiên môn, tốt một cái kiếm khai thiên môn a. Một vị khắc thánh vương cấp bậc kiếm tu thì là một mặt hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong đạo này thiên môn cùng thiên môn bên trong cái kia một thanh trường kiếm. Hắn lúc này dường như đã kinh tìm tới chính mình con đường đồng dạng. Địa phủ thực lực đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, chỉ sợ bọn hắn cùng chúng ta định tiêm thế lực ở giữa không có quá lớn trên lệch đi, dù sao người này thực lực đã để ta cũng cảm nhận được uy hiếp. Một mực không nói gì Tử Vân Thánh Địa Thánh Chủ, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, hắn lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được trên bầu trời đạo này thiên môn bên trong truyền ra cái kia đạo đáng sợ kiếm ý có thể nói dù là cách nhau rất xa, hắn cũng cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố lực lượng, cho dù là hắn cũng theo cái này một cỗ khủng bố lực lượng bên trong cảm nhận được một vẻ uy hiếp. Đúng vậy à, địa phủ chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, đến đón lấy trung được sát thủ tổ chức lại muốn thêm một cái. Một vị khác đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm cũng là giằng giặc mở miệng nói, hắn có thể không tin Lý Thuần Cương thì là địa phủ bên trong người mạnh nhất, dù sao ám sát một cái vẹn vẹn chỉ có nhập thánh cấp bậc tu sĩ thế lực lại làm sao có thể xuất động địa phủ cường đại nhất sát thủ đây. Đương nhiên kỳ thật bọn hắn không biết Lý Thuần Cương thì là địa phủ bên trong cường đại nhất hai người một trong, chỉ bất quá lần này bởi vì địa phủ muốn sáng ra bản thân chân chính thực lực, cho nên mới để Lý Thuần Cương xuất thủ. Mà lúc này những cái kia cách nhau rất xa đỉnh tiêm thế lực tuy nhiên cũng là cảm nhận được trên bầu trời cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý, nhưng là bởi vì bọn hắn khoảng cách Vân Long Tông khoảng cách quá xa, cho nên không có nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện đạo này thiên môn. Bất quá tại cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng kiếm ý bọn hắn lại là đều hào hào đem ánh mắt nhìn phía Vân Long bên trong phương hướng. Lúc này thời điểm bọn hắn đều hiểu, lúc này chiến đấu hẳn là địa phủ cùng Huyết Vũ lâu ở giữa đỉnh phong cao thủ ở giữa chiến đấu. Chương 335, đỉnh tiêm thế lực chú ý, đại chiến kết thúc, bị giải tán Vân Long Tông. Chương 335, đỉnh tiêm thế lực chú ý, đại chiến kết thúc, bị giải tán Vân Long Tông. Mặc dù nói lúc này thì bọn hắn không biết trận này đại chiến kết cục như thế nào, nhưng là tại cảm nhận được chân trời chuyển đến cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý thời điểm trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao đồng dạng làm trung vực đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn tự nhiên biết Huyết Vũ lâu bên trong không có có như thế cường đại kiếm tu, cho nên nói bọn hắn tự nhiên biết đạo này kinh khủng kiếm ý cũng không phải là Huyết Vũ lâu cao thủ trên thân khí tức. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được địa phủ thực lực không như trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy, thậm chí có thể nói địa phủ thực lực cần phải có thể cùng bọn hắn đỉnh tiêm thế lực nói dốc nói dốc. Mà lúc này Huyết Vũ lâu bên này, Huyết Vũ lâu lâu chủ tại cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố khí tức về sau cũng là mang trên mặt một vẻ tâm trầm nhìn lấy Vân Long Tông phương hướng. Xem ra cái này cái gọi là địa phủ cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là cái này một cỗ kiếm ý chủ nhân liền hẳn là đại thánh cấp bậc tu sĩ đi. Tại Huyết Vũ lâu lâu chủ bên người một vị thân mặc chút trường bào màu đỏ tím lão giả nhìn lên trời một bên chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì bọn hắn Huyết Vũ lâu khoảng cách Vân Long Tông khoảng cách quá xa, cho nên hắn hiện tại tuy nhiên cảm nhận được cái này cỗ khủng bố khí tức, nhưng là hắn lại không cách nào cảm giác được đạo này khủng bố khí tức chủ nhân tu vi đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy hắn mới có thể suy đoán một đạo khí tức này chủ nhân tu vi đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lý Thuần Cương kiếm đạo tu vi thập phần cường đại nguyên nhân. Cho dù là nói cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý chủ nhân tu vi đạt tới chuẩn đế cảnh giới cũng là có khả năng, chỉ chẳng qua nếu như là chuẩn đế cảnh giới thi triển đạo này kinh khủng kiếm ý, chỉ sợ toàn bộ trung vực đều có thể thấy được. Không nghĩ tới địa phủ bên trong lại còn có đại thánh cấp bậc tu sĩ, mà lại vì một cái tiểu tiểu Vân Long Tông vậy mà phái ra một vị đại thánh cấp bậc tu sĩ, nhìn đến địa phủ cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à. Lúc này một vị khác người mặc một bộ tử bào lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ. Huyết Vũ lâu bên trong thân mặc tử bào đại biểu cho vị này là Huyết Vũ lâu đỉnh cấp sát thủ có thể ám sát đại thánh cấp bậc cường giả, đương nhiên đại thánh cấp bậc cường giả cũng không có tốt như vậy ám sát. Cho dù là bọn hắn Huyết Vũ lâu đỉnh cấp sát thủ cũng cần mấy vị mới có thể ám sát một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Như là đã thăm dò ra địa phủ thực lực, như vậy đến đón lấy cũng không cần đối địa phủ xuất thủ, dù sao ta Huyết Vũ lâu nếu quả như thật cùng địa phủ nhất chiến, như vậy nên đón chúng ta hai đại thế lực chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Mà Huyết Vũ lâu lâu chủ lúc này thời điểm thì là nhìn lên trời một bên thở dài thở ra một hơi nói ra, mặc dù nói hắn hiện tại hận không thể đem địa phủ diệt vong, nhưng là hắn cũng biết hiện tại Huyết Vũ lâu cùng địa phủ ở giữa không cần phải lần nữa phát sinh đại chiến. Dù sao bọn hắn chân chính địch nhân cũng không phải địa phủ, bọn hắn chân chính địch nhân là Thiên Đạo Minh, bởi vì Huyết Vũ lâu không có nội tình nguyên nhân, cho nên Thiên Đạo Minh lúc này thời điểm đã bắt đầu từng bước xâm chiếm bọn hắn thế lực. Muốn không phải Huyết Vũ lâu có chuẩn đế cấp bậc cường giả, chỉ sợ hiện tại Huyết Vũ lâu đã triệt để bị Thiên Đạo Minh từng bước xâm chiếm. Ta cảm thấy địa phủ cùng Thiên Đạo Minh có lẽ sẽ đối lên, đến lúc đó chúng ta Huyết Vũ lâu cần phải liền sẽ nhẹ nhõm một điểm. Mà một vị khác thân mặc tử bào lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ thần sắc mong đợi. Dù sao Thiên Đạo Minh vốn là muốn thôn vệ toàn bộ trung vực, mà bây giờ địa phủ cường thế xuất hiện, Thiên Đạo Minh khẳng định sẽ chú ý đến địa phủ, cho nên Thiên Đạo Minh cùng địa phủ ở giữa nếu như phát sinh đại chiến cũng là không thể bình thường hơn được. Mấy người khác đang nghe vị lão giả này mà nói về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ nụ cười, bởi vì bọn hắn đã đoán được kết quả này. Mà sự thật cũng đúng như Huyết Vũ lâu vị lão giả này đoán như thế, lúc này Thiên Đạo Minh Minh chủ tại cảm nhận được trên bầu trời đạo này khủng bố khí tức lúc cũng là nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới cái này địa phủ thực lực còn có như thế cường đại, xem ra ta Thiên Đạo Minh địch nhân lại nhiều thêm một vị, cũng không biết địa phủ có thể hay không cùng ta Thiên Đạo Minh liên thủ, bất quá chỉ sợ hắn địa phủ còn chưa có tư cách cùng ta Thiên Đạo Minh liên thủ đi. Thiên Đạo Minh Minh chủ nhìn lấy đạo này khủng bố khí tức truyền đến phương hướng tự lẩm bẩm ở miệng nói, mặc dù nói hắn lúc này cảm nhận được cỗ khí tức này đáng sợ, nhưng là hắn cũng không có đem địa phủ chân chính để ở trong mắt. Dù sao một cái dám cùng toàn bộ trung vực là địch Thiên Đạo Minh như thế nào lại e ngại phủ đây? Hơn nữa còn là một cái không biết thực lực như thế nào địa phủ. Bất quá lúc này Thiên Đạo Minh cũng là triệt để đem địa phủ đặt ở trong mắt, hiện nhiên lần này Lý Thuần Cương thi triển ra thực lực đã có thể tiến nhập Thiên Đạo Minh trong mắt. Thì tại bên ngoài đều đang chấn động đồng thời, lúc này ở Vân Long Tông Lý Thuần Cương đạo này kiếm khai thiên môn cũng là rơi xuống. Huyết Vũ lâu sát thủ nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống cái này một thanh trường kiếm, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền trực tiếp bị một kiếm này cho chém giết. Mà tại trung quanh hắn cái kia một đầu hỏa long thậm chí ngay cả chống cự cơ hội cũng không có thay đổi trực tiếp triệt để chôn vùi tại cái này đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong. Đến mức đỉnh núi kia phía trên bị kia Thánh Vương sơ kỳ kim bài sát thủ thì là liền cơ hội phản kháng cũng không có liền bị Lý Thuần Cương thuận tiện giải quyết. Giải quyết xong địa phủ cái này tên sát thủ về sau, Lý Thuần Cương nhẹ nhàng phất phất tay trên bầu trời thiên môn liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó Lý Thuần Cương liền trực tiếp rơi vào Phong Thanh Dương bên người. Đồng thời hắn trên mặt còn xuất hiện vừa mới bộ kia bất cần đời khuôn mặt, tay trường kiếm bên trong cũng là tiến nhập Phong Thanh Dương trong tay. Không đều đánh xong, hiện tại nên trở về đi ngủ. Nhìn lấy trước mặt mình còn đang ngẩn người Phong Thanh Dương, Lý Thuần Cương bĩu môi một cái nói, sau khi nói xong, cả người trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên bầu trời. Mà Phong Thanh Dương đang nghe hắn về sau cũng là lấy lại tinh thần, sau đó chỉ thấy Phong Thanh Dương cũng là ôm lấy tay trường kiếm bên trong hóa thành một đạo lưu quang đi theo Lý Thuần Cương tốc độ mà đi. Đến mức còn lại Hắc Bạch Huyền Tiễn thì là trực tiếp đi đến Vân Long Tông Tông môn bảo vật chỗ địa điểm, bọn hắn có thể sẽ không buông tha cho Vân Long Tông Tông môn bảo vật, đến mức Vân Long Tông những đệ tử kia cùng trưởng lão bọn hắn thì là không có thanh lý. Dù sao một số tiểu tiểu không đến nhập thánh cấp bậc tu sĩ lại làm sao có thể bị bọn hắn để ở trong mắt, mà lại không có nhập thánh cấp bậc tu sĩ che chở Vân Long Tông chỉ sợ không đến mấy cái ngày liền sẽ bị cái khác thế lực triệt để chia cắt. Đem Vân Long Tông bảo vật toàn bộ vơ vét còn về sau Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng là rời đi Vân Long Tông, sau đó liền trực tiếp về tới địa phủ. Mà Vân Long Tông cũng bởi vì trận này đại chiến triệt để kết thúc xuống tới, một vị chân vương viên mãn cảnh giới Vân Long Tông tu sĩ, nhìn lấy cái này phá toái không chịu nổi Vân Long Tông cũng là trực tiếp giải tán Vân Long Tông. Nếu như không giải tán Vân Long Tông, bọn hắn chỉ sợ toàn bộ muốn tử tại hắn người khác trong tay, hiện tại kết quả tốt nhất cũng là giải tán Vân Long Tông, dạng này bọn hắn còn có một đường sinh cơ. Chương 336, tin tức truyền ra, trung vực đỉnh tiêm thế lực đối địa phủ cách nhìn. Chương 336, tin tức truyền ra, trung vực đỉnh tiêm thế lực đối địa phủ cách nhìn. Dài rằng giặc đêm tối theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, bình minh liền đến. Bình minh đến ánh mặt trời chiếu tại trung vực đại lục phía trên, cho mảnh này đại lục nhiễm lên một tầng thần bí màu hoàng kim lụa mỏng. Mà lúc này Vân Long Tông phụ cận những cái kia tu sĩ đều rối rít hướng về Vân Long Tông phương hướng chạy đến, đêm qua đại chiến bọn hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Thậm chí có thể nói cái kia giống như thế giới tận thế đồng dạng cảnh tượng triệt để rung động đến bọn hắn. Mà bọn hắn hiện tại chính là đến Vân Long Tông nhìn xem trận này đại chiến kết cục. Rất nhanh, một đám lại một đám tu sĩ xuất hiện ở Vân Long Tông ngoài sơn môn. Khi bọn hắn xuất hiện tại Vân Long Tông ngoài sơn môn về sau triệt để trận tròn mắt, tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Vân Long Tông phương hướng. Ngày xưa hào hoa Vân Long Tông lúc này thời điểm đã triệt để trở thành một vùng phế tích, thậm chí có thể nhìn đến những cái kia Vân Long Tông tông môn bên trong sơn phong cũng bị khủng bố lực lượng trực tiếp lột một nửa. Đồng thời còn có thể cảm nhận được một đạo lại một đạo sơn phong bên trong lưu lại những cái kia khủng bố khí tức. Phía dưới những cái kia yêu thú thi thể càng là nhiều vô số kể. Đồng thời tại Vân Long Tông chung quanh những cái kia trên ngọn núi cũng có thể nhìn đến một đạo lại một đạo kinh khủng hố sâu, còn có mấy ngọn núi trực tiếp bị người nện xuyên đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy cái này giống như thế kỷ đại chiến đồng dạng cảnh tượng, tại chỗ một chúng tu sĩ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này Vân Long Tông bên trong càng là liền một vị tu sĩ đều không có, Vân Long Tông tu sĩ toàn bộ tại đêm qua trong vòng một đêm rời đi Vân Long Tông. Đêm qua đại chiến thật đúng là đáng sợ à, vậy mà đem chọn cái Vân Long Tông đều phá hủy, bất quá Vân Long Tông những đệ tử kia lúc này đến cùng đi nơi nào đâu, chẳng lẽ địa phủ sát thủ đem bọn hắn toàn bộ giết sao? Một vị tu vi đạt tới nhập thánh cảnh giới tu sĩ nhìn lấy Vân Long Tông cảnh tượng ngơ ngác mở miệng nói, hắn lúc này cũng là tưởng tượng đến đêm qua đại chiến đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt. Bất quá lúc này thời điểm nhìn lấy yên tĩnh Vân Long Tông hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, đương nhiên chủ yếu nhất là hắn nhìn lên trước mặt Vân Long Tông bên trong không có quá nhiều vết máu, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Vân Long Tông bên trong đệ tử hắn không có toàn bộ ngã xuống. Địa phủ những cao thủ kia cũng không đến mức đem Vân Long Tông đệ tử toàn bộ chém giết, dù sao bọn hắn những cao thủ kia lại làm sao có thể đến chém giết một số tiểu tu sĩ đâu, hiện tại Vân Long Tông những này đệ tử hẳn là chạy trốn. Một vị tu sĩ đang nghe vị này nhập thánh cấp bậc tu sĩ mà nói về sau thì là lắc đầu, địa phủ sát thủ như thế lợi hại, hắn lại làm sao có thể sẽ giết Vân Long Tông những này đệ tử. Hẳn là địa phủ sát thủ rời đi về sau bọn hắn liền chạy trốn, bất quá đêm qua đại chiến chỉ sợ là chúng ta trung vực cái này đếm năm đến nay cường đại nhất đại chiến đi. Đêm qua cả mảnh trời không đều bị nhuộm thành một mảnh trắng bạc cùng đỏ như máu, đồng thời trên bầu trời cái kia một đạo thiên môn cũng là mười phân lóa mắt, ta lúc còn sống nhìn thấy lớn nhất một màn kinh khủng cũng là đêm qua. Đúng vậy à, trên bầu trời cái kia một đạo thiên môn xuất hiện thời điểm, ta còn tưởng rằng trên trời tiên nhân sẽ xuất hiện đâu, không nghĩ tới theo cái kia một đạo thiên môn bên trong xuất hiện lại là một thanh trường kiếm, dường như có thể chém hết tất cả trường kiếm. Trọng yếu nhất chính là vị kia địa phủ cao thủ còn gọi một câu kiếm khai thiên môn, mẹn mẹn chỉ là bằng vào kiếm khai thiên môn liền đem trên trời thiên môn mở ra, địa phủ vị cao thủ này đến cùng có bao nhiêu cường đại a? Không biết phủ còn có chiêu hay không thu tu sĩ, nếu như chiêu mà nói ta muốn đi vào địa phủ học tập cái này tuyệt thế kiếm pháp. Ngươi cho dù đi vào cũng chỉ làm cho nhân gia làm việc lặt vặt, nhân gia lại làm sao có thể giáo ngươi loại này tuyệt thế kiếm pháp. Theo mấy vị này tu sĩ thảo luận, các tu sĩ khác lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đào hào đi theo thảo luận lên, đồng thời lúc này thời điểm có chút tu sĩ cũng là bắt đầu chờ mong có thể không thể gia nhập địa phủ. Dù sao nếu như thêm nhập địa phủ có thể tu luyện như thế khủng bố tuyệt thế kiếm pháp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi thêm nhập địa phủ. Theo những tu sĩ này đến Vân Long Tông về sau, những cái kia đỉnh tiêm thế lực cùng nhất lưu thế lực thám tử cũng là đi tới Vân Long Tông, bọn hắn xen lẫn trong những tu sĩ này bên trong, không ngừng đánh giá cái này tàn phá không chịu nổi Vân Long Tông. Sau đó liên quan tới Vân Long Tông tin tức cũng là bị chuyển về toàn bộ trung vực đỉnh tiêm thế lực cùng nhất lưu thế lực bên trong. Xem ra suy đoán của ta cũng không sai, địa phủ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Vân Long Tông phía bên kia đại chiến địa phủ cần phải xuất động đại thánh cấp bậc kiếm tu. Thiên Huyền Thánh Địa, tại thu đến thám tử phát trở về tình báo về sau, Lục Kinh Thiên trong ánh mắt xuất hiện một vẻ phức tạp mở miệng nói, bất quá đây hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong. Dù sao địa phủ dám như thế quang minh chính đại xuất hiện tại trung vực, như vậy thì đại biểu cho địa phủ thực lực không yếu, lần này vị này cái gọi là đại thánh cấp bậc kiếm tu thì là địa phủ cho thế nhân cảnh cáo. Phân phó, Thiên Huyền Thánh Địa không muốn cùng địa phủ trở mặt, có lẽ địa phủ tương lai có thể sẽ cùng chúng ta liên thủ đối phó Thiên Đạo Minh. Sau đó chỉ thấy Lục Kinh Thiên ánh mắt sâu kín nhìn hướng chân trời mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến lúc này thời điểm Lục Kinh Thiên trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng là nhận được cùng Thiên Huyền Thánh Địa bên này nhận được tin tức không sai bị lắm, đương nhiên bởi vì có Thiên Đạo Minh nguyên nhân, cho nên hiện tại những thứ này đỉnh tiêm thế lực đều không có tính toán cùng địa phủ là địch ý nghĩ. Dù sao Thiên Đạo Minh cho bọn hắn cảm giác gáp bách quá cường đại, cho nên hiện tại bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất đều đặt ở Thiên Đạo Minh trên thân, đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ không tìm địa phủ phiền phức nguyên nhân. Đương nhiên trọng yếu nhất là địa phủ thực lực như thế cường đại, mà lại địa phủ không có treo chọc bọn hắn đương nhiên sẽ không treo chọc địa phủ. Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử Phong, Sở Chân lúc này thời điểm tu vi đã triệt để đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới, khoảng cách cảnh giới tiếp theo chân vương cảnh giới đã không xa. Mà hắn lúc này cũng là nhận được ngoại giới tin tức. Không nghĩ tới tại ta bế quan trong lúc đó trung vực vậy mà xuất hiện một sát thủ tổ chức, mà lại cái này một sát thủ tổ chức thực lực còn không yếu, chẳng lẽ là lên một cái kỷ nguyên ẩn tàng tổ chức sao? Chỉ thấy Sở Chân biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt mang theo sầu lo thần sắc, dù sao một cái đỉnh phong sát thủ tổ chức xuất thế tự nhiên đối toàn bộ trung vực đều có cường đại ảnh hưởng. Xem ra phải nhanh lên một chút để thăng chính mình thực lực, sau đó đem tiểu phàm bọn hắn tiếp vào trung vực đến, nếu không tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong muốn bảo trụ tiểu phàm bọn hắn chỉ sợ có chút khó khăn. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bắt đầu biến đến kiên định lên, hắn như thế nỗ lực tu luyện chủ yếu là vì bảo hộ người nhà của mình, hiện tại trung vực vốn là nắm giữ một cái muốn chinh phục thế giới Thiên Đạo Minh. Muốn đối phó Thiên Đạo Minh liền cần thực lực càng mạnh hơn, mà bây giờ lại xuất hiện một địa phủ tổ chức, cho nên Sở Trần hiện tại đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Thế mà hắn không biết là địa phủ cái này sát thủ tổ chức đúng là mình đệ đệ khai sáng. Chương 337, tiếp tục triệu hoán, Kiếm Tiên Diệp Cô Thành. Chương 337, tiếp tục triệu hoán, Kiếm Tiên Diệp Cô Thành. Bởi vì lần này địa phủ bày ra thực lực, sau đó những cái kia trung vực thế lực đều thừa nhận địa phủ tồn tại, dù sao địa phủ lần này bày ra thực lực bên trong thì hư hư thực thực có một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Cho nên những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng không tính cùng địa phủ giao thủ, mà những cái kia đỉnh tiêm thế lực phía dưới thế lực lại là không có năng lực hủy diệt địa phủ, cho nên phủ xuất hiện cũng liền trở thành tất nhiên. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hiện tại Thiên Đạo Minh đối trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực áp chế, này mới khiến trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đối địa phủ xuất hiện không để ý đến. Dù sao địa phủ xuất hiện cũng có thể gây nên Thiên Đạo Minh coi trọng, đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Mà Thiên Đạo Minh bên này tự nhiên cũng biết tình huống này, cho nên hiện tại Thiên Đạo Minh cũng không định đối địa phủ xuất thủ, dù sao nếu như bọn hắn thật đối địa phủ xuất thủ, như vậy có lẽ trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực liền sẽ liên hợp lại cùng bọn hắn Thiên Đạo Minh nhất chiến. Dù sao người nào cũng không phải người ngu, mà thì dưới loại tình huống này, địa phủ cũng vừa ra đời, không thể không nói địa phủ lần này lựa chọn thời cơ 10 phần chính xác, nếu như lần này địa phủ chọn thời cơ không phải tại Thiên Đạo Minh cùng đỉnh tiêm thế lực ở giữa đối kháng lẫn nhau thời cơ phía dưới, địa phủ chỉ sợ phải đối mặt nguy cơ càng thêm cường đại. Mặc dù nói ngoại giới đều đang đồn địa phủ bên trong nắm giữ đại thánh cấp bậc cường giả, nhưng là chỉ có địa phủ tự mình biết, địa phủ bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng vẹn vẹn bất quá là thánh vương cấp bậc tu sĩ. Kiếm thần Lý Tuần Cương cùng kiếm ma Độc Cô Cầu Bại hai người thực lực mặc dù không có đạt đến đại thánh cảnh giới, nhưng là hai người bằng vào chính mình kiếm đạo tu vi vẫn là có thể cùng đại thánh cảnh giới tu sĩ nhất chiến. Theo địa phủ tại trung vực đứng vững góc chân, trung vực những cái kia tu sĩ ám sát nhiệm vụ cũng là bắt đầu ở địa phủ bố trí. Dù sao đã từng chỉ có một cái huyết vũ lâu, bọn hắn muốn đi huyết vũ lâu tuyên bố nhiệm vụ tự nhiên rất khó khăn, mà bây giờ chỉ cần có địa phủ lệnh bài liền có thể tại lệnh bài bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó địa phủ liền có thể hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ. Đương nhiên địa phủ cũng có thể lựa chọn hoàn thành cùng không hoàn thành. Cứ như vậy thời gian rằng giặc đi qua 2 tháng, tại cái này gần 2 tháng bên trong địa phủ tại trung vực cũng là hoàn thành mấy ngàn lên ám sát. Những thứ này ám sát bên trong nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh là địa phủ đã từng ám sát một vị thánh vương cấp bậc cường giả, đương nhiên ám sát một vị thánh vương cấp bậc cường giả tuy nhiên để trung vực cảm thấy chấn kinh, nhưng là cũng biến tướng để trung vực nhận thức được địa phủ chân chính thực lực. Thì tại địa phủ thành công tại trung vực đứng vững gót chân đồng thời, lúc này đông vực sở phàm nơi này cũng là nhận được rất nhiều quốc vận giá trị. Không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian mấy tháng quốc vận giá trị thì lật ra gấp bội, xem ra an bài một cái thế lực tiến nhập trung vực là hết sức chính xác. Sở Phàm nhìn lấy chính mình hệ thống không gian bên trong quốc vận giá trị trên mặt lộ ra một vệt nụ cười mở miệng nói, hắn cũng không nghĩ tới địa phủ vậy mà mang đến cho hắn nhiều như vậy quốc vận giá trị. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn liền định để một chi thế lực tiến nhập trung vực, nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái này một chi thế lực có thể mang đến cho hắn nhiều như vậy quốc vận giá trị. Bất quá bây giờ những thứ này quốc vận giá trị công dụng Sở Phàm còn không nghĩ tới, dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều chính đang không ngừng để thăng thực lực. Mà tại cái này gần 2 tháng bên trong, Đại Hạ Thiên Triều lại tăng lên 2 vị thánh vương cấp bậc cường giả, trong đó một vị chính là địa phủ tổng quản Vương Trùng Dương, hắn lúc này tại 2 tháng này trong lúc đó đã đột phá đến thánh vương sơ kỳ. Mà một vị khác thì là Lữ Bố, hắn tu luyện thiên phú vốn chính là tại toàn bộ đại hạ cũng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, cho nên tại cái này gần 2 tháng bên trong, hắn đột phá đến thánh vương sơ kỳ cũng là không thể bình thường hơn được. Mà càng quan trọng hơn là tại cái này gần 2 tháng, Triệu Tử Long cùng Vũ Văn Thành Đô đều muốn nhanh đột phá đến thánh vương cảnh giới, lại cho bọn hắn gần 2 tháng, bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thánh vương cảnh giới. Đương nhiên lúc này ở Đại Hạ Thiên Triều bên trong tiếp cận thánh vương cảnh giới không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn 2 cái, Khương Tùng cùng Bùi Nguyên Khánh tu vi khoảng cách thánh vương cảnh giới cũng không xa, trong đó Khương Tùng có thể sẽ tại Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Tử Long phía trước đột phá đến thánh vương cảnh giới. Mà nắm giữ Tiên Thiên Đạo Thể cùng tu luyện Thôn Thiên Ma Công Sở Phàm tu vi cũng là thành công tiến nhập thánh viên mãn cảnh giới, có điều hắn muốn đột phá thánh vương cảnh giới vẫn là kém một chút. Mà lại đi qua gần 2 tháng bên trong, Sở Phàm cũng là giữ xuống 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Từ khi hệ thống đổi mới về sau, Sở Phàm liền phát hiện mỗi tháng không hạn chế triệu hoán thẻ có thể tồn, cho nên nói cái này thời gian mấy tháng bên trong hắn đều cũng không có lựa chọn triệu hoán, ngược lại là dự định đem những thứ này triệu hoán thẻ lưu lại từ từ triệu hoán. Hệ thống không gian bên trong có 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, đã địa phủ phía bên kia chỉ có 3 vị thánh vương cấp bậc tu sĩ, như vậy nhìn xem cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ có thể mang đến cho ta cái gì dạng kinh hỉ. Vốn đang không có ý định nhanh như vậy thì triệu hoán Sở Phàm suy nghĩ thêm đến địa phủ phía bên kia tình huống về sau cũng là bắt đầu nghĩ đến triệu hoán. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy chính mình hệ thống không gian bên trong cái này 3 tấm triệu hoán thẻ. Hệ thống, đem cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng mất đi. Nhìn thoáng qua cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, Sở Phàm cũng là không có chút nào dừng lại trực tiếp đem dùng xong. Đinh, không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến thánh vương cấp bậc nhân vật Kiếm Tiên Diệp Cô Thành, chúc mừng ký chủ thành công lấy được đến thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại thánh cấp người khác vật thần vương Khương Thái Hư. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, tại hắn hệ thống không gian bên trong liền xuất hiện 3 tấm thẻ bài, đồng thời tại cái này 3 tấm thẻ bài xuất hiện 3 thân ảnh, trong đó 2 đạo thân ảnh là hình người, mà một đạo khác thân ảnh thì là giống một đầu dây chuyền đồng dạng. Không nghĩ tới lần này vậy mà triệu hoán đến một vị đại thần cấp bậc nhân vật, ngoại trừ vị này đại thánh cấp bậc nhân vật bên ngoài, còn triệu hoán thánh vương cấp bậc Kiếm Tiên Diệp Cô Thành. Đối với Kiếm Tiên Diệp Cô Thành, Sở Phàm tự nhiên là 10 phần hiểu rõ, mà lại hắn cũng không nghĩ tới lần này vậy mà triệu hoán đến vị này truyền thuyết bên trong Kiếm Tiên Diệp Cô Thành, như vậy lần tiếp theo có phải hay không muốn triệu hoán đến Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô Thành tại võ hiệp thế giới bên trong cũng coi là độc nhất tồn tại, dù sao có thể xưng vị kiếm tiên tồn tại Diệp Cô Thành lại làm sao có thể yếu đây. Mà lại càng làm cho Sở Phàm ưa thích chính là Diệp Cô Thành chính mình sáng tạo cái kia một đạo tuyệt thế kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên, có thể nói là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong đỉnh phong kiếm pháp. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai cũng vẹn vẹn có thể cùng Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên đánh đồng, Diệp Cô Thành cuối cùng vẫn lạc tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay, chủ nếu là bởi vì Diệp Cô Thành đã không có sinh tồn được hy vọng. Có thể nói cùng Tây Môn Suy Tuyết trận chiến kia hắn là tại yêu cầu tử, cho nên Diệp Cô Thành mới có thể tại cùng Tây Môn Suy Tuyết trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Chương 338, Lịch Thiên thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối. Hưng phấn Sở Phàm chương 338, Lịch Thiên thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối, Thương phấn Sở Phàm mà lại triệu hoán đi ra kiếm tiên Diệp Cô Thành thực lực cũng là đạt đến Thánh Vương cảnh giới, Thánh Vương cảnh giới Diệp Cô Thành khẳng định có thể đem chính mình thực lực phát huy đến cường đại nhất. Võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong Diệp Cô Thành, bởi vì võ hiệp thế giới hạn chế, cho nên hắn tu vi cũng không phải là đặc biệt cường đại, mà lại hiện tại Diệp Cô Thành đi qua hệ thống tăng cường về sau, hắn thực lực khẳng định càng thêm cường đại. Sau đó Sở Phàm liền ấn mở liên quan tới Diệp Cô Thành tu vi giới thiệu, một giây sau hắn liền nhìn thấy Diệp Cô Thành tu vi đã đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Vốn là Sở Phàm triệu hoán đến Thánh Vương cảnh giới Diệp Cô Thành cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là không nghĩ tới Diệp Cô Thành thực lực vậy mà đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Dựa theo Diệp Cô Thành thiên phú đến xem, Diệp Cô Thành muốn đột phá đến đại thánh cảnh giới hẳn không phải là đặc biệt khó khăn. Dù sao có thể sáng tạo ra tuyệt thế kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên, Diệp Cô Thành thiên phú lại làm sao có thể kém đây. Đem Diệp Cô Thành giới thiệu sau khi xem xong, Sở Phàm cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía tấm thứ 2 triệu hoán thẻ trên thân, tấm thứ 2 triệu hoán thẻ cũng không có triệu hoán ra Thánh Vương hoặc là đại thánh cấp bậc nhân vật, ngược lại là triệu hoán đi ra một kiện bảo vật. Thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối, nghe được cái tên này về sau Sở Phàm liền cảm giác mười phân đất, phản phất là những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân tùy tiện đặt tên đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là bắt đầu đậu đen rau muống lên, bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Sở Phàm vẫn là bắt đầu nhìn lên cái này một cái gọi là thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối tác dụng. Bất quá làm hắn nhìn gặp thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối tác dụng cùng công dụng thời điểm Sở Phàm cả người đều bị sợ ngây người. Thời gian này bảo tháp dụng cụ kết nối có thể chế tạo bất kỳ không gian, đơn giản tới nói cũng là Sở Phàm triệu hoán qua tới nhân vật có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong. Cho dù là tại trung vực kiếm ma độc cô cầu bại bọn người muốn đi vào thời gian bảo tháp bên trong tu luyện cũng là chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được, từ nơi này liền có thể nhìn ra được cái này cái gọi là thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối đến cùng đến cỡ nào biến thái. Mà lại cho dù là hắn triệu hoán qua tới nhân vật bị người đuổi giết, cũng có thể tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tránh né, nếu như vậy đại đại giảm thấp xuống hắn triệu hoán qua tới nhân vật vẫn lạc bảo hiểm. Đồng thời những thứ này hắn triệu hoán qua tới nhân vật tại không có nhiệm vụ thời điểm còn có thể trực tiếp tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, có nhiệm vụ thời điểm liền đi nhận nhiệm vụ. Có thể nói có vật này về sau Sở Phàm bên này thì nhiều hơn gian lận đồ vật, mà lại hắn triệu hoán tới những nhân vật này thực lực cũng sẽ nhận được thật nhanh đề thăng. Dù sao vừa lúc mới bắt đầu hắn triệu hoán qua tới nhân vật có chính mình sự tình muốn làm, cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn muốn đến thời gian bảo tháp tu luyện, nhất định phải đi vào trong hoàng cung, nhưng là đi vào trong hoàng cung bọn hắn liền không thể thủ vững cương vị của mình, nếu như vậy tự nhiên để bọn hắn những thứ này triệu hoán qua tới nhân vật thời gian tu luyện giảm bớt. Đã từng Sở Phàm cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên liền luân phiên để triệu hoán qua tới nhân vật tu luyện, nhưng là hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần cân nhắc điểm này. Cho dù là trấn thủ cổng thành Triệu Tử Long mấy người cũng có thể tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, chỉ cần chỗ cửa thành xuất hiện sự tình, Triệu Tử Long bọn người lại có thể theo thời gian bảo tháp bên trong ra ngoài. Lần này triệu hoán đi ra thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối mặc dù nói cũng không có triệu hoán đi ra nhân vật, nhưng là có thể nói thời gian này bảo tháp dụng cụ kết nối đã xa xa vượt ra khỏi triệu hoán một vị đại thánh thậm chí chuẩn đế cảnh giới cường giả tác dụng. Nói cách khác cho dù là lần này triệu hoán nhân vật là một vị đại thánh cấp bậc hoặc là chuẩn đế cảnh giới cường giả đơn thuốc cũng không đổi. Dù sao chỗ tốt như vậy cũng có thể là phi thường thiếu. Có thể nói có thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối, hắn bên này triệu hoán qua tới nhân vật rất nhanh liền có thể đột phá đến cao hơn tu vi. Cho dù là chuẩn đế cảnh giới cũng rất dễ dàng đột phá. Xem hết như thế nghịch thiên thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối về sau, Sở Phàm qua một hồi lâu lúc này mới đem trong nội tâm hưng phấn bình tĩnh lại. Dù sao có cái đồ chơi này cũng lớn lớn tăng lên đại hạ thiên triều thực lực. Sau đó Sở Phàm liền không kịp chờ đợi trực tiếp đem thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối kêu gọi ra, mà triệu hoán ra thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối về sau, Sở Phàm lúc này thời điểm phảng phất là cảm nhận được cái gì đồng dạng. Thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là mình muốn tiến nhập thời gian, bảo tháp bên trong cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Mà lại cảm nhận được một màn này không chỉ có riêng chỉ là Sở Phàm, hắn triệu hoán đi ra những nhân vật kia lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được điểm này. Lý Thuần Cương cùng Độc Cô Cầu Bại cũng là trực tiếp xuất hiện tại thời gian bảo tháp bên trong, xuất hiện một màn này bọn hắn cũng là mười phân ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh bọn hắn lại về tới trung vực địa phủ bên trong. Thử mấy lần về sau, mấy người liền bắt đầu tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Dù sao đã từng bọn hắn tại thế giới của bọn hắn bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại, cho nên mới đến cái này thế giới bọn hắn tự nhiên muốn tăng lên chính mình thực lực. Lúc này thời điểm có thể tiến nhập thời gian bảo tháp không chỉ có riêng chỉ là Độc Cô Cầu Bại mấy người, chỉ cần là bị triệu hoán đi ra nhân vật đều có thể tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong. Cái này cái gọi là thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối vậy mà như thế người tiền, bất quá đối với Đại Hạ Thiên Triều cũng là một loại khác đề thăng, có lẽ dùng không bao lâu, Đại Hạ Thiên Triều thì có mấy vị đại thánh cấp bậc cường giả. Sở Phàm tại cảm giác được chính mình triệu hoán đi ra thật nhiều người vật đều đã tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong tu luyện lúc khỏe miệng cũng là dương lên một vệt nụ cười, dù sao hắn triệu hoán đi ra nhân vật bên trong có rất nhiều nhân vật tu vi đều đã đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Ấn cứ như vậy tu luyện tốc độ đến nhìn, bọn hắn muốn đột phá đến đại thánh cảnh giới không cần thời gian quá dài. Nói cách khác Sở Phàm triệu hoán đi ra những nhân vật này muốn đột phá đại thánh cảnh giới sẽ không quá khó, đến lúc đó Đại Hạ Thiên Triều thì có chân chính cường giả. Dù sao hiện tại trung vực đồng dạng xuất thủ lớn nhất cường giả đứng đầu cũng vẹn vẹn chỉ là đại thánh cảnh giới thôi, những cái kia chuẩn đế chính là đến đại đế cảnh giới cường giả rất ít xuất hiện. Chuẩn đế cảnh giới cường giả có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng là không đến bọn hắn thế lực đến sinh tử tồn vong lúc bọn hắn đều sẽ không xuất hiện, có thể nói chuẩn đế cảnh giới cường giả có thể bỏ qua không tính. không sai điều kiện tiên quyết là không trêu chọc đến những cái kia đỉnh tiêm thế lực, nếu không cho người ta chọc giận xuất hiện một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả liền phiền toái. Đến mức đại đế cấp bậc cường giả mà nói thì là mảy may không cần lo lắng, dù sao đại đế cấp bậc cường giả đã có phía trên thời gian vạn năm chưa từng xuất hiện, cho nên người nào cũng không biết bọn hắn thế giới đang ở bên trong còn có hay không đại đế cấp bậc cường giả. Cho dù là Sở Phàm cũng không biết hắn chỗ cái này thế giới bên trong có hay không đại đế cấp bậc cường giả, nhưng là Sở Phàm chính mình cũng có suy đoán, hắn cảm thấy những cái kia đại đế cấp bậc cường giả hoặc là cũng là phi thăng tới cái khác thế giới, hoặc là cũng là thọ mệnh đến cuối cùng bất lạc. Chỉ có hai loại kết quả mới có thể giải thích đại đế cấp bậc cường giả chưa từng xuất hiện tại cái này thế giới bên trong nguyên nhân, đương nhiên còn có một loại nguyên nhân, cái kia chính là cái này thế giới không cho đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện, có thể là quy tắc áp chế. Chương 339, Thần Vương Khương Thái Hư, Song Hỉ Lâm Môn, Cơ Hạo Nguyệt đột phá đại thánh cảnh giới. Chương 339, Thần Vương Khương Thái Hư, Song Hỉ Lâm Môn, Cơ Hạo Nguyệt đột phá đại thánh cảnh giới. Huống chi những cái kia đại đế cấp bậc cường giả khoảng cách hiện tại Sở Phàm còn rất xa, cho nên nói hắn hiện tại đương nhiên sẽ không cân nhắc đến những cái kia đại đế cấp bậc cường giả trên thân. Đương nhiên lớn nhất một trong nguyên nhân trọng yếu là bởi vì Sở Phàm trên thân còn có một tấm lâm thời triệu hoán thẻ, cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ theo Sở Phàm thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Hiện tại Sở Phàm tin tưởng cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật tu vi tuyệt đối có thể đạt tới chuẩn đế cái gì đến đại đế cảnh giới. Cho nên hiện tại Sở Phàm tự nhiên không cần sợ hai những cái được gọi là đại đế cấp bậc cường giả. Đến đón lấy cũng là lần này triệu hoán đến cường đại nhất nhân vật, đại thánh cảnh giới Thần Vương Khương Thái Hư. Muốn sau một lát Sở Phàm cái này lại mới đưa ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong sau cùng một tấm triệu hoán thẻ trên thân, sau cùng một tấm triệu hoán thẻ triệu hoán tới chính là một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là vị kia truyền thuyết bên trong Thần Vương Khương Thái Hư, phải biết Thần Vương Khương Thái Hư thế nhưng là thần vương thể sở hữu giả, hơn nữa còn là vị kia che chở Diệp Thiên Đế trưởng thành thần vương. Bốn từ ngàn năm nay có thiên phú nhất thần vương, mặc dù nói cuối cùng vẫn lạc tại đại chiến bên trong, nhưng là hắn thực lực cũng là không thể khinh thường. Dù sao được xưng là Đông Hoang thần vương hắn lại làm sao có thể nhỏ yếu? Mà lại hắn vẫn là cái kia một thời đại làm bên trong nhân tộc tối cường giả một trong, phù hộ lấy nhân tộc thần vương. Thiên hạ ai xứng áo trắng, duy ta thần vương Khương Thái Hư. Một câu nói kia từng tại Sở Phàm chỗ cái kia một cái thế giới bên trong có thể nói là mười phân hỏa, cho dù là đồng dạng không thế nào nhìn internet người cũng kém không nhiều nghe qua câu nói này. Mà câu nói này cũng có thể rất rõ ràng khái quát thần vương Khương Thái Hư. Theo câu nói này bên trong liền có thể nhìn ra được thần vương Khương Thái Hư đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà lần này triệu hoán đến thần vương Khương Thái Hư tu vi càng là đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Khoảng cách truyền thuyết bên trong chuẩn đế cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước. Đem thần vương thể khai phát đến cực hạn thần vương Khương Thái Hư, muốn cùng chuẩn đế cấp bậc tu sĩ nhất chiến vẫn là có khả năng, dù sao hắn nhưng là truyền thuyết bên trong thần vương Khương Thái Hư a, nói cách khác triệu hoán đến thần vương Khương Thái Hư đại hạ thiên triều nắm giữ một vị đại thánh viên mãn cảnh giới nội tình. Mà lại hắn muốn cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả nhất chiến cũng là có khả năng, cho nên nói hiện tại đại hạ thiên triều thực lực đã được đến toàn diện tăng cường. Không nghĩ tới lần này triệu hoán đi ra thần vương Khương Thái Hư tu vi vậy mà đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, chỉ sợ hắn khoảng cách đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cũng không xa đi. Sở Phàm nhìn lấy Thần Vương Khương Thái Hư tu vi cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn lại là lộ ra một vẻ hiểu rõ, bởi vì tại thế giới kia bên trong vẫn lạc Thần Vương Khương Thái Hư tu vi cũng bèn bèn chỉ là đại thánh cảnh giới. Cho nên triệu hoán đi ra Khương Thái Hư, cho dù là tối đỉnh phong thời kỳ, hắn tu vi cũng bèn bèn chỉ là đại thánh cảnh giới, cho nên nói triệu hoán đến cái này thế giới bên trong Thần Vương Khương Thái Hư tu vi đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới cũng là tại dự liệu của hắn bên trong. Huống chi dựa theo Thần Vương Khương Thái Hư tu luyện thiên phú đến xem, hắn muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới không được bao lâu thời gian. Nhiều nhất thời gian 10 năm hắn liền có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Hiện tại địa phủ bên kia rốt cục có thể có chấn giữ cường giả. Triệu hoán đến Thần Vương Khương Thái Hư về sau Sở Phàm cũng là không có tính toán đem hắn lưu tại Đại Hạ Thiên Triều, ngược lại là dự định để Thần Vương Khương Thái Hư đi trung vực địa phủ tòa chấn. Dù sao địa phủ bên trong ngoại trừ hai vị Thánh Vương hậu kỳ cường giả bên ngoài, cũng chỉ có Vương Trùng Dương vị này vừa mới đột phá đến Thánh Vương sơ kỳ tu sĩ tòa chấn, đối mặt chân chính đại thánh cấp bậc cường giả có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng là nếu như đối mặt mấy vị đại thánh cấp bậc tu sĩ, như vậy địa phủ hiện tại tao ngộ đúng là có chút khó khăn, cho nên Sở Phàm lúc này mới dự định để Khương Thái Hư đi tọa trấn địa phủ. Đến lúc đó cho dù là chuẩn đế cảnh giới cường giả xuất thủ, Sở Phàm cũng tin tưởng địa phủ có thể yên ổn vượt qua. Đến mức hiện tại Đại Hạ Thiên Triều cũng không cần đại thánh cấp bậc cường giả, dù sao bây giờ đang ở đại mùa hè triều nói bên trong cho dù là Thánh Vương viên mãn cảnh giới tu sĩ cũng không ít. Mà lại tại cái này tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong Đại Hạ Thiên Triều cũng sẽ không có cái gì chiến tranh. Chúng chi một vị khác cầm giữ có thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt còn sắp đột phá đến đại thánh cảnh giới, Cơ Hạo Nguyệt lần này bế quan đột phá đã qua thời gian mấy tháng. Bất quá hắn lúc này khoảng cách đột phá cũng là không xa, thánh vương cảnh giới đột phá đại thánh cảnh giới cần thời gian nhất định, cho dù là đỉnh phong thiên kiêu đột phá cũng cần mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Những cái kia thế hệ trước thánh vương cảnh giới tu sĩ, muốn đột phá đại thánh cảnh giới càng là cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Cho nên Cơ Hạo Nguyệt bế quan mấy tháng này cũng là thuộc tại bình thường tình huống. Sau đó Sở Phàm liền đem lần này triệu hoán qua tới nhân vật kêu gọi ra, mà lại lần này triệu hoán đi ra Diệp Cô Thành cùng Thần Vương Khương Thái Hư, Sở Phàm đều dự định để bọn hắn hai người tiến về trung vực địa phủ. Diệp Cô Thành thực lực đã đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới, sử dụng thiên ngoại phi tiên hắn thậm chí có thể chém giết đại thánh sơ kỳ cường giả, cho nên hắn hiện tại tiến về địa phủ cũng coi là một cái đỉnh phong chiến lực. Đương nhiên trọng yếu nhất là bởi vì Sở Phàm lần này triệu hoán đến thời gian bảo tháp dụng cụ kết nối nguyên nhân, cho nên Diệp Cô Thành cho dù tiến về trung vực địa phủ hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ không giảm xuống. Mà để Sở Phàm càng thêm ngoại ý muốn chính là, hắn vừa mới đem Diệp Cô Thành cùng Thần Vương Khương Thái Hư phái đi trung vực, thời gian bảo tháp bên trong liền chuyển đến kinh khủng ba động. Thời gian bảo tháp bên trong linh khí đều rối rít hướng về một chỗ tụ tập, mà nơi này chính là Cơ Hạo Nguyệt bế quan địa phương. Cảm nhận được cái này, một màn tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, tất cả mọi người hào hào đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt bế quan địa phương. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là Song Hỷ Lâm Môn a, vừa mới triệu hoán ra đại thánh cấp bậc cường giả Cơ Hạo Nguyệt gia hỏa này liền muốn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Cảm nhận được một màn này, Sở Phàm tự nhiên cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở thời gian bảo tháp bên trong, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn cùng cái khác triệu hoán qua tới nhân vật mục đích quang một dạng nhìn phía Cơ Hạo Nguyệt bế quan địa phương. Có thể nhìn đến cái này, thời gian bảo tháp bên trong linh khí không ngừng hướng về hắn bế quan phương hướng mà đi, đồng thời tại Cơ Hạo Nguyệt bế quan địa phương, còn có một luồng khí tức kinh khủng chính đang không ngừng truyền ra. Cái này một cỗ khí tức còn đang không ngừng tăng lên, vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian một đạo khí tức này liền biến đến 10 phần đáng sợ. Theo thời gian một nén nhang đi qua, cái này đạo khí tức cũng là tăng lên tới để người cảm thấy đè nén cấp độ. Bất quá mọi người ở đây cảm thấy một đạo khí tức này ngay tại cho tự thân mang đến đè nén thời điểm, chỉ thấy cái này đạo khí tức giống như hồng thủy đồng dạng với lui. Một giây sau, cả cái thời gian bảo tháp bên trong linh khí bắt đầu từ từ tan đi. Mà vừa mới thời gian bảo tháp làm trong linh khí sinh ra bạo động địa phương thì là chậm rãi đi ra một vị thanh niên nam tử, thanh niên nam tử mang trên mặt một vẻ ý cười. Mà lúc này hắn trên thân khí tức giống như tiến nhập phản phát quy chân trạng thái đồng dạng, cả người phản phất như là một người bình thường, bất quá bởi vì vừa mới đột phá cho dù hắn khí tức lại thế nào phản phát quy chân. Hắn lúc này trên thân cái kia cổ thần bí khí tức cũng làm cho không người nào có thể kháng cự. Chương 340, Đại Hạ Thiên Triều kế thừa người tức sẽ sinh ra, đáng sợ dị tượng. Chương 340, Đại Hạ Thiên Triều kế thừa người tức sẽ sinh ra, đáng sợ dị tượng. Cơ Hạo Nguyệt đột phá đến đại thánh cảnh giới cũng để cho Đại Hạ Thiên Triều lần nữa tăng lên một vị đại thánh cấp bậc nội tình, bởi vì hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới là tại thời gian bảo tháp bên trong đột phá, cho nên lần này ngoại giới cũng không có gây nên bất luận cái gì dị tượng. Nếu như Cơ Hạo Nguyệt là tại bên ngoài đột phá đại thánh cảnh giới, như vậy chỉ sợ cả thứ gì đều sẽ biết Đại Hạ Thiên Triều có người đột phá đến đại thánh cảnh giới. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Đông Ngực không biết có đại thánh cảnh giới. Loại thuyết pháp này, bọn hắn biết đến cảnh giới tối cao cũng chỉ là thánh vương cảnh giới thôi, mà lại hiện tại Đông Ngực linh khí còn chưa đủ lấy tân trang đột phá đến đại thánh cảnh giới, đây cũng là vì cái gì Cơ Hạo Nguyệt lựa chọn tại thời gian bảo tháp bên trong đột phá nguyên nhân. Bởi vì thời gian bảo tháp bên trong linh khí đầy đủ hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Mà theo Cơ Hạo Nguyệt đột phá đến đại thánh cảnh giới về sau, Đại Hạ Thiên Triều bên này thánh vương viên mãn cảnh giới tu sĩ cũng là bắt đầu đào đào chăm chú tu luyện. Cho dù là vừa mới bắt đầu triệu hoán đi ra tiểu kiếm tiên lúc này thời điểm cũng là 10 phần chăm chú tu luyện, dù sao hắn tu vi cũng sớm đã đi tới thánh vương viên mãn cảnh giới. Muốn đột phá đến đại thánh cảnh giới đương nhiên sẽ không rất khó khăn. Kiếm tiên Diệp Cô Thành trong khoảng thời gian này cũng là một mực tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa tháng hắn thì thích ứng cái này thế giới tu luyện. Thời gian đã qua một tháng về sau Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Tử Long bọn người lần lượt đột phá đến thánh vương cảnh giới, bởi vậy Đại Hạ Thiên Triều lại nhiều hơn mấy vị thánh vương cấp bậc tồn tại. Thời gian đi vào Cơ Hạo Nguyệt đột phá đến đại thánh cảnh giới tháng thứ 3. Lúc này Bùi Nguyên Khánh mấy người cũng là đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, mà La Thành cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá đến nhập Thánh Viên mãn cảnh giới. Cách Thánh Vương cảnh giới cũng là càng ngày càng gần. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Sở Phàm đi vào trên cái thế giới này đệ nhất cái hải tử cũng muốn sắp hàng thế. Bất quá trước đó Âu Dương Linh Tuyết lại là lựa chọn cùng Sở Phàm cáo biệt đi đến Dương Hoa Đế quốc, dù sao nàng đến Đại Hạ Thiên Triều thời gian đã rất lâu rồi. Mà lại đằng sau Sở Phàm cũng đem đã từng Âu Dương Thế Gia hủy diệt tin tức cáo chi cho nàng, mặc dù nói Sở Phàm cũng không biết nàng sẽ không tin tưởng, nhưng là Sở Phàm cũng là không để ý đến Âu Dương Linh Tuyết có tin hay không. Dù sao đây là Sở Phàm có thể vì nàng làm sau cùng sự tình, Sở Phàm cùng nàng muốn là không thế nào quen thuộc, có thể vì hắn làm đến phân thượng này đã coi như là Sở Phàm nhân tử. Thời gian rất nhanh lại qua mấy tháng, vốn là đồng dạng hải tử ra đời thời gian vẹn vẹn chỉ là 10 tháng, thế nhưng là Sở Phàm con nối dõi ra đời thời gian cũng đã xa xa vượt ra khỏi lẽ thường. Hiện tại đã qua một năm gần 2 tháng. Cho tới hôm nay hắn hải tử mới phải tức sắp giáng lâm đến trên cái thế giới này. Ngày hôm nay Đại Hạ Thiên Triều cũng là 10 phân náo nhiệt. Sở Phàm gia gia cũng là đi tới trong hoàng cung, đương nhiên ở bên cạnh hắn còn có Sở Phàm phụ thân Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm mẫu thân, tất cả mọi người cấp bách nhìn lên trước mặt gian phòng. Mặc dù nói trước mặt cái này một gian phòng xem ra không phải đặc biệt hoa lệ, nhưng là sửa sang phong cách phía trên lại có thể nhìn ra được, cái này một gian phòng xa xa vượt ra khỏi đồng dạng vương phủ. Nơi này chính là thanh điệu chỗ hoàng cung đại viện. Mà lúc này Sở Phàm cũng là một mặt khẩn trương tại gian phòng bên ngoài chờ lấy. Lúc này hoàng cung chung quanh cũng là đứng đầy rất nhiều thánh vương cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm bọn hắn thủ hộ lấy toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều hoàng cung. Có thể nói vì lần này chính mình vẫn là từ khi ra đời Sở Phàm đã đem Đại Hạ Thiên Triều thánh vương cấp bậc cường giả toàn bộ điều động. Đương nhiên cho dù là Cơ Hạo Nguyệt vị này đại thánh cấp bậc cường giả Sở Phàm cũng đem điều đến, lúc này Cơ Hạo Nguyệt đang đứng tại hoàng cung đỉnh chót. Toàn bộ đông vực gió thổi cỏ lay đều không thể tránh qua hắn dò xét. Tiểu tử thúi này, đừng ở ngươi trước mặt lão tử lúc gần lúc hiện a. Lúc này Sở Thiên Hùng nhìn lấy trước mặt mình đang không ngừng đi lại Sở Phàm, có chút bất đắc dĩ hướng về Sở Phàm trên thân vỗ tới, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ lại thần sắc hưng phấn mở miệng nói: "Đây không phải khẩn trương sao?" Sở Phàm đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Dù sao đây chính là hắn làm người hai đời đệ nhất cái hài tử, cho nên hắn lại làm sao có thể không khẩn trương đây. Mà Sở Long cùng Cổ Khải Minh thì là vui vẻ đứng ở phía sau nhìn lấy Sở Thiên Hùng cùng Sở Long, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu đi qua về hưu sinh hoạt. Cho nên hiện tại bọn hắn lớn nhất tâm nguyện cũng là nhìn lấy chính mình hậu bối có thể trưởng thành tiếp, mà lại hiện tại Sở Phạm trưởng thành cũng là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sau đó hiện tại bọn hắn trọng tâm toàn bộ đặt ở Sở Phạm Hải Tử trên thân. Có thể nói chỉ cần Sở Phạm Hải Tử xuất sinh, tuyệt đối là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời loại kia. Không chỉ có là đại hạ thiên triều hoàng tử hoàng nữ đơn giản như vậy, mà lại bọn hắn vẫn là Sở Phạm cái này treo ép con nối dõi. Có thể nói tương lai bọn hắn tuyệt đối là toàn bộ thiên hạ người cao quý nhất. Mọi người ở đây mong đợi thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên bắt đầu phát sinh kinh khủng biến hóa. Mà đạo này biến hóa chính là tại đại hạ thiên triều ngay phía trên. Chỉ thấy cái kia vốn là bầu trời trong trẻo trên không đột nhiên xuất hiện một đầu màu bạc trắng cự long, đầu này màu bạc trắng cự long ngay tại đại hạ thiên triều hoàng cung trên không không ngừng xoay quanh. Đồng thời tại đầu này màu bạc trắng cự long bên người còn có thể nghe được từng đợt long minh âm thanh. Biến hóa này trong nháy mắt thì đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người, cho dù là đứng tại hoàng cung phía trên Cơ Hạo Nguyệt lúc này thời điểm cũng là đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời màu bạc trắng cự long. Trời sinh dị tượng, tiểu điện hạ thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không kém. Nhìn lên trời dị tượng trên không trung, Cơ Hạo Nguyệt trong ánh mắt xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, dù sao mình nhà tức sắp ra đời tiểu điện hạ có đáng sợ như vậy dị tượng, như vậy cũng liền đại biểu cho chính mình tiểu điện hạ thiên phú đã xa xa vượt ra khỏi thiên tài phạm vi. Trời sinh dị tượng, xem ra ta Sở Phàm con nối dõi sẽ là cái này thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Sở Phàm tự nhiên cũng là minh bạch thiên dị tượng trên không trung đến cùng đến từ phương nào, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn lấy trong phòng, lúc này thời điểm hắn dường như đã nhìn thấy chính mình bị kia trời sinh dị tượng con nối dõi. Đây là truyền thuyết bên trong những cái kia tuyệt thế thiên kiêu lúc xuất thế mới có dị tượng à? Ha ha ha, không nghĩ tới ta Sở Thiên Hùng tôn như vậy mà cầm giữ có đáng sợ như vậy dị tượng. Cho dù là tại Sở Phàm bên người Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm trên bầu trời, đồng thời trên mặt của hắn còn mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Sau đó chỉ thấy hắn ha ha phá lên cười. Sở Long lúc này thời điểm cũng là vớt ve nàng cái kia đã sớm không có rịa mép kích động nhìn lên bầu trời bên trong. Dù sao đây chính là hắn thương yêu nhất tôn nhi con nối dõi, hiện tại có như vậy biến hóa tự nhiên để hắn cảm thấy mừng rỡ. Chúng chi đây là bọn hắn sở ra con nối dõi, có dạng này trời sinh dị tượng hắn tương lai trưởng thành tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này thời điểm toàn bộ đại hạ thiên triều cường giả đều đem ánh mắt hội tụ tại điểm này, đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang hy vọng lại thần sắc hưng phấn. Chương 341, đệ nhất cái con nối dõi sinh ra, chân long thánh thể. Chương 341, đệ nhất cái con nối dõi sinh ra, chân long thánh thể. Mà lúc này Trường An thành bên trong những cái kia tu sĩ càng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn phía hoàng cung phương hướng. Đồng thời Trường An thành bên trong tu sĩ cùng bách tính lúc này thời điểm cũng là ảo ảo hướng về hoàng cung phương hướng quỳ bái, bởi vì lúc này hoàng cung phía trên dị tượng đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy dị tượng. Ta nhớ được hôm nay là đế quân con nối dõi hàng thế thời gian đi, xem ra chúng ta đại hạ thiên triều lại sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Đúng vậy à, xem ra chúng ta đại hạ thiên triều vị này tiểu điện hạ thiên phú tuyệt đối vượt qua tất cả chúng ta nhận biết, dù sao nắm giữ đáng sợ như vậy dị tượng, tiểu điện hạ tu luyện thiên phú tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Có lẽ tương lai đại hạ thiên triều tại tiểu điện hạ dẫn dắt phía dưới sẽ nâng cao một bước. Chúng ta đại hạ thiên triều tại đế quân dẫn dắt phía dưới đã nâng cao một bước, tương lai tiểu điện hạ chỉ sợ chỉ cần bảo vệ tốt đế quân vì hắn đánh xuống giang sơn là có thể. Không tệ, đế quân vốn chính là ta đại hạ thiên triều đứng đầu nhất thiên kiêu, hiện tại càng là sáng lập thống nhất toàn bộ đông ngực đại hạ thiên triều, cho nên đế quân thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ. Thật muốn nhìn một chút tiểu điện hạ thiên phú đến cùng có bao nhiêu cường đại. Lúc này Trường An thành bên trong tu sĩ cũng là bắt đầu thảo luận lên, bọn hắn một lúc mới bắt đầu liền biết hôm nay là bọn hắn Trường An thành đại hạ thiên triều tiểu điện hạ sinh ra thời gian. Dù sao Sở Phàm cũng không có lựa chọn giấu giếm những thứ này Trường An thành tu sĩ. Huống chi Sở Phàm đem chọn cái Trường An thành đều làm cho kín không kẽ hở, cho nên những thứ này Trường An thành tu sĩ tự nhiên cũng là biết Trường An thành hôm nay muốn phát sinh cái gì. Nhưng là không nghĩ tới chính mình tiểu điện hạ đản sinh thời điểm lại có đáng sợ như vậy dị tượng. Bất quá lúc này thời điểm Trường An thành những tu sĩ này trên mặt càng nhiều thì là hưng phấn, dù sao chính mình tiểu điện hạ thiên phú càng mạnh bọn hắn ngược lại càng cao hứng. Trường An thành dị tượng không chỉ có riêng chỉ là Trường An thành tu sĩ nhìn thấy, cho dù là cách nhau rất xa đông ngực cái khác thế lực cũng nhìn thấy. Lúc này Phượng Gia Phượng Chiến nhìn lên bầu trời bên trong cái này đáng sợ dị tượng trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn, làm Sở Phàm ngoại tổ phụ, hắn tự nhiên cũng là biết hôm nay là Sở Phàm con nối dõi sinh ra thời gian. Cho nên Trường An thành bên kia dị tượng khẳng định là chính mình Sở Phàm con nối dõi sinh ra. Xem ra ta cái này tôn nhi con nối dõi không tầm thường a. Sau đó chỉ thấy Phượng Chiến trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn lên trời dị tượng trên không trung, đồng thời cả người hắn cũng là nóng lòng muốn thử nhìn lấy Trường An thành phương hướng. Hắn lúc này cũng muốn tiến về Trường An thành đi xem một chút chính mình cái này tức sắp ra đời tiểu tàng tôn đến cùng có cỡ nào thiên phú kinh người. Lúc này kinh hãi nhất không ai qua được Vô Cực Tông, Vô Cực Tông dù nói thế nào cũng là theo đông ngực bên ngoài tới, cho nên bọn hắn tự nhiên biết những cái kia tuyệt thế thiên kiêu lúc xuất thế đều có dị tượng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính mình đế quân con nối dõi ra đời thời điểm dị tượng vậy mà đáng sợ như vậy, cho dù là bọn hắn trước kia chỗ nam vực bên trong những cái kia tuyệt thế thiên kiêu ra đời thời điểm dị tượng cũng không có như thế đáng sợ. Xem ra ta đại hạ thiên triều cuối cùng xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ hắn thiên phú đã xa xa vượt ra khỏi đã từng những cái được gọi là chí tôn thiên kiêu đi. Vô Cực Tông tông chủ nhìn lấy Trường An thành phương hướng tự lẩm bẩm ở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến lúc này thời điểm ánh mắt của hắn bên trong mang theo thần sắc hưng phấn. Hiện tại Vô Cực Tông đã triệt để đầu nhập vào tại Đại Hạ Thiên Triều, cho nên Đại Hạ Thiên Triều bên này sinh ra tuyệt thế thiên kiêu bọn hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng. Mà lúc này ở bên cạnh hắn một đám Vô Cực Tông thái thượng trưởng lão cũng là một mặt hưng phấn mà nhìn lấy Trường An thành phương hướng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều vị này tiểu điện hạ lại có thể sinh ra như thế khủng bố dị tượng. Đến đón lấy chúng ta liền tiến về Trường An thành đi chúc mừng đế quân đi, đồng thời đi vì tiểu điện hạ chúc mừng sinh nhật. Sau đó chỉ thấy một vị thái thượng trưởng lão khoát tay áo mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt lại mang theo 10 phần vẻ hưng phấn. Cái khác người đang nghe hắn về sau đều là rối rít nhẹ gật đầu, sau đó trong ánh mắt mang theo hưng phấn lại mong đợi nhìn lấy Trường An thành phương hướng. Ngay tại toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại Trường An thành đồng thời, lúc này Trường An thành trên không đầu này màu bạc trắng cự long cũng là bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn trên thân những cái kiêm màu trắng bạc quang mang bắt đầu từ từ hội tụ thành một cái chùm sáng, sau đó cái này chùm sáng theo ngân long trên thân xuất hiện một đạo bạc cổ sáng màu trắng. Đạo này bạc cổ sáng màu trắng trực tiếp theo ngân long trên thân liên tiếp đến phía dưới trong gian phòng. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong cái này một đầu ngân long dường như tìm được phương hướng đồng dạng hướng thẳng đến quang trụ phương hướng mà đi. Một giây sau trên bầu trời cái này một cái ngân long triệt để dung nhập quang trụ bên trong. Quét sạch trụ cũng là trực tiếp tiến nhập trong gian phòng. Theo cái này một đầu ngân long biến mất ở trên bầu trời, trong phòng cũng là truyền ra một đạo hải tử khóc nỉ non thanh âm. Oa oa oa. Sở Phàm bọn hắn đang nghe hải tử khóc nỉ non thanh âm về sau trong nháy mắt thì kích động, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn lại là dồn dập tại bên ngoài phòng chờ đợi tình huống bên trong. Một giây sau, chỉ thấy một vị mỹ phụ ôm lấy một cái hải tử nhanh chóng từ bên trong phòng đi ra, mà cái này một cái hải tử trên thân bọc lấy một khối màu hoàng kim vải. Bất quá lại có thể nhìn đến cái này hải tử trên thân chính đang phát tán ra màu trắng bạc quang mang, làm đến cái này hải tử xem ra mười phân linh động. Càng quan trọng hơn là tại cái này hải tử trên thân còn có một cỗ kinh khủng uy áp, bất quá đạo này kinh khủng uy áp rất nhanh liền biến mất không thấy. Thay vào đó là hai đồng cái chán một đầu sinh động như thật ngân long, làm đến hải tử xem ra càng thêm linh động. Hệ thống, giúp ta dò xét trang một chút tiểu gia hỏa này thể chất. Sở Thiên Hùng nhìn lên trước mặt hải tử về sau cũng là đội vàng đẩy ra Sở Phàm trực tiếp tiến lên ôm lấy hải tử, bất đắc dĩ Sở Phàm thì là bắt đầu đối với hệ thống hỏi thăm về trước mặt tiểu gia hỏa này thể chất. Đinh, ký chủ con nối dõi năm giữ thượng cổ đỉnh phong thể chất chân long thánh thể, tu luyện tới đại thành cảnh giới có thể cùng đại đế cảnh giới cường giả nhất chiến. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống hệ thống thanh âm cũng là tại hắn não hải bên trong vang lên. Sở Phàm đang nghe hệ thống về sau cũng là mười phân ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình con nối dõi lại là truyền thuyết bên trong chân long thánh thể. Chân long thánh thể mặc dù không có hoang cổ thánh thể như vậy nổi danh, nhưng là tác dụng của hắn cũng không yếu tại hoang cổ thánh thể. Dù sao chân long thánh thể cũng là lấy lực lượng lấy xương. Ngay tại Sở Phàm cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc đồng thời, chỉ thấy tiểu gia hỏa trên thân những cái kiêm màu trắng bạc quang mang không ngừng mà phát ra, rất nhanh liền gặp tiểu gia hỏa trên thân khí tức không ngừng tăng trưởng. Hắn cảnh giới cũng là dường như bật học đồng dạng không ngừng tăng lên, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn trên thân khí tức thì đã đạt đến thần thông cảnh giới. Mà lại đạt tới thần thông cảnh giới tiểu gia hỏa trên thân khí tức còn không có đình chỉ, ngược lại là không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực, cái này một màn trong nháy mắt liền để Sở Thiên Hùng bọn người cảm thấy khiếp sợ không thôi.